Chương 696, 2, Chiến Thần Giáo Hội ý đồ đến. Chương 696, 2, Chiến Thần Giáo Hội ý đồ đến. Đã từng kỳ tại vải đối Dung Hỏa Chi Tâm cũng rất tò mò, nhưng là biết Ải Nhân Vương Đỉnh và Thần Điện là không thể nào cho phép hắn tiến vào nơi đó, liền không có và gì kỳ đề cập qua chuyện như vậy. Nếu là như vậy, chắc không được các ngươi khẩn trương như vậy. Nhưng này dù sao cũng là một vị truyền kỳ miễn hạng, thời gian dài như vậy, rất có thể đã rời đi Cô Sơn Thành. Mặc dù ngạc nhiên, nhưng kỳ tại vải cũng không có an ủi hảo hữu ý tứ. Ta biết, nhưng bệ hạ tức giận như vậy, chúng ta cũng không thể không hề làm gì a. Dị Kỳ có chút ủ rũ nói. Trên thực tế, bọn hắn những người lùn này Vương Đình Đại Thần tự nhiên rất rõ ràng có thể tìm tới vị này truyền kỳ Nhật Tinh Linh khả năng cơ hồ không có. Nhưng tìm không thấy, và không có tìm là hai chuyện khác nhau. Hắn cũng không muốn một mình đi tiếp nhận đua người lùn lửa giận. Vậy ta đây lần tới sự tình, còn có thể tiếp tục nói tiếp sao? Kỳ Tại Vại đột nhiên nhớ tới hắn hôm nay tới đây Cô Sơn Thành mục đích, vội vàng hướng Dị Kỳ hỏi. Sự kiện kia a? Dị Kỳ nghĩ nghĩ, có chút do dự nói ra, liên quan tới gã ngộ trong dãy núi chỗ kia Phỉ Liệp Chi Tinh, trên thực tế chúng ta không quá cảm thấy hứng thú. Vì sao lại như vậy? Trước đó không phải trò chuyện còn rất tốt sao? Kỳ Tại có bảy chút ngoài ý muốn, tiếp tục hỏi. Trước đó bệ hạ đối những chuyện này đều không quá quen thuộc, cho nên chỉ có thể chúng ta tới thương thảo chuyện này. Bất quá cái này cũng là sự thật, cùng nó tham dự vào thăm dò những thế giới nhỏ kia chung, chúng ta càng muốn hướng những người mạo hiểm kia thu mua bọn hắn được. Mặc dù chi phí hội cao rất nhiều, nhưng chúng ta không thiếu tiền. Mặc kệ là thăm dò tiểu thế giới, vẫn là quản lý chỗ kia Phỉ Liệp Chi Tinh, rất nhiều đại thần cũng không quá cảm thấy hứng thú. Dị Kỳ lắc đầu, thẳng thắn nói. Kỳ Tại Vại đều như thế đại biểu Chiến Thần Giáo Hội chuyên đi vào Cô Sơn Thành, rất nhiều chuyện cũng không có giấu giếm đối phương cần thiết. Nghe Dị Kỳ lời nói, Kỳ Tại Vại nhíu mày, có chút đau đầu. Trên thực tế, gã ngộ dãy núi chỗ kia Phỉ Liệp Chi Tinh rơi xuống chi địa, với tư cách phản nổ đại lục ở bên trên chỉ có 3 khu một trong tồn tại, đồng thời cũng là 3 khu bên trong địa phương hỗn loạn nhất. Mặt khác hai nơi, đàn rồn càng bên ngoài vị kia thế giới thụ quyến người Lý Tư Ken quản lý chỗ kia, là trật tự chỗ tốt nhất. Theo Kỳ Tại Vại biết, vị kia thế giới thụ quyến người miệng hạ thông qua cùng Chư Thần Giáo Hội, đặc biệt là Thần Hy Giáo Hội hợp tác, ở nơi đó thành lập tương đối hoàn thiện trật tự, nhường rất nhiều thế lực tuân thủ quy củ của hắn thăm dò tiểu thế giới. Mặt khác một chỗ là tại Tinh Linh Chi Xâm cùng Phương Nam Vương Quốc loài người biên giới, Tinh Linh Vương Quốc tựa hồ đối với này cũng có chuẩn bị, có hạn độ nhường Vương Quốc loài người mạo hiểm giả thông qua nơi đó thông đạo thăm dò tiểu thế giới. Lẫn nhau ở giữa có xung đột, nhưng đều khống chế tại một cái tương đối hợp lý khu ở giữa. Nhưng là gã ngộ dãy núi chỗ kia Phỉ Liệp Chi Tinh rơi xuống liền không đồng dạng. Nơi đó đã triệt để biến thành ngoài vòng pháp luật chi địa. Tại có thể thông qua Phỉ Liệp Chi Tinh thăm dò tiểu thế giới, thu hoạch được vô số tài phú tin tức quyết tán ra về sau, khá nhiều mạo hiểm giả đều hướng Phỉ Liệp Chi Tinh dũng mãnh lao tới. Tại ở trong đó có rất nhiều ngư long hỗn tạp người tại. Và tân tân khổ khổ đi thăm dò tiểu thế giới so sánh, vẫn là trực tiếp đoạt người khác tới càng nhanh, càng thêm thuận tiện. Mà thân là địa chủ vương quốc người lùn đối với cái này nhắm mắt làm ngơ. Dù sao chỉ cần không có người trêu chọc bọn hắn, từ trong tay ai mua sắm siêu phàm vật tư đều là giống nhau. Các người lùn đối thăm dò tiểu thế giới không quá nóng lòng, những người mạo hiểm kia tuyệt đại bộ phận còn là nhân loại. Cũng bởi vì cái này tình huống, gã ngộ dãy núi chỗ kia Phỉ Liệp Chi Tinh trung quanh trật tự càng phát ra hỗn loạn, thậm chí ảnh hưởng đã khuyết tán ra ngoài, lan đến gần phía tây Vô Tận Hoang Mạc. Gã ngộ trong dãy núi Chiến Thần Giáo Hội không còn được, nhưng là Vô Tận Hoang Mạc liền là Chiến Thần Giáo Hội địa bàn. Vốn là trong sa mạc sinh hoạt người liền không nhiều, lại bị như vậy dày vò, rất nhường Chiến Thần Giáo Hội đau đầu. Cho nên mới có Kỳ Tại Vại đại biểu Chiến Thần Giáo Hội đi vào Cô Sơn Thành, và Ải Nhân Vương Đình đàm phán quyết định, nhưng là hiện tại, Kỳ Tại Vại đột nhiên cảm giác được lần này tới rất có thể tay không mà về, cái này khiến hắn làm sao có thể tiếp nhận. Thật không có khả năng cứu vãn sao? Kỳ Tại Vại nhìn về phía người lùn Dị Kỳ, có chút đau đầu mà hỏi thăm. Về trước Cô Sơn Thành đi, đến lúc đó ta đang giúp ngươi hỏi một chút. Dị Kỳ cũng có chút xấu hổ, bởi vì rất có thể liền để hảo hữu không công dạy vọt như thế một chuyến. Ta có thể bái kiến vua người lùn tợ dệt tần bệ hạ sao? Kỳ Tại Vại chặt hỏi tiếp. Chỉ cần có khả năng, hắn còn muốn nếm thử tranh thủ một phen. Nói thật, Chiến Thần Giáo Hội đối với khống chế Phỉ Liệp Chi Tinh sở tại địa lợi ích ngược lại không thế nào quan tâm. Lại không người nào dám chọc đến Chiến Thần Giáo Hội thăm dò đội ngũ trên đầu. Nhưng là nếu như không chiếm được vương quốc người lùn duy trì, Chiến Thần Giáo Hội rất khó khống chế lại nơi đó trật tự. Huống chi, đi qua Chiến Thần Giáo Hội điều tra, chỗ kia Phỉ Liệp Chi Tinh đã trở thành rất nhiều tà thần tín đồ căn cứ. Và mặt khác hai nơi so sánh, nơi này quả thực không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Hơn nữa nơi đó không khí càng thích hợp tà thần các tín đồ hoạt động. Thật làm cho phản nổ đại lục tà thần các tín đồ đều ở nơi đó tụ tập lại, vương quốc người lùn thế nào Kỳ Tại Vại không quan tâm. Nhưng khẳng định Chiến Thần Giáo Hội hội tương đối khó chịu. Đến lúc đó cũng không phải là vương quốc người lùn và Chiến Thần Giáo Hội liên thủ liền có thể ngăn cản tình huống. Những tình huống này cũng là Chiến Thần Giáo Hội cố kỵ sự tình, bất quá đối với luôn luôn phong bế vương quốc người lùn có thể đưa đến bao nhiêu tác dụng cũng không rõ ràng. Kỳ Tại Vại thở dài một hơi, cùng sau lưng Dị Kỳ đi vào Cô Sơn Thành. Hẻm mở công xưởng, tràn ngập khí tức nóng bỏng đoán tạo thất bên trong, một tòa cự đại rèn đúc lô chính cháy hừng hực lấy, tùy ý phun ra nuốt vào lấy hừng hực hỏa diễm. Lửa trong lò diễm bày biện ra một loại kỳ dị kim hồng sắc, cùng bình thường hỏa diễm tranh hồng hoàn toàn khác biệt, đó là xen lẫn ma pháp lực lượng hỏa diễm đặc biệt sắc thái. Ngọn lửa mỗi một lần nhảy lên đều giống như mang theo lực lượng thần bí, đem xung quanh không khí đều vặn vẹo bắt đầu mơ hồ, không ngừng lấy ra lô hỏa trung dung luyện kim loại bên trong tạp chất. Rèn đúc lô tán phát nhiệt lượng như là mãnh liệt thủy triều, cơ hồ đem cả phòng hóa thành một tòa nóng bỏng lò nướng. Vách tường bị nướng đến nóng hổi, ẩn ẩn hiện ra đỏ sậm, gạch đá khe hở ở giữa thỉnh thoảng toát ra từng tia nhiệt khí, phản phất gian phòng bản thân cũng tại thống khổ thở dốc. Tại cái này nóng bỏng trong phòng, Lý Tư đứng lặng tại rèn đúc lô trước đó. Hắn hiện tại dáng người thấp bé lại không gì sánh được cường tráng, cơ bắp như từng cục dây kéo bản chiếm cứ tại thân thể bên trên, mỗi một khối đều ẩn chứa bạo tạc tính chất sức mạnh. Làn da bị lô hỏa chiếu đến đỏ bừng, mồ hôi như là gãy mất tuyến hạt châu từ hắn cơ bắp rõ ràng trước ngực không ngừng chảy xuống tới. Cái kia mồ hôi vừa hạ xuống, liền tại cái này khốc nhiệt hoàn cảnh trung cấp tốc bốc hơi, hóa thành từng sợi như có như không hơi nước, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nhưng mà, Lý Tư lại không hề hay biết cái này khốc nhiệt dày vò và mồ hôi chảy xuôi. Cặp mắt của hắn chăm chú nhìn trước mắt rèn đúc trong lò ngay tại dung luyện ma pháp kim loại, cái kia ánh mắt chuyên chú phảng phất thế gian vạn vật đều đã không còn tồn tại, chỉ có cái này trong lò kim loại mới là thời khắc này toàn bộ. Lý Tư rất rõ ràng, ma pháp kim loại dung luyện là rèn đúc trung cực kỳ mấu chốt chính tự. Thời có sai lệch, trước mắt phần này giá trị đắt đỏ ma pháp kim loại liền trực tiếp báo hỏng, trở thành không có tác dụng rất rưởi. Chỉ có tại loại này nhiệt độ cực kỳ cao độ dung luyện ở dưới, bí ngân, tinh kim, xích đồng chờ chân quý ma pháp kim loại mới có thể triệt để hòa làm một thể, phát huy ra tốt nhất hiệu quả. Mà mỗi một loại ma pháp kim loại cần thiết dung luyện nhiệt độ cũng không giống nhau, cũng cùng lúc này dung luyện nhiều loại ma pháp kim loại thời điểm, đối với nhiệt độ và dung luyện kỹ thuật yêu cầu liền càng thêm nghiêm khắc. Mỗi một cái rèn đúc đại sư đều có nó dung luyện kim loại đặc biệt thủ pháp. Mà bây giờ, sau lưng Lý Tư liền có hai cái rèn đúc đại sư đang chỉ điểm lấy Lý Tư. Người luôn rèn đúc đại sư kiệt phất Lý Tư sợ hai thán phục lấy nhìn xem Lý Tư, cười nhỏ giọng nói ra, thật không hổ là đệ tử ta, thiên phú chính là cao. Nhanh như vậy liền đem ta liệt diễm dược kim dung luyện pháp nắm giữ không sai biệt lắm. Mà một bên Tom nhìn xem kiệt phất Lý Tư, nghĩ phun trở về, nhưng lại nghĩ tới mặt tờ sẩn căng dặn, chỉ có thể nhịn xuống tới. Chờ xem, đến cuối cùng chỉ có tên của ta sẽ bị Lý Tư nhớ kỹ. Đấu chương xong, chương 697, 1, Cô Sơn Thành bên trong truyền kỳ giao chiến chương 697, 1, Cô Sơn Thành bên trong truyền kỳ giao chiến Cô Sơn Thành, hẻm mở công xưởng, Lý Tư không có để ý bên cạnh chính đang thì thầm nói chuyện trao đổi hai vị lão người lùn, toàn bộ tâm tư toàn bộ đắm chìm trong trước mắt dung luyện rèn đúc bên trong. Trên thực tế, trong mấy ngày này hắn tại Tom An bài xuống, đi theo hẻm mở công xưởng từng bị người lùn rèn đúc đại sư học tập. Trên cơ bản, hẻm mở công xưởng rèn đúc chúng đại sư đều là cao tuổi lão người lùn. Đây cũng không phải tộc người lùn không có trẻ tuổi một chút rèn đúc đại sư, đơn thuần là bởi vì hẻm mở công xưởng nơi này tương đối đặc thù thôi. Trên thực tế, hẻm mở công xưởng cách mỗi mấy năm đều sẽ xuất hiện một vị mới rèn đúc đại sư. Nhưng hẻm mở công xưởng tại Hải Nhân Vương Đình an bài xuống, đem so sánh với tự thân lợi ích càng trọng thị toàn bộ tộc người lùn phát triển. Cho nên hẻm mở công xưởng cũng sẽ không vì lợi ích đi hạn chế những cái kia rèn đúc chúng đại sư. Chỉ cần rèn đúc chúng đại sư nguyện ý, có thể không cần trả bất cứ giá nào rời đi hẻm mở công xưởng, đi thành lập thuộc về chuyên môn rèn đúc công xưởng. Đây cũng là rất nhiều người đều hiếu kỳ. Rõ ràng Lý Tư còn trẻ như vậy liền thành liền rèn đúc đại sư, rồi lại lựa chọn gia nhập hẻm mở công xưởng nguyên nhân. Mặc dù như vậy sẽ để cho hẻm mở công xưởng thoạt nhìn như là rèn đúc đại sư huấn luyện trường học một dạng, nhưng là xác thực vì toàn bộ tộc người lùn kỹ thuật rèn đúc phát triển cung cấp tương đối lớn trợ lực. Hơn nữa, cũng làm cho càng ngày càng nhiều các người lùn hướng tới hẻm mở công xưởng, khiến cho trở thành vương quốc người lùn rèn đúc các thiên tài nhất muốn gia nhập địa phương một trong. Tại hẻm mở công trong phường, nhất làm cho người kính nể không phải địa vị gì cao thấp, mà là kỹ thuật rèn đúc mạnh yếu. Đây cũng là hẻm mở công xưởng vô số năm qua dưỡng thành truyền thống. Mà đồng dạng, chỉ cần là tộc người lùn rèn đúc đại sư, đều có thể gia nhập hẻm mở công xưởng chung, đạt được tương đối hậu đãi đãi ngộ. Điều này cũng làm cho hẻm mở công xưởng trở thành tộc người lùn rèn đúc chúng đại sư một chỗ viện dưỡng lao. Những này rèn đúc chúng đại sư sở dĩ gia nhập hẻm mở công xưởng, ngoại trừ nghị phát huy nhiệt lượng thừa, vì vương quốc người lùn làm một số cống hiến bên ngoài, cũng có bồi dưỡng hậu bối ý nghĩ. Cho nên, Lý Tư xuất hiện xác thực cho hẻm mở công xưởng những này rèn đúc chúng đại sư tương đối lớn kinh hỉ. Tại Tom An bài xuống, những người lùn này chúng đại sư cũng tương đối vui với chỉ đạo Lý Tư. Mấy vị thậm chí biểu thị nguyện ý đem tự thân toàn bộ tâm huyết đều truyền thụ cho Lý Tư, chỉ cần hắn có thể đem nó truyền thừa tiếp là được. Cho nên, hẻm mở công xưởng những này rèn đúc chúng đại sư mặc dù tuổi tác đều rất lớn, nhưng là đối với Lý Tư tới nói lại là một cái cực lớn tài phú. Chúng đại sư kỹ thuật đặc biệt và tri thức cũng làm cho Lý Tư được ích lợi không nhỏ, giống một khối bọt biển một dạng không ngừng hấp thu người lùn chúng đại sư trí tuệ. Ở trong quá trình này, Lý Tư cũng đang không ngừng uốn nắn tự thân tồn tại vấn đề. Theo một ý nghĩa nào đó, Lý Tư cũng coi là giã lộ luyện ra được rèn đúc đại sư, trên nhiều khía cạnh hiểu rõ đều rất không đủ. Bất quá cái này cũng không để cho Tom bọn người hoài nghi, ngược lại cảm giác đến đương nhiên. Hắn còn trẻ như vậy liền trở thành rèn đúc đại sư, có chỗ không đủ không phải rất bình thường sao? Huống chi Lý Tư trước đó cũng không có thật đi theo một vị nào đó lao sư hệ thống tính học qua, như vậy ngược lại nhường những cái kia rèn đúc chúng đại sư càng có chỉ điểm Lý Tư dục vọng. Cho nên, những ngày này Lý Tư quả thực loay hoay không xong, như nói như khát học tập lấy từng cái rèn đúc chúng đại sư rèn đúc thủ pháp. Cơ hội này thật sự là quá hiếm có, cũng là Lý Tư dưới cơ duyên xảo hợp đạt thành niềm vui ngoài ý muốn. Về sau lại có cơ hội như vậy, nhưng chính là rất khó. Cho nên Lý Tư cũng rất rõ ràng Tom và những cái kia rèn đúc đại sư đám đó nghĩ cái gì, đối bọn hắn đều tương đối tôn kính. Dù sao cũng coi là tại mượn tộc người lùn bí mật bất truyền, khách khí một điểm, kêu vài tiếng lao sư cũng là nên. Cũng không biết nếu quả thật tướng bị những người lùn này các lao sư biết, có thể hay không hô to nhờ và không phải người. Toàn bộ tâm thần đắm chìm trong nào đó một việc chung, thời gian đều hội trôi qua rất nhanh. Tại xác định Lý Tư nắm giữ không có vấn đề về sau, Tom liền mang theo vị kia lão người lùn rời đi. Theo bọn hắn nói là muốn đi tiểu quán hảo hảo uống dừng lại, vốn còn muốn lôi kéo Lý Tư đi. Nhưng Lý Tư hệ thở mệt mỏi vì lấy cớ cự tuyệt. Tom cũng không có ép buộc Lý Tư, hắn biết những ngày này Lý Tư trôi qua là ngày gì, cố gắng đến trình độ nào. Cho nên hai cái lão người lùn liền lẫn nhau vịn vai rời đi. Lý Tư đơn giản thu thập một chút, cự tuyệt nở tỷ hẹn họ mời, trực tiếp quay trở về tại công xưởng chung nơi ở trở lại chỗ ở về sau. Lý Tư đơn giản thành tắm một cái, liền trực tiếp nằm ở trên giường ngủ thiếp đi. Chờ sát trời đã sâu, Lý Tư mở mắt. Và trước đó thăm dò dung hỏa chi tâm khi đó một dạng, Lý Tư trên giường lưu lại một cái dĩ giả loạn chân phân thân về sau, lặng lẽ rời khỏi phòng chung. Hắn lần này cũng không phải lại muốn đi thăm dò dung hỏa chi tâm. Lần trước kinh lịch thật là có chút kích thích, chí ít Lý Tư hiện tại còn không muốn đi đối mặt vị kia người lùn bán thần. Hắn rời đi hẻm mở công xưởng, là chuẩn bị đi thăm dò cô sơn thành đại khái tình huống. Và trước đó tiến về tinh linh chi sơn khác biệt, Lý Tư đối cô sơn thành cũng không tính quá quen thuộc. Mà hắn cũng chuẩn bị nhìn xem Hải Nhân Vương đỉnh và người lùn thần điện phải chăng còn tại cùng trước đó như thế, còn tại tìm kiếm cái kia trên thực tế cũng không tồn tại truyền kỳ nhận tinh linh. Trên thực tế, hẻm mở công xưởng phòng hộ so trước đó nghiêm mật rất nhiều. Ngoại trừ chuyên môn người lùn hộ vệ bên ngoài, còn có nhiều cái dự cảnh và phòng hộ ma pháp trận đem hẻm mở công xưởng bao phủ. Lý Tư thăm dò qua, những này phòng hộ pháp trận đều là truyền kỳ cấp bậc. Hẳn là dự phòng vị kia truyền kỳ nhận tinh linh lần nữa lén vào. Bất quá rất đáng tiếc, đây đối với Lý Tư tới nói cũng không có đưa đến cái tác dụng gì. Trước đó Lý Tư cũng đã đem cái này phòng hộ pháp trận thăm dò rõ ràng, nhẹ nhàng thoải mái liền từ trong đó rời đi, không làm kinh động bất luận kẻ nào. Lý Tư đứng tại hẻm mở công xưởng chung quanh trên đường phố, đánh giá tòa này Hải Nhân Vương đô. Mấy ngày nay hắn trên cơ bản một mực đợi tại hẻm mở công xưởng chung, đều không có dạo chơi tòa thành thị này. Với tư cách vương quốc người lùn vương đô, tộc người lùn tại Phạ Nổn đại lục ở bên trên trọng yếu nhất chỗ, cô sơn thành vô số năm qua đã trở thành vương quốc người lùn biểu tượng. Nơi này ngoại trừ là Hải Nhân Vương đình biểu tượng, đồng dạng phụng dưỡng người lùn chư thần thần điện cũng ở vào nơi này. Nhưng là nhường Lý Tư có chút hiếu kỳ chính là, hắn cũng không có phát hiện người lùn thần điện vị trí. Chương 697-2, cô sơn thành bên trong truyền kỳ giao chiến. Chương 697-2, cô sơn thành bên trong truyền kỳ giao chiến. Toàn bộ cô sơn thành diện tích tương đối lớn, làm người ta chú ý nhất đương nhiên là nằm ở cô sơn thành trung tâm tòa kia vua người lùn cung. Và cô sơn thành những kiến trúc khác so ra, vua người lùn cung lộ ra càng thêm lớn khí hùng vĩ. Tộc người lùn và tinh linh tộc đều tương đối am hiểu kiến thiết các loại kiến trúc, nhưng là hai tộc bởi vì thẩm mỹ và ở lại hoàn cảnh khác biệt, tiểu kiến trúc cũng chênh lệch rất xa. Tinh linh tộc kiến trúc cùng rừng rậm dung hợp càng thêm hài hòa, đồng thời cũng càng tinh xảo hơn mỹ quan. Mà tộc người lùn kiến trúc thì là nhiều lấy màu đậm điều vật liệu đá làm chủ, kiến trúc nhìn qua thu kệch đại khí, và các người lùn tính tình rất giống. Bất quá, Lý Tư chú ý cũng không phải là cái này. Hắn là lần đầu tiên tới cô sơn thành, từ trước đó lấy được tình huống đối với nơi này cũng có hiểu biết. Nhưng là, ngoại trừ vua người lùn cùng, Lý Tư cũng không có phát hiện người lùn thần điện chỗ. Cái này kỳ quái. Lý Tư đã đi qua rất nhiều nơi, tầm thường mỗi tòa thành thị ngoại trừ kẻ thống trị chỗ ở, nhất tỉnh mục đích đúng là thần điện chỗ. Thậm chí tại rất nhiều thành thị, thần điện so với phủ thành chủ, hoàng cung còn dễ thấy rất nhiều. Vì hấp dẫn tín đồ, chư thần giáo hội đều sẽ đem nhà mình thần điện tu kiến huy hoàng đại khí, hiện lộ rõ ràng thực lực đồng thời, cũng là càng khả năng hấp dẫn tiềm ẩn tín đồ chú ý, đối truyền bá tín ngưỡng có trợ giúp rất lớn. Nhưng là tại cô sơn thành, Lý Tư tuần sát một vòng, cũng không có phát hiện người lùn thần điện vị trí. Lý Tư có chút hiếu kỳ. Toàn bộ cô sơn thành ngoại trừ vua người lùn cung, cùng với mấy chỗ tương đối bắt mắt rèn đúc công xưởng, cũng không có khả năng là thần điện kiến trúc. Cái này liền có chút không giống. Cho dù là tại tinh linh vương đô, cung phụng tinh linh chư thần tinh linh thánh đường cũng tại thành thị là bắt mắt nhất vị trí. Không tại cô sơn thành bên trên, chẳng lẽ là dưới đất sao? Lý Tư suy tư một lát, trong lòng có chút phỏng đoán. Trên thực tế, cô sơn thành có tương đối lớn không gian dưới đất, đây đều là đã từng các người lùn đào móc qua quặng mỏ, đều là tương đối dài thời gian trước đó lưu lại. Rất nhiều quặng mỏ đã bị bỏ hoang, bất quá còn có rất nhiều quặng mỏ bị các người lùn gia cố về sau giữ lại, có khá nhiều tác dụng. Căn cứ Lý Tư lấy được tình báo, cô sơn thành quặng mỏ khá nhiều khu vực cũng không cho phép tùy ý tiến vào. Vương quốc người lùn rất nhiều bí mật tựa hồ cũng ẩn giấu ở chỗ nào. Đã như vậy, người lùn thần điện rất có thể liền ở chỗ đó. Muốn đi thăm dò một chút cô sơn thành quặng mỏ sao? Lý Tư có chút do dự. Hắn sở dĩ muốn xác định người lùn thần điện tình huống, kỳ thật mục đích vẫn là dung hỏa chi tâm. Căn cứ hắn từ Tom nơi đó giải được tình huống, dung hỏa chi tâm với tư cách vương quốc người lùn thánh địa, kỳ thật một mực là người lùn thần điện thủ hộ ở nơi đó. Nghe nói cô sơn thành đã từng là người lùn chủ thần mộ dạ đỉnh lãnh địa, mà dung hỏa chi tâm là người lùn rèn đúc chi thần xà mẹ khả sinh ra chi địa. Cho nên dung hỏa chi tâm mới có thể bị xà mẹ khả coi trọng như vậy. Hơn nữa Tom còn thần thần bí bí và Lý Tư đề cập qua đời miệng, nói là Lý Tư nếu như học tập đến rất nhanh, dung hỏa chi tâm còn có một cái đặc biệt kỳ ngộ chờ lấy hắn. Nghe được cái này thời điểm, Lý Tư trong nháy mắt liền không nóng nảy. Xem ra đối với hắn tên thiên tài này, hẻm mở công xưởng vẫn là tương đối coi trọng. Đã có Tom cái hứa hẹn này, đối với tương lai như thế nào tiến vào dung hỏa chi tâm, Lý Tư liền không còn lo lắng nhiều cái gì. Nhưng một vấn đề mới vừa bày ở Lý Tư trước mặt, cái kia chính là giải quyết như thế nào dung hỏa chi tâm vị kia bán thần thủ hộ giả. Lý Tư lúc ấy cảm ứng được mạ tơ lột bóp theo dỉnh chính là tại dung hỏa chi tâm nơi trọng yếu ao nham tương bên trong, mà vị kia bán thần một mực đợi tại ao nham tương bên cạnh, coi như Lý Tư thành công tiến nhập dung hỏa chi tâm làm thế nào chiếm được cái viên kia mạ tơ lột bóp theo dỉnh cũng là một chuyện rất phiền phức. Nếu như trực tiếp đem cái viên kia lột bóp theo dỉnh lấy ra, lấy chiếc nhẫn này đối vương quốc người lùn ý nghĩa là thủ, coi như Lý Tư là khó gặp rèn đúc thiên tài, cũng rất khó giữ lại chiếc nhẫn này. Nhưng là muốn giấu giếm được vị kia bán thần bụng trộm lấy ra mạ tơ lột bóp theo dỉnh ngẫm lại liền rất khó khăn. Lý Tư nhất định phải tìm tới một cái biện pháp, nhường hắn có thể yên lòng mang đi chiếc nhẫn kia mà không bị phát hiện. Trên thực tế, Lý Tư muốn tìm được người lùn thần điện, chính là muốn từ trong thần điện nghĩ biện pháp. Cho dù là nhường vị tiên nửa thần cấp cường giả tạm thời rời đi dung hỏa chi tâm cũng được, Lý Tư có lòng tin có thể giấu giếm được dung hỏa chi tâm bên trong mấy vị kia truyền kỳ lấy đi lột bóp cái gì. Vẫn là trước đi tìm kiếm đi. Vạn nhất thật có phát hiện gì đâu. Lý Tư nghĩ nghĩ liền quyết định, hướng phía gần nhất một chỗ thông đạo dưới lòng đất lối vào đi đến. Ngay lúc này, Lý Tư đột nhiên cảm nhận được một cỗ cực kỳ mãnh liệt ba động tại Cô Sơn thành khu vực đông bộ bộc phát ra. Đây là truyền kỳ chiến đấu khí tức. Lý Tư mãnh liệt xoay người, cau mày nhìn hướng về phía đông. Có truyền kỳ trực tiếp tại Cô Sơn thành trung chiến đấu. Đây nhất định không phải tộc người lùn truyền kỳ cường giả, khí tức không hề giống. Không biết vì cái gì, Lý Tư cảm thụ được cái này hai cỗ trong lúc giao thủ truyền kỳ khí tức, cho hắn một loại cảm giác quái dị. Do dự một lát, Lý Tư ẩn tàng thân ảnh cấp tốc hướng phía đó tiến đến. Mặc kệ là bởi vì nguyên nhân gì, hai tên truyền kỳ vậy mà tại Cô Sơn thành giao thủ, đây chính là đối vương quốc người lùn khiêu khích. Tộc người lùn truyền kỳ cường giả chẳng mấy chốc sẽ đuổi tới hiện trường, Lý Tư muốn cẩn thận một chút, không thể bị phát hiện tung tích. Hắn đã cảm nhận được mấy đạo cường thế truyền kỳ khí tức xuất hiện tại Cô Sơn thành trung, cấp tốc hướng phía giao chiến địa phương tiến đến. Mà đợi đến Lý Tư tới gần chiến trường, nhìn thấy song phương giao chiến tình huống là, hắn không khỏi ngây ngẩn cả người. Trong chiến trường một vị Nhật tinh linh ngạo nghễ đứng thẳng, thân ảnh của hắn ở dưới ánh trăng lộ ra cách bên ngoài thon dài mà thần bí. Một vị Nhật tinh linh ngạo nghễ đứng thẳng trong chiến trường, thân ảnh của hắn tại mặt trăng quang huy dưới lộ ra cách bên ngoài thon dài mà thần bí, đôi mắt như là dùng kim bàn nóng bỏng, lóe ra bắt mắt kim sắc quang mang. Trong tay hắn nắm chặt một thanh cuốn quanh lấy phù văn thần bí ngân sắc trường cung, mỗi một lần kéo dây cung, đều phảng phất có thể nghe thấy sao trời nói nhỏ cùng phong nguyên tố hoang ca. Mà vị này Nhật tinh linh trên người cường hãn khí tức, cho thấy hắn là một vị truyền kỳ cấp bậc cường đại tồn tại. Nhật tinh linh động tác trôi chảy mà tinh chuẩn, mỗi một lần mũi tên rời dây cung, đều nương theo lấy một tiếng thanh thúy giòn tiếng rên, đó là không khí bị cực hạn tốc độ xé rách chứng minh. Mũi tên bên trên nhảy nhót lấy bất diệt kim sắc hỏa diễm, kiến thức bên bác người đều hiểu Nhật tinh linh huyết mạch mới có thể đốt lên đặc thù hỏa diễm, không chỉ có thiêu đốt lấy địch nhân nhục thể, càng thiêu đốt lấy linh hồn của bọn hắn. Mưa tên như là cỗ sao trôi chút xuống, mỗi một kích đều ẩn chứa đủ để dung chuyển sơn nhạc sức mạnh. Tên này truyền kỳ Nhật tinh linh trong khi xuất thủ không hề cố kỵ, không có chút nào bởi vì tại Cô Sơn thành trung chiến đấu mà lưu thủ, phản phất đối với những khác bất cứ chuyện gì đều thờ ơ mà cùng hắn chiến đấu, phong cách có chút đặc thù truyền kỳ mục sư. Vị mục sư này trên người quần áo đã rách tung tóe, nhưng lại hiện lộ ra cái kia giống như thép tinh bản thân thể cứng hãn, như là một tòa di động pháo đài bình thường. Vị này truyền kỳ mục sư cơ một thanh một người cao kinh khủng cự phủ, lưỡi búa bên trên khắc đầy đặc biệt phù văn, mỗi một lần vung chặt đều có thể dẫn phát tiếng nổ lớn như đồng dạng sét đánh. Bất quá rất hiển nhiên, vị này truyền kỳ mục sư mặc dù xuất thủ uy thế tương đối hung mãnh, nhưng là tại truyền kỳ Nhật tinh linh công kích đến lộ ra khá chật vật. Hắn nương tựa theo truyền kỳ thần thuật và chiến pháp phối hợp, miễn cưỡng ngăn cản đối diện vị kia Nhật tinh linh cái kia giống như thủy triều mãnh liệt công kích, nhưng cũng kim sư như thế. Lý Tư đã chú ý tới trên người hắn chính đang khôi phục thương thế, thoạt nhìn tình huống có chút không tốt lắm. Hai người này giao thủ dư ba như là kinh khủng tai nạn, đem chung quanh phòng ốc trong nháy mắt hóa thành một biển. Gạch đá gạch ngói vụn trên không trung bay múa, phảng phất là một trận tận thế phong bạo. Tấu chương xong, chương 698, một, có nội ứng. Chương 698, một, có nội ứng. Lý Tư nhìn lên trước mặt hai vị truyền kỳ chiến trường, mày nhăn lại. Quả nhiên có vấn đề. Lý Tư nhìn xem trong chiến trường vị kia truyền kỳ Nhật tinh linh. Lý Tư từng tại tinh linh chi xâm tiếp xúc qua chân chính Nhật tinh linh, hắn đối Nhật tinh linh khí tức tương đối quen thuộc, cho nên hắn có thể thành công ngụy trang thành một tên truyền kỳ Nhật tinh linh. Hơn nữa, cho dù là vị kia người lùn bán thần cũng không có phát giác cái gì chỗ không đúng. Không có hoài nghi Lý Tư ngụy trang vị kia Nhật tinh linh thân phận. Lý Tư có thể giấu giếm được vị kia bán thần, ngoại trừ đối Nhật tinh linh đặc thù và bề ngoài rất quen thuộc bên ngoài, Nhật tinh linh chi huyết cái này sở trường cũng là mấu chốt nhất một điểm. Có được cái này sở trường Lý Tư, trên thực tế và một vị chân chính Nhật tinh linh không hề khác gì nhau. Ít nhất là từ năng lực và đặc thù nhìn lại, dù cho tinh linh vương quốc quốc vương cũng không nhất định có thể phát giác Lý Tư vấn đề. Nhưng là, trước mắt vị này truyền kỳ Nhật tinh linh, mặc dù cảm giác bên trên và Nhật tinh linh khí tức rất tương tự. Người khác có lẽ không cách nào phân biệt đi ra, nhưng Lý Tư có thể khẳng định cái này cũng không phải thật sự là Nhật tinh linh, mà là một vị nào đó truyền kỳ sử dụng năng lực đặc thù hoặc là đạo cụ ngụy trang. Mặc dù không biết đối phương vì cái gì làm như thế, nhưng là tại nhạy cảm như vậy thời gian, Lý Tư mới vừa ở Dung Hỏa Chi Tâm gây sự, liền lại có một vị truyền kỳ Nhật tinh linh tại Cô Sơn thành ra tay đánh nhau. Thấy thế nào, làm sao đều là tinh linh vương quốc đang gây hấn với vương quốc người lùn một dạng. Vốn là hai nước quan hệ trong đó liền không tốt, dù là không thể xác định cái này Nhật tinh linh liền là tới từ Nạ Vi Á đại xâm lâm, vương quốc người lùn cũng không để ý trực tiếp trả thù trở về. Trông thấy cái kia truyền kỳ Nhật tinh linh thời điểm, Lý Tư trong nháy mắt liền biết đối phương muốn làm cái gì. Hắn khẳng định là biết một đoạn thời gian trước có truyền kỳ Nhật tinh linh xâm nhập Dung Hỏa Chi Tâm Hải Nhân Vương đỉnh và người lùn thần điện đều rất phẫn nộ. Hiện tại lại xuất hiện chuyện như vậy, không khác lửa cháy đổ thêm dầu, tận lực gây ra hỗn loạn. Loại này hành vi, thấy thế nào làm sao giống như là những cái kia tà thần tín đồ thường xuyên làm sự tình. Lý Tư trong lòng suy đoán. Hắn chú ý tới mấy vị người lùn truyền kỳ khí tức chính đang không ngừng tới gần chung, lặng lẽ hướng lui về phía sau ra mấy bước, tránh cho bị phát hiện. Vào lúc này bị phát hiện lời nói, Lý Tư liền thật giải thích không rõ ràng. Sau một lát, mấy vị người lùn truyền kỳ liền đi tới chiến trường biên giới. Khi bọn hắn trông thấy chiến trường chung quanh bị giao chiến dư ba phá hủy thành thị, sắc mặt cực kỳ khó coi. Thậm chí đã xuất hiện rất nhiều các người lùn tử thương. Nơi này chính là tại vương quốc người lùn Vương Đô Cô Sơn thành a. Hai tên truyền kỳ như vậy giao chiến, quả thực chính là tại ba ba đánh các người lùn mặt. Căn bản không có bất luận cái gì nói nhảm, người lùn chuyển kỳ nhóm liền riêng phần mình xác định rõ đối thủ, gờ vũ khí xuống tới. Đương trầm muộn vù vù tiếng vang lên, tên kia Nhật Tinh Linh ngừng tiếp tục tiến công động tác, mà là dùng trong tay trường cùng chặn lại người lùn để gõ. Ha ha, đáng chết dâu dài. Vị kia Nhật Tinh Linh mặc dù bị chuyển kỳ người lùn chiến sĩ ngăn ngăn lại, không có cách nào tiếp tục công kích, nhưng lại lộ ra đối nó chẳng thèm ngó tới khinh bị thân sắc. Đáng chết lỗ thai dài, ngươi đây là đang muốn chết. Tên kia chuyển kỳ người lùn nguyên bản đen kịt màu da bắt đầu có chút phím hồng, một bộ muốn đem cái này đáng giận Nhật Tinh Linh tại chỗ đập chết dáng vẻ. Mà một bên khác, và Nhật Tinh Linh chiến đấu chuyển kỳ mục sư cũng bị người lùn ngăn lại. Bất quá vị này và Nhật Tinh Linh khác biệt, bị ngăn cản trước tiên liền để tay xuống bên trong cự phủ. Đồng thời, vị này chuyển kỳ mục sư còn hướng các người lùn ra hiệu. Hắn cho thấy chính mình chỉ là bị tên kia truyền kỳ Nhật Tinh Linh đột nhiên tập kích, chỉ là vì tự vệ mới bất đắc dĩ xuất thủ chiến đấu, cũng không phải là chủ động xuất thủ, cố ý phá hư trung quanh kiến trúc. Tên này truyền kỳ mục sư là một tên nhân loại, mặc dù hắn cũng xuất thủ, nhưng là các người lùn cảm thấy gia hỏa này vẫn là tương đối thất thời. So sánh cùng nhau, hoàn toàn tương phản ví dụ chính là cái kia chán ghét Nhật Tinh Linh. Đã nhưng mục sư này không có bất kỳ cái gì phản kháng ý tứ, các người lùn liền đưa mắt nhìn sang tên kia Nhật Tinh Linh. Lưu lại một người nhìn xem người mục sư kia, cái khác truyền kỳ đem Nhật Tinh Linh vây quanh tại chính giữa. Bọn hắn nghi muốn bắt sống cái này truyền kỳ Nhật Tinh Linh. Bọn hắn nhưng không có quên một đoạn thời gian trước, có truyền kỳ Nhật Tinh Linh xâm nhập thánh địa Dung Hỏa Chi Tâm. Hiện tại lại ra chuyện như vậy, ai cũng không tin ở trong đó hội không có liên hệ. Bất kể nói thế nào, bọn hắn cũng không thể nhường cái này truyền kỳ Nhật Tinh Linh lại tại Cô Sơn Thành như vậy dày vò đi xuống. Mà liên tại bọn hắn đem truyền kỳ Nhật Tinh Linh bao vây lại, chuẩn bị động thủ thời điểm. Liên tại bọn hắn trước mắt, cái kia Nhật Tinh Linh trên khuôn mặt tuấn mỹ lộ ra nụ cười khinh thường. Sau đó thân thể của hắn hơi động một chút, cả người giống như là bị bóng ma nuốt sống bình thường, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Cái gì? Trung quanh truyền kỳ thấp người thần sắc biến đổi, vội vàng đi vào truyền kỳ Nhật Tinh Linh biến mất địa phương. Nhưng là mặc kệ bọn hắn như thế nào dò xét, đều không có tìm được tên kia truyền kỳ Nhật Tinh Linh tung tích. Cái này nhưng quá ngoài ý muốn. Phải biết tại người lùn truyền kỳ chạy tới nơi này thời điểm, liền đã ở trung quanh bố trí các loại pháp trận. Tộc người lùn mặc dù không am hiểu pháp thuật, nhưng loại này mấu chốt ma pháp đạo cụ vẫn là có đầy đủ dự trữ. Dù cho vận dụng chân quý ma pháp đạo cụ, cũng không có để lại tên kia Nhật Tinh Linh. Cái này khiến các người lùn không khỏi nhíu mày. Loại này có chút chuyện quỷ dị, nhường luôn luôn nữa thích đi thẳng về thẳng các người lùn tương đối khó chịu. Quả nhiên không hổ là sẽ chỉ tiểu thông minh lỗ thai dài, viết gan lớn thật đều không có. Một vị thoạt nhìn có chút tuổi trẻ người lùn hướng Nhật Tinh Linh biến mất địa phương nhổ ngụm nước hết, phẫn hận nói ra. Xa xa Lý Tư thần sắc có chút nghiêm trọng. Vừa rồi tên kia Nhật Tinh Linh biến mất thời điểm, hắn cũng không có cảm nhận được không gian ba động dấu vết. Ngược lại loáng thoáng cảm nhận được một tia bóng ma vị diện khí tức. Cái này Nhật Tinh Linh là thông qua bóng ma vị diện thoát đi. Nếu thật là như vậy, cái kia ở chỗ này xuất thủ liền khẳng định không phải chân chính Nhật Tinh Linh. Tinh linh tộc siêu phàm chức nghiệp giả lấy pháp sư và du hiệp chiếm đa số. Tinh linh du hiệp có thể nắm giữ bóng ma vị diện sức mạnh cũng không phải là kỳ quái, nhưng cái này cũng không hề bao quát Nhật Tinh Linh. Bởi vì Nhật Tinh Linh nắm giữ thái dương chi lực, cùng bóng ma chi lực lẫn nhau xung đột lẫn nhau, rất khó dung hợp một chỗ. Dù sao, không phải tất cả mọi người có được Lý Tư thiên phú như vậy. Lý Tư khi lấy được Nhật Tinh Linh chi huyết sở trường về sau, chuyên môn nghiên cứu giải qua Nhật Tinh Linh tình huống. Cho nên, tên này Nhật Tinh Linh khẳng định là người khác ngụy trang, liền bị gây nên Hải Nhân Vương đỉnh cùng Tinh Linh Vương quốc xung đột. Chỉ là vì cái này, vẫn là nói là vì chuyện di Hải Nhân Vương đỉnh lực chú ý. Lý Tư trong lòng có suy đoán, nghĩ nghĩ liền chuẩn bị rời đi. Buổi tối hôm nay Cô Sơn Thành Trung xuất hiện chuyện lớn như vậy, thế tất các loại kiểm tra hội càng thêm nghiêm ngặt. Mặc dù Lý Tư có lòng tin có thể tránh thoát đi, nhưng bạn nhất ngay tại hẻm mở công xưởng bên trong phân thân bị phát hiện lời nói, liền phiền toái. Hắn còn trông cậy vào thông qua người lùn Lý Tư thân phận, tra trộn vào Dung Hỏa Chi Tâm đâu. Lúc này cũng không thể ra cái gì sai lầm. Hắn nhưng không xác định Tom và Nở Tị vì quan tâm hắn, có thể làm ra dạng gì sự tình. Trước lúc rời đi, Lý Tư lại lần nữa tự quan sát kỹ một lần phế tích trung bị kia bộ dáng có chút quái dị. Truyền kỳ mục sư, thân ảnh liền biến mất ở trong bóng tối. Phế tích trung, chương 698-2, có nội ứng. Chương 698-2, có nội ứng. Kỳ tại vải sử dụng thần thuật khôi phục thương thế trên người, tâm tình tương đối chênh lệch. Vốn là hắn chỉ là muốn dạo chơi Cô Sơn Thành, trước khi đi thường xuyên đi tiểu quán dư vị một lần. Kết quả trên nửa đường, liền gặp vị kia truyền kỳ Nhật Tinh Linh đột nhiên tập kích. Còn tốt hắn đã không phải là từng tại du lịch đến Cô Sơn Thành tiểu chủ dạy. Hắn đã thành công đột phá truyền kỳ, trở thành đứng tại cái hạ thế giới đỉnh phong cái kia một nhóm nhỏ người. Cho dù là tại Chiến Thần Giáo hội, hắn cũng là tuyệt đối cao tầng. Bất quá hắn trở thành truyền kỳ còn không có bao lâu thời gian, cho nên ngoại giới đối kỳ tại vải cũng không hiểu rõ. Hắn lần này với tư cách Chiến Thần Giáo hội đại biểu, cũng không có chủ động cáo chi đối phương chuyện này. Kỳ tại vải cũng là đem chuyện này xem như lá bài tẩy của hắn, thậm chí liền mời hắn đến Cô Sơn Thành hảo hữu gì kỳ đều không có nói cho. Sự thật chứng minh, hắn chuẩn bị là đúng. Tại cùng cái kia truyền kỳ Nhật Tinh Linh giao thủ quá trình bên trong, hắn có thể rất rõ ràng cảm thụ đến đối phương sát ý hơn nữa thực lực của đối phương rõ ràng mạnh hơn hắn. Nếu như làm nhiều một số chuẩn bị, hoặc là thêm một cái giúp đỡ, kỳ tại vải thậm chí khả năng đều đợi không được tộc người lùn truyền kỳ đổi tới hiện trường. Tên kia Nhật Tinh Linh không biết hắn đã thành tựu truyền kỳ, cho nên mới sẽ nhường hắn miễn cưỡng kiên trì được. Dù là như thế, kỳ tại vải cũng bị thương không nhẹ. Nhưng đối với kỳ tại vải mà nói, thương thế cũng không có trước mặt phiền phức khó giải quyết, bởi vì hắn thông qua thần thuật che giấu tự thân truyền kỳ thực lực, bại lộ về sau di chứng cũng theo đó mà tới. với tư cách chiến thần giáo hội chủ giáo, một vị truyền kỳ mục sư, giấu giếm thực lực đi vào Cô Sơn Thành. Thấy thế nào tựa hồ đối với Cô Sơn Thành tới nói đều không phải là chuyện tốt. Lại ra truyền kỳ nhập tinh linh sự tình, các người lùn không thể tránh khỏi bắt đầu hoài nghi Kỳ Tại Vải mục đích làm như vậy. Cho nên tại đối mặt người lùn truyền kỳ nhóm ánh mắt hoài nghi, Kỳ Tại Vải cũng chỉ có thể nhấc tay ra hiệu cho thấy chính mình hoàn toàn không có tâm tư khác. Ngay lúc này, Kỳ Tại Vải nhìn thấy hảo hữu gì Kỳ thở hồng hộc chạy tới. Cả si mặc nhiều miệng hạ, cũng tơ miệng hạ, ý gò miệng hạ, đã ẩn hoạt miệng hạ. Vị này là chiến thần giáo hội Kỳ Tại Vải, hảo hữu của ta. Hắn đại biểu chiến thần giáo hội, chuẩn bị cùng Vương Đỉnh cùng thần điện hợp tác. Không nghĩ tới hắn vậy mà bị cái kia Nhật Tinh Linh tập kích, mời mấy vị miệng hạ nhất định phải đem cái kia đáng xấu hổ lỗ thai dài đem ra công lý. Mấy vị này người lùn truyền kỳ đều biết Dị Kỳ. Vì Vương Đỉnh đại thần, Dị Kỳ cùng mấy vị truyền kỳ liên hệ số lần cũng không ít. Nghe lối nói của hắn, đây là đang cho trước mắt cái này chiến thần giáo hội truyền kỳ chủ giáo làm đảm bảo. Nếu như Kỳ Tại Vải thật sự có vấn đề, chính là hắn Dị Kỳ trách nhiệm. Đã như vậy, mấy vị truyền kỳ cũng không ngừng lại. Bọn hắn vội vã đi tìm cái kia Nhật Tinh Linh tung tích. Dị Kỳ có chút không người, mấy vị truyền kỳ đều rời đi về sau, ngẩng đầu thần sắc bình tĩnh nhìn xem Kỳ Tại Vải. Kỳ Tại có bảy chút xấu hổ. Nghiêm chỉnh mà nói, hắn cũng là hố cái này cái hảo hữu một thành. Nhưng Dị Kỳ vẫn là qua đến giải vây cho hắn. Hảo huynh đệ, đầy nghĩa khí. Ngay tại Kỳ Tại Vải muốn cảm tạ một phen thời điểm, Dị Kỳ đột nhiên nhảy dựng lên, hung hăng một quyền truy hướng Kỳ Tại Vải. Kỳ Tại Vải, ngươi tên đáng chết này, ngươi nên giới tới địa ngục và những cái kia đáng chết ma quỷ làm bằng hữu. Dị Kỳ phanh 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 nện lấy Kỳ Tại Vải, tựa như là đang phát tiết lửa giận một dạng. Mà Kỳ Tại Vải chỉ hơi hơi lui lại mấy bước, cũng không có bất kỳ cái gì phản kích hoặc là ngăn cản ý nghĩ. Hắn biết lần này đem Dị Kỳ lửa thẳng rồi. Lúc trước hắn đại biểu chiến thần giáo hội và vương quốc người lùn bắt được liên lạc người trung gian chính là Dị Kỳ. Hắn lại che giấu mình đã thành tiểu truyền kỳ tình huống, cũng trách không được đối phương như vậy khó chịu. Mặc dù hắn là mục sư, thân thể cũng không tính cường đại, nhưng là ăn chỉ là hoàng kim giai Dị Kỳ mấy lần để gõ, vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Chờ Dị Kỳ phát tiết ra lửa giận trong lòng, Kỳ Tại Vải có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm, đã ngươi biết ta không nói cho ngươi biết, làm sao mới vừa rồi còn giúp ta lật tẩy? Dị Kỳ thở hổn hển mấy cái, tức giận bất bình vuốt vuốt năm đấm nói ra, ta lại có thể làm sao? Nếu như có thể mà nói, ta cũng không tiếp tục muốn quản ngươi cái này hỗn đản. Nhưng chung quy là ta làm chủ mời ngươi tới, không có khả năng ta không có trách nhiệm. Cùng trách nhiệm trách ngươi, ta ngược lại thật ra càng hiếu kỳ vì cái gì cái kia Nhật Tinh Linh lựa chọn ngươi với tư cách tập kích mục tiêu. Nghe thấy Dị Kỳ nói lên chính sự, Kỳ Tại Vải nghiêm sắc mặt, trầm giọng nói ra, ý của ngươi là, ngươi đại biểu chiến thần giáo hội đi vào Cô Sơn Thành mới chuyện mấy ngày này, vì sao lại trùng hợp như vậy bị cái kia Nhật Tinh Linh đụng vào? Dị Kỳ lắc đầu, ngôn ngữ không do nói, ngươi lần này tới là muốn cùng Vương Đỉnh cùng Thần Điện nói chuyện hợp tác, toàn bộ Vương quốc biết tin tức của các ngươi rất ít, cũng không thể vừa lúc cái kia Nhật Tinh Linh tại các ngươi vào thành vào cái ngày đó, nhìn thấy các ngươi đi. Nói đến đây, Dị Kỳ dừng một chút, nhìn về phía Kỳ Tại Vải nói ra, trên thực tế, ta vẫn rất may mắn ngươi đột phá truyền kỳ. Nếu như ngươi không có truyền kỳ thực lực, tại cái kia Nhật Tinh Linh tập kích dưới khẳng định hẳn phải chết không nghi ngờ. So sánh với ngươi giấu giếm thực lực tình huống, vẫn là ngươi chết phiền toái hơn. Được thôi. Kỳ Tại Vải thở dài, lắc đầu bất đắc dĩ. Hắn biết rõ, hắn bị này người lùn hảo hữu và cái khác người lùn khác biệt, tinh khôn không tưởng nổi. Theo lời ngươi nói ý tứ, cái kia ngược lại là hoài nghi Vương Đỉnh hoặc là Thần Điện cao tầng có nội ứng. Kỳ Tại Vải nghĩ nghĩ, hướng phía Dị Kỳ hỏi. Hẳn là như vậy. Dị Kỳ sắc mặt âm trầm nói ra, tâm tình rất kém cỏi dáng vẻ. Cho nên, Dị Kỳ chỉ Kỳ Tại Vải, biểu lộ hung ác nói ra, ngươi phải giúp ta. Cái gì? Kỳ Tại có bảy chút không phản ứng kịp. Ta giúp ngươi giải quyết phiền phức, hiện tại đến lượt ngươi giúp ta. Dị Kỳ nói từng chữ từng câu, vốn là mau chóng tìm tới cái kia Nhật Tinh Linh chính là giao cho nhiệm vụ của chúng ta. Hiện tại gia hỏa này lại đâm xẻ ra lớn như vậy cái sọt, mấu chốt nhất là ta bởi vì nguyên nhân của ngươi bị dính líu vào. Không giải quyết chuyện này, tìm tới cái kia tên phản đồ lời nói, ai cũng không dễ chịu. Cái này nhưng đây là các ngươi Vương Đình nội bộ sự tình, ta không tốt lắm nhúng tay a. Kỳ Tại Vải lắc đầu nói ra. Nếu như chuyện này không giải quyết, tìm tới cái kia Nhật Tinh Linh lời nói, trong khoảng thời gian này Vương Đình và Thần Điện tinh lực khẳng định đều muốn thả đối với việc này. Kỳ Tại Vải, ngươi cũng không muốn chiến thần giáo hội và vương quốc người lùn chuyện hợp tác bị trễ lại nữa a. Dị Kỳ, ngươi ra hỏa này. Đối mặt Dị Kỳ uy hiếp trắng trợn, Kỳ Tại Vải cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ nói ra, được thôi, ngươi muốn ta làm chuyện gì? Tấu chương xong, chương 699, 1, tình thế phát triển chương 699, 1, tình thế phát triển Cô Sơn Thành, chiến trường phế tích bên trong, các lẹp và Dị Kỳ nhìn xem chạy tới các người lùn ngay tại thanh lý sụp đổ phòng ốc, cứu trợ thụ thương người lùn. Trên thực tế, bọn hắn có thể cứu người lùn cũng chỉ là tại chiến trường trung quanh, bị truyền kỳ giao chiến dư ba lan đến gần người bị thương. Mà tại chiến trường khu vực trung ương, không ai có thể tại hai vị truyền kỳ trong lúc giao thủ sống sót. Nhìn xem trung quanh này tấm có chút thảm liệt dáng vẻ, các lẹp tự nhiên minh bạch vì cái gì Dị Kỳ tâm tình như thế không xong. Nhà mình đại bản doanh xuất hiện chuyện như vậy, nhân viên thương vong và vật tư tổn thất còn chỉ là một mặt, càng thêm mấu chốt chính là tại Hải Nhân Vương đỉnh trên mặt hung hăng tắt một bạt hai. Đặc biệt là trong đó một phương vẫn là Nhật Tinh Linh, đây quả thực là đang gây hấn với Hải Nhân Vương đỉnh uy tín. Đừng nói là tính tình bạo liệt người lùn, mặc kệ là cái nào một phương thế lực đều không thể chịu đựng xảy ra chuyện như vậy. Đương nhiên là yêu cầu người giúp ta đem cái kia truyền kỳ Nhật Tinh Linh tìm ra. Dị Kỳ nhìn xem Cạ Lẹp, trầm giọng nói ra, chỉ cần hắn một ngày không có bị bắt lấy, chuyện này liền sẽ không kết thúc. Trước đó chúng ta lấy vì cái này Nhật Tinh Linh đang xông nhập Dung Hỏa Chi Tâm sau liền rời đi, không nghĩ tới hắn vậy mà tặc tâm bất tử, còn dám tới cô Sơn Thành. Bất quá, ta có chút hoài nghi cái này Nhật Tinh Linh có phải hay không Tinh Linh Vương quốc người, thậm chí Nhật Tinh Linh thân phận đều là ngụy trang. Do dự một lát, Dị Kỳ hướng phía Cạ Lẹp nói ra, Tinh Linh Vương quốc trước đó phiền toái nhiều như vậy, lại còn nhường một cái chuyển ứng kỳ Nhật Tinh Linh đến cô Sơn Thành, ta làm sao y nghĩ đều lý giải không được bọn hắn là nghĩ như thế nào. Tam đại Nhật Tinh Linh gia tộc, Ô Lô Dồ thì gia tộc đại bộ phận Nhật Tinh Linh đều ở tại An Đạt Thành, bên ngoài mấy vị chuyển kỳ đều biết nhau. Hệ lì xệ ở lệ gia tộc theo Tinh Linh Vương đỉnh cùng một chỗ bị đệ mổ gọt gọn hủy diệt, vẫn chưa nghe nói cái nào chuyển kỳ còn may mắn còn sống sót lấy. Duy San gia tộc Nhật Tinh Linh rất thần bí, chưa từng nghe nói bọn hắn nhúng tay Tinh Linh Vương quốc hoặc là thế lực khác tình huống. Đương nhiên, cũng không thể loại trừ thật sự là Tinh Linh Vương quốc căn bài, nhưng ta càng tin tưởng trực giác của mình, chuyện này phải cùng những cái kia tà thần tín đồ có quan hệ. Như vậy phải không? Các Lẹp thần sắc cũng nghiêm túc, nhìn lên trước mặt Dị Kỳ hỏi, nơi này là người lùn cô Sơn Thành, ta lại có thể làm cái gì? Hoặc là nói, ngươi muốn cho ta làm cái gì? Nếu như là Tinh Linh Vương quốc sự tình, vậy cũng không cần ngươi xuất thủ. Dị Kỳ nghĩ nghĩ, thấp giọng nói ra, Vương quốc đã phái người tiến về Tinh Linh Vương quốc, bất kể như thế nào khẳng định sẽ có một kết quả. Nhưng nếu như là tà thần tín đồ lời nói, liền cần chiến thần giáo hội xuất thủ. Nhưng ta lần này đến cũng không có mang nhiều ít người, cô Sơn Thành lớn như vậy, không nhất định có thể rút một tay. Các Lẹp nghĩ nghĩ, lắc đầu nói ra, đây là đương nhiên, dù sao đây là đang trên địa bàn của chúng ta. Dị Kỳ ngữ khí khẳng định, bất quá rất nhanh liền nói ra, các ngươi chiến thần giáo hội không phải từ trước đến nay tà thần tín đồ có xung đột sao? Nghĩ đến đối phó bọn hắn các ngươi hẳn là rất có kinh nghiệm. Đến lúc đó nếu như ta tìm tới đầu mối lời nói, ngươi liền mang theo người cùng đi với ta. Nói đến đây, Dị Kỳ đột nhiên dừng lại một lát, sau đó ngay sau đó đối Lý Tư nói ra, đương nhiên, những cái kia tà thần tín đồ chuẩn bị khẳng định rất nhiều, trong thành bọn hắn trong bóng tối cứ điểm khả năng có mấy nơi, mỗi một lần không nhất định thật có thể tìm tới cái kia truyền kỳ Nhật Tinh Linh. Cho nên, đến lúc đó khả năng đến Cạ Lẹp ngươi nhiều chạy mấy chuyến. Nghe đến đó, Cạ Lẹp giờ mới hiểu được Dị Kỳ ý nghĩ. Hắn là chuẩn bị lấy chính mình làm một cái lúc nào gọi thì đến làm công người. Dị Kỳ thân là ải nhân vương đình đại thần, thân phận tương đối tôn quý, liền xem như và tộc người lùn truyền kỳ nhóm đều có giao tình. Cũng tỉ như sự tình vừa rồi, các Lẹp tại Dị Kỳ đảm bảo dưới rất nhanh liền bị cái khác truyền kỳ buông tha. Nhưng coi như thế, Dị Kỳ cũng có rất nhiều chuyện tình không cách nào làm đến. Cũng tỉ như nhường một vị truyền kỳ mỗi ngày cùng ở bên cạnh hắn, giống như là đánh bạc một dạng đi quét sạch tà thần tín đồ cứ điểm. Mà đối phương là một vị truyền kỳ Nhật Tinh Linh, tìm kiếm hắn không hề nghi ngờ là một kiện tương đối chuyện nguy hiểm. Đương nhiên, có một vị truyền kỳ theo bên người lời nói liền sẽ tốt hơn nhiều. Dù cho không địch lại, cũng hoàn toàn có thể trèo chống đến thấp nhân tộc cường giả chạy tới. Cho nên, có Cạ Lẹp ở bên cạnh lời nói, Dị Kỳ mới có thể càng thêm yên lòng đi tìm cái kia Nhật Tinh Linh. Cái này với hắn mà nói là một kiện tương đối chuyện phiền phức. Nhưng là chuyện gì đều có tính hai mặt, đối ở hiện tại Hải Nhân Vương đỉnh tới nói phiền toái lớn nhất chính là cái này Nhật Tinh Linh. Ngoại trừ Dị Kỳ bên ngoài, còn có rất nhiều người đang tìm kiếm cái này Nhật Tinh Linh. Nếu như Dị Kỳ có thể trở thành cái thứ nhất tìm tới cái này Nhật Tinh Linh cũng thành công đem nó bắt lại, có thể có được chỗ tốt cũng là to lớn. Nghĩ rõ ràng điểm ấy về sau, Cạ Lẹp cũng có chút bất đắc dĩ. Nhưng là sự tình này, hắn còn thật không có cách nào cự tuyệt. Dù sao trước đó phá hư cô Sơn Thành cũng có một phần của hắn, cũng là dưới sự giúp đỡ của Dị Kỳ mới có thể từ phiền phức chung giải thoát đi ra. Huống chi, nếu như không có thể giải quyết cái kia truyền kỳ Nhật Tinh Linh, Cạ Lẹp cũng tương đối bất an. Mấu chốt nhất là, hắn không biết cái kia truyền kỳ Nhật Tinh Linh vì lựa chọn gì hắn làm mục tiêu. Ai biết về sau, vẫn sẽ hay không lần nữa trong bóng tối tập kích hắn. Gặp được một kẻ địch như vậy, vô luận là ai đều sẽ cảm giác tương đối bất đắc dĩ. Vậy được đi. Cạ Lẹp lắc đầu bất đắc dĩ, đành phải đồng ý Dị Kỳ yêu cầu, tạm thời trở thành hắn tay chân. Trên thực tế, hắn thân là chiến thần giáo hội sứ giả, tại Hải Nhân Vương đô cô Sơn Thành nhận đến tập kích, càng nhiều hẳn là vương quốc người lùn bên này trách nhiệm. Dù sao cũng là tại đối phương trên địa bàn. Nhưng là rất rõ ràng, vương quốc người lùn không phải loại kia sẽ cùng hắn giảng đạo lý địa phương. Chương 699-2, tình thế phát triển chương 699-2, tình thế phát triển không nhìn thấy vừa rồi mấy cái kia chuyển kỳ người lùn, nếu như không có gì kỳ xuất hiện, rất có thể liền sẽ đem hắn hiện trường khống chế lại. Cạ Lẹp sắc mặt có chút khó coi, đành phải tự nhận xui xẻo. Mà Dị Kỳ tựa hồ là đạt được Cạ Lẹp hứa hẹn, tâm tình đã khá nhiều, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Hẻm mở công xưởng, Lý Tư trở lại công trong phường về sau, trong phòng suy nghĩ vừa rồi chứng kiến sự tình. Hắn cơ hồ có thể khẳng định, là có tà thần tín đồ ngụy trang thành một vị chuyển kỳ Nhật Tinh Linh chế tạo cái kia một sự kiện bưng. Mặc dù vẫn không rõ mục đích của đối phương, nhưng bất kể như thế nào tà thần tín đồ chính là Lý Tư hiện tại chủ yếu nhất địch nhân. Mặc kệ bọn hắn tại kế hoạch cái gì, Lý Tư khẳng định không thể để cho bọn hắn đã được như nguyện. Mặc dù vương quốc người lùn và vương quốc loài người quan hệ cũng không tính nhiều hòa hợp, người lùn chư thần cũng là như thế. Nhưng cuối cùng tộc người lùn và người lùn chư thần đều là trật tự trận doanh một viên, Lý Tư cũng không có khả năng ngồi nhìn những cái kia tà thần tín đồ không chút kiêng kỵ gây sự tình. Hồi tưởng lại kinh lịch vừa rồi, mấu chốt nhất chính là cái kia Nhật Tinh Linh rời đi thời điểm, Lý Tư cảm nhận được cái kia một cấu nguồn gốc từ bóng ma vị diện ba động. Bất quá cái kia ba động quá mức yếu ớt, dù là Lý Tư đều kém chút không có phát giác được. Cái này vẫn là bởi vì Lý Tư thân là truyền kỳ áo thuật sư, đối bất kỳ lực lượng nào ba động tương đối mẫn cảm. Đồng thời lại nắm giữ bóng ma chi lực, mới có thể cảm giác được cái kia một sóng chấn động bé nhỏ. Đây chính là so với truyền kỳ bóng ma thích khách đều muốn yếu ớt ba động, chí ít Lý Tư trước mắt còn làm không được loại trình độ này. Cho nên, ở đây truyền kỳ người lùn tại cái kia Nhật Tinh Linh biến mất thời điểm không có phát giác được bất cứ dị thường nào, cũng là khó tránh khỏi sự tình. Không hề nghi ngờ, cái kia rất có thể là truyền kỳ phía trên sức mạnh. Đương nhiên, đó cũng không có nghĩa là ngụy trang thành Nhật Tinh Linh người kia chính là bán thần hoặc là mạnh hơn tồn tại. Rất có thể là đặc thù nào đó trang bị và đạo cụ sức mạnh, mượn nhờ loại phương pháp này mới thực hiện. Nếu như đối phương là tà thần tín đồ lời nói, cái kia mục tiêu liền cũng không nhiều. Tỷ như bóng ma vị diện cường đại nhất thần linh đêm tối cùng bóng ma nữ thần Toa Nhĩ, hoặc là bóng ma chi vương Mạ Tư. Đồng dạng, đạo tặc chi thần Mạ Sở cũng nắm giữ bóng ma thần bực sức mạnh. Thờ phụ bọn hắn tà thần tín đồ, có thể mượn thần linh sức mạnh làm đến điểm này. Đương nhiên, nếu như là nắm giữ bóng ma chi lực bán thần cũng có thể. Nhưng nếu như là bán thần lời nói, hoàn toàn không cần làm như vậy. Chí ít chiến thần giáo hội truyền kỳ mục sư Cạ Lẹp liền không khả năng ở trước mặt đối phương duy trì lâu như vậy. Đương nhiên, cũng có đối phương lưu thủ khả năng. Nhưng bán thần cường giả số lượng tương đối thiếu, đại bộ phận đều đang yên lặng xúc tích lực lượng chuẩn bị nhóm lửa thần hỏa leo lên thần tọa, sẽ rất ít mạo muội tiến về địa phương khác. Chớ nói chi là đi vào cái khác siêu phàm thế lực đại bản doanh. Hiện tại, Lý Tư nhất hoài nghi mục tiêu chính là đạo tặc chi thần Mạ Sở và bóng ma chi vương Mã Tư tín đồ. Lý Tư trải qua rất nhiều chuyện, biết những này tà thần tín đồ suốt ngày liền không có làm chuyện tốt khả năng. Bất quá bây giờ, Lý Tư cũng không rõ ràng nên từ phương hướng nào tới tay, mới có thể phá hư kế hoạch của đối phương. Chỉ có thể đi tìm hắn sao? Mấy ngày sau, cô Sơn Thành, hôm nay là tộc người lùn liệt hỏa tiết. Đây là tộc người lùn trọng yếu nhất ngày lễ một trong, các người lùn tại một ngày này biết chút đốt bó đuốc, tại hỏa diễm chiếu dọi xuống cầu nguyện dũng khí và vận may gia hộ. Ánh nắng xuyên thấu qua mỏng manh tầng mây, pha tạp vẩy vào cô Sơn Thành cái kia do cự tảng đá lớn đắp lên mà thành trên tường thành. Vì tòa này vốn là không thể phá vỡ thành thị tăng thêm mấy phần ấm áp cùng huy hoàng. Hai bên đường phố ngũ thải ban lan cờ xí theo gió tung bay, mỗi một lá cờ bên trên đều thêu lên tộc người lùn huy hiệu hoặc là tượng trưng cho phồn bình cùng thắng lợi hẻm mở cùng trường kiếm đan sen đồ án. Bó đuốc từ cửa thành một mực kéo dài đến thành thị mỗi một cái góc, ấm áp ánh lửa đan vào một chỗ, càng mang theo mấy phần náo nhiệt khí tức. Tựa hồ là bởi vì trước mấy ngày cô Sơn Thành nhận đến tập kích, Vương Đình vì chuyện gì các người lùn lực chú ý, cho nên lúc này mới liệt hỏa tiết khánh điện chuẩn bị tương đối long trọng. Cô Sơn Thành trong không khí tràn ngập nồng đậm rượu mạch hương khí, đó là người lùn sản xuất sư một năm cần mẫn khổ nhọc thành quả. Từng thùng mới nhưỡng rượu mạch bị mang lên trong sân rộng, kim hoàng sắc rượu dịch dưới ánh mặt trời lóe ra mê người con trạch, dẫn tới chung quanh các người lùn trận trận reo hò. Các người lùn xuyên lấy bọn hắn đắc ý nhất phục sức, trên bị giáp lao không nhốn bụi trần, liền liền sợi dâu bị tỉ mỉ bệnh cũng nhiễm lên các loại nhan sắc, lộ ra phá lệ tinh thần phấn chấn. Lý Tư hành tẩu tại trên đường phố, khắp nơi có thể thấy được các người lùn hoặc top 5 top 3, hoặc một thân một mình, ôm chiếu nặng bình rượu, trên mặt tràn đầy thỏa mãn cùng khoái hoạt nụ cười. Bọn hắn hoặc đứng hoặc ngồi, có thậm chí trực tiếp nằm trên mặt đất, nhưng đều không ngoại lệ, đều lớn tiếng la hét ầm ĩ lấy, chia sẻ lấy đi qua một năm cố sự cùng thành tựu. Tiếng ca, tiếng cười, chạm cốc gầm thanh đan vào một chỗ, tạo thành một khúc đặc biệt khánh điển hòa âm. Trong sân động, một đám người lùn chính vây quanh đống lửa nhảy lên truyền thống vũ đạo, bước tiến của bọn hắn kiên định mạnh mẽ, động tác thu kịch mà không mất đi ưu nhã, mỗi một cái xoay tròn, mỗi một lần nhảy lên đều tràn đầy sức mạnh cùng kích tình. Lý Tư trông thấy một màn này, có chút sợ hãi thán phục. Đây là không nghĩ tới, nhìn như vụng về các người lùn vậy mà cũng có thể có được linh hoạt như vậy vũ bộ. Thật là thêm kiến thức. Mà bên cạnh hắn Nở Tí lại thỉnh thoảng nhìn lén Lý Tư một chút. Dạng như vậy, tựa như là đang chờ mong Lý Tư cũng mời nàng đi cùng múa một phen. Bất quá, Lý Tư đối cái này thật không có hứng thú gì. Trên thực tế, nếu như không phải là bị Tom từ công xưởng chung chạy ra, hắn vẫn đúng là đối cái này liệt hỏa tiết không quá cảm thấy hứng thú. Đối với đã thành tựu truyền kỳ Lý Tư tới nói, không ngừng mạnh lên, nắm giữ càng nhiều tri thức quá trình có thể mang đến lớn nhất khoái hoạt cùng vui vẻ. Hắn hoàn toàn có thể ngồi được vững, có thể chịu được học tập kỹ thuật rèn đúc một thể. Nhưng là Tom có chút không chịu nổi. Hắn hiện tại đột nhiên minh bạch, có một cái đệ tử ưu tú là một cái rất đáng được tự hào sự tình. Nhưng nắm giữ một cái quá đệ tử ưu tú thì là một chuyện thống khổ. Những ngày này, Lý Tư tốc độ học tập không khỏi cũng quá mức kinh người. Rất nhiều tri thức và kỹ thuật, Lý Tư một điểm liền rõ ràng, tối đa cũng bất quá là luyện tập mấy lần liền có thể thành công nắm giữ. Cho dù là Tom nhất là tự đắc rèn đúc bí thuật, cũng không có khó đến Lý Tư. Cứ như vậy, những ngày này Lý Tư đã đem Tom nắm giữ đồ vật học tập đến 7-8 phần. Nếu như không phải còn có hẻm mở công xưởng cái khác rèn đúc đại sư tại, Tom đều nhanh không biết muốn làm sao dạy Lý Tư. Vừa vặn đến liệt hỏa tiết, Tom liền đem Lý Tư ném đi ra. Mỹ danh nó nói người trẻ tuổi muốn bao nhiêu ra ngoài đi mới có thể có tâm tình tốt hơn học tập. Cứ như vậy, Tom liền và các lão bằng hữu cùng đi uống rượu. Một bên cùng những người khác nói khoác khoe khoang chính mình đệ tử ưu tú, một bên lại đang thỉnh giáo nên tiếp tục dạy sự tình gì tốt. Mà trông thấy Lý Tư rời đi hẻm mở công xưởng, Nợ Tỷ liền chủ động theo sau, muốn dẫn lấy Lý Tư tại cô sơn thành khánh điện trung hào hào đi dạo một vòng. Lý Tư thấy thế, cũng không có cự tuyệt. Những ngày này, hắn ngoại trừ học tập kỹ thuật rèn đúc tri thức, còn thời khắc chú ý cô sơn thành bên trong tình huống. Nhưng trong mấy ngày này, ngoại trừ trong thành náo loạn mấy lần, nghe nói là phát hiện mấy chỗ tà thần tín đồ cứ điểm, liền không có cái khác dị thường. Về phần cái kia truyền kỳ Nhật Tinh Linh, càng là cũng không có xuất hiện nữa. Bằng không, cô Sơn Thành lần này ngày lễ không khí cũng sẽ không như vậy nồng đậm. Nhưng Lý Tư rất rõ ràng, những cái kia tà thần tín đồ cơ hồ chắc chắn sẽ không liền đến đây chấm dứt. Thoạt nhìn các người lùn tựa hồ cũng ý thức được chỗ không đúng, chính tại gia tăng đối tà thần tín đồ kiểm tra. Bất quá không có cái gì thành quả dám vẻ. Về phần sổ tỷ gà núi lửa nơi đó, lại càng không có cái gì tình huống. Bất quá Lý Tư từ hẻm mở công xưởng người nơi đó nghe nói, sổ tỉ gạ núi lửa tới gần hạch tâm địa phương đã bị thần điện phong tỏa. Trong thời gian ngắn, cho dù ở khu vực kia có công xưởng người cũng không thể tới gần. Thoạt nhìn dung hỏa chi tâm sát thực đối tộc người lùn rất trọng yếu, coi trọng như vậy. Ngay tại Lý Tư trong lòng nghĩ chuyện thời điểm, đột nhiên trông thấy cách đó không xa một bóng người. Lý Tư khỏe miệng hơi nhếch lên, chủ động hướng cái hướng kia đi đến. Tấu chương xong, chương 701, kẻ tập kích chương 701, kẻ tập kích cô sơn hành, liệt hỏa tiết lửa nóng không khí vẫn còn tiếp tục, các người lùn thỏa thích hưởng thụ lấy hương thuần rượu ngon. Vương quốc người lùn mặc dù có chút bài ngoại, nhưng là cô sơn thành vẫn có một ít ngoại tộc. Đương nhiên, nhân loại số lượng là tương đối nhiều. Rất nhiều nhân loại đi vào trống sơn thành, hội mang đến rất thật đẹp rượu. Đối với không thế nào truy cầu vật chất hưởng thụ các người lùn tới nói, thú nhất bọn hắn hoan nên chính là rượu ngon. Mặc dù rượu mạch vẫn là các người lùn yêu thích nhất rượu, nhưng các người lùn cũng sẽ không cự tuyệt thể nghiệm một lần khác biệt phong vị cảm giác rượu ngon. Hơn nữa các người lùn nhất bỏ được tại cái này phía trên dùng tiền, cho nên vận chuyển rượu lợi nhuận tối cao. Tại cô sơn thành trung cũng có mấy nơi nhân loại đến làm tử quán, còn tương đối được hoan nên. Cho nên tại liệt hỏa tiết trung, thỉnh thoảng liền có thể nhìn gặp nhân loại thân ảnh xuất hiện tại người lùn bên trong. Đối với tộc người lùn khánh điện, bọn hắn cũng cảm thấy rất hứng thú. Các lẹp cũng là như thế. Bận rộn mấy ngày lại không có cái gì trọng yếu thu hoạch, cái này khiến hắn cũng có chút buồn bực. Vừa vặn đụng phải liệt hỏa tiết, hắn chuẩn bị đi thể nghiệm một lần tộc người lùn rượu mạnh. Vẫn là đi lần trước muốn đi nhà kia tử quán. Chỉ bất quá bây giờ chính là ban ngày, hẳn là sẽ không gặp lại tập kích ta. Cái kia truyền kỳ nhật tinh linh từ chuyện lần đó về sau, liền cũng không có xuất hiện nữa. Dù là những ngày này hắn và dị kỳ tìm được mấy chỗ tà thần tín đồ cứ điểm, cũng không có phát hiện bất luận cái gì tới tương quan manh mối. Cái này khiến dị kỳ đều có chút không quyết định chắc chắn được. Hoài nghi có phải là hắn hay không suy đoán có sai, cái kia truyền kỳ nhật tinh linh thật chính là tinh linh vương quốc phái tới. Các lẹp cảm thấy khả năng như vậy tính rất thấp, nhưng có không có cách nào xuất ra chứng cứ gì. Cho nên, chuyện này chỉ có thể như vậy tiếp tục xuống tới, trừ phi có thể phát hiện đầu mối mới, nếu không khả năng ngay ở chỗ này cứng đờ. Ai cả lẹp lắc đầu. Vừa trở thành truyền kỳ không lâu, hắn liền gặp được chuyện như vậy, cái này khiến cả lẹp cảm giác tương đối khó chịu. Bất quá, chuyện này rất rõ ràng không phải một hai cái truyền kỳ liền có thể giải quyết sự tình. Lắc đầu, cả lẹp đem những này phiền lòng sự tình tạm thời ném đến sau đầu. Hiện tại là buông lỏng thời gian. Trên thực tế, cả lẹp tương đối ưa thích rượu ngon. Hoặc là nói, chiến thần giáo hội thần chức người liền không có không thích rượu ngon. Mà cả lẹp thích nhất, ngược lại là vương quốc người lùn rượu mạch. So sánh với thương đội vận đưa tới, đến từ phả nổn đại lục đông bộ đủ loại kiểu dáng rượu ngon, các lẹp cảm thấy các người lùn sản xuất rượu mạch ngược lại bảo lưu lại thuần chính nhất mạch mùi thơm. Hương phần ngon miệng, dư vị kéo dài. Cứ như vậy, các lẹp hướng phía trong trí nhớ tiểu quán đi đến. Ngay lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Hẻm nhỏ nơi hẻo lánh, tại cái kia mở tối góc tường, một sợi không dễ dàng phát giác bóng ma lặng yên ẩn nút. Ngày bình thường bất quá là tia sáng cùng bụi bặm ám ảnh, giờ phút này lại phảng phất bị một loại nào đó không thể diễn tả sức mạnh tỉnh lại, chậm rãi nhuyễn động. Liên như là ngủ say dị thường mới tỉnh, mỗi một lần co rôi đều mang quỷ dị vật luật. Tại cả lẹp không có chú ý tới đột nhiên, bóng ma này bộc phát ra trước nay chưa có tốc độ. Thể tích của nó bằng tốc độ kinh người bành trướng, thoáng qua ở giữa hóa thành một trường to lớn vô cùng, thâm thúy khó lường được sâu miệng lớn. Tại bóng ma này hình thành miệng lớn bên trong, đen kịt một màu, tản ra làm cho người dùng mình hàn ý cả lẹp nhưng không có cảm nhận được bất cứ dị thường nào. Cước bộ của hắn nhẹ nhàng, suy nghĩ có lẽ còn đắm chìm trong trước đó suy nghĩ chung chung, hoàn toàn chưa tỉnh tức sắp giáng lâm biến cố. Ngay trong nháy mắt này, cái kia bóng ma miệng lớn đột nhiên mở ra, lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế đem cả lẹp toàn bộ thôn vệ. Hết thời phát sinh đột nhiên như thế, đến mức cả lẹp căn bản chưa kịp phản ứng, liền đã bị cái này đoàn quỷ dị bóng ma chăm chú bao khỏa, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tại thôn vệ cả lẹp về sau, đoàn bóng ma này chậm rãi co bảo, cuối cùng lại biến trở về cái kia nhìn như vô hại góc tường bóng ma. Trung quanh cũng không có người chú ý tới nơi này phát sinh biến cố. Cái gì? Đây hết thể phát sinh quá mức cấp tốc, cả lẹp rất không có không kịp phản ứng. Cả lẹp ý thức ở trong hỗn độn dần dần thức tỉnh, lại phát hiện chính mình đưa thân vào một cái vượt quá tưởng tượng dị độ không gian. Trung quanh hắn không còn là cô sơn thành, mà là một mảnh do bóng ma bệnh mà thành quỷ dị lĩnh vực. Hắn ý đồ chuyển bước, lại cảm giác mỗi một bước đều đạp ở hư vô phía trên, vang vọng trống rỗng mà tiếng bước chân ầm ầm. Mảnh này bóng ma không gian phảng phất có sinh mệnh bình thường, nó hô hấp lấy, ngọng ngoại, nhường cả lẹp cảm thấy một loại khó nói lên lời cảm giác áp bách. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, mắt thường có khả năng chạm đến, vẹn vẹn phía trước khoảng mười mấy thước, lại xa chính là thâm thúy mà không thể biết âm u, phảng phất ẩn giấu đi vô số bí mật cùng nguy hiểm. Vô số bóng ma tại cả lẹp trung quanh xoay quanh, cuốn quanh, khi thì lại khôi phục thành hoàn toàn tĩnh mịch hắc ám. Hắn có thể cảm nhận được những này trong bóng tối ẩn chứa ác ý cùng thăm dò, phảng phất có vô số ánh mắt chính ẩn nút trong bóng tối, yên lặng nhìn chăm chú lên nhất cử nhất động của hắn. Cả lẹp trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu cảm giác nguy hiểm, nhưng hắn cũng minh bạch, hắn giờ phút này nhất định phải giữ vững tỉnh táo, tìm kiếm rời đi cái này quỷ dị không gian phương pháp. Hắn bắt đầu tự quan sát kỹ hoàn cảnh xung quanh, ý đồ tìm đến bất kỳ khả năng manh mối hoặc đường ra. Nhưng mà, mảnh này bóng ma không gian tựa hồ là một cái hoàn mỹ lồng giam, vô luận hắn cố gắng như thế nào, đều không thể tìm đến bất kỳ manh mối và đầu mối. Ngay tại cả lẹp chuẩn bị bộc phát ra toàn bộ lực lượng, thử nghiệm xông phá cái không gian này thời điểm, một đạo nhân âm thanh đột nhiên xuất hiện. "Ngươi là chiến thần giáo hội truyền kỳ mục sư, cả lẹp." Nghe thấy cái này cực kỳ âm trầm thanh âm, cả lẹp trong lòng cảm giác nặng nề. Lúc trước hắn liền có suy đoán, dù sao hắn hiện tại vị trí không gian thấy thế nào làm sao quỷ dị. Mặc dù hắn cũng không có trải qua, nhưng đây nhất định không phải địa phương tốt gì. Nhàn nhạt huyết ánh sáng màu đỏ ra hiện tại trung quanh thân thể hắn. Thần thuật sức mạnh cho cạ lẹp một số lực lượng. Hắn lớn tiếng nói, lời này hẳn là ta đến hỏi mới đúng chứ. Ngươi là ai? Tại sao muốn mang ta lại tới đây? Bất kể nói thế nào, cạ lẹp đều là một vị chân chính truyền kỳ mục sư. Có thể đem hắn không có chút nào phòng bị khu vực đến bên trong vùng không gian này, người này không chỉ có thực lực rất cường đại, hơn nữa sức mạnh cũng khá quỷ dị. Mảnh này bóng ma không gian mang đến cho hắn một cảm giác tướng không đảm đương nổi, cạ lẹp chỉ có thể toàn lực ứng phó để phòng trung quanh khả năng tồn tại nguy hiểm. Ngươi gần nhất không phải một mực tại tìm chúng ta sao? Ta hiện tại liền như ngươi mong muốn, chủ động tới gặp ngươi. Thanh âm kia có chút dừng lại, lập tức cười hắc hắc nói, chương 702, kẻ tập kích chương 702, kẻ tập kích chỉ bất quá ngươi thoạt nhìn tựa hồ không quá dáng vẻ cao hứng. Ai đụng phải loại chuyện này hội cao hứng? Cạ lẹp trong lòng có chút phiền muộn, bất quá cũng rất nhanh cảnh giác. Đối mặt loại tình huống này, với hắn mà nói cực kỳ bất lợi. Hắn dù là muốn ra tay, ở trong không gian này cũng không thể tìm ra đối phương vị trí. Không rõ ràng đối phương năng lực tình huống dưới, mạo muội xuất thủ rất có thể thiệt thòi lớn. Hơn nữa tại không gian này chung, giao thủ tình huống cũng không nhất định có thể bị những người lùn kia phát giác. Nhớ tới trước đó vị kia truyền kỳ Nhật tinh linh biến mất dáng vẻ, Cạ lẹp có chút suy đoán. Loại năng lực này, chẳng lẽ gì kỳ đoán được không sai? Thật chính là có tà thần tín đồ trong bóng tối ngụy trang thành Nhật tinh linh, tập kích cô sơn thành sao? Ngay tại Cạ lẹp gặp tập kích thời điểm, cô sơn thành nơi nào đó, tại đại địa sâu thẳm tim gan, địa huyệt uốn lượn khúc chiết. Cái này như là cự thú thể nội rắc rối phức tạp chẳng đạo, cuối cùng dẫn dắt đến một chỗ tựa hồ bị thời gian lãng quên bí ở chỗ. Nơi này bốn phía nham thạch vách tường không còn là tự nhiên thô kệch, mà là hiện đầy người vì đào móc cùng tỉ mỉ rèn luyện dấu vết. Mỗi một đạo vết khắc đều tựa hồ đang thì thầm lấy trước kia bí mật không muốn người biết cùng vất vả. Mà ở bây giờ bên trong vùng không gian này, đã không còn là các người lùn đã từng quen mỏ, mà là bị một cỗ không thể diễn tả bóng ma chi lực sở chiếm cứ, chuyển hóa làm một cái âm trầm quỷ dị xảo huyệt. Bóng ma ở chỗ này không còn là đơn giản kia sáng thiếu thốn, mà là có được chân chính sinh mệnh tầm thường. Bọn chúng quân quanh, xen lẫn, tạo thành từng trương vặn vẹo khuôn mặt và hình thái khác nhau quỷ dị sinh vật, phảng phất là từ trong thâm nguyên leo ra ác ngộng. Sao huyệt bên trong, không khí ngưng trệ, tràn ngập một cỗ làm cho người hít thở không thông hàn ý trong bóng tối, thỉnh thoảng truyền đến trầm thấp vụ vụ hoặc là bén nhọn rít gào kêu. Đó là không biết sinh mạng thể tại thai nén, tại sao động. Bọn chúng tựa hồ chính chờ đợi cái nào đó thời khắc, phá kén mà ra, đem hoảng sợ cùng hủy diệt bá tát xuất khứ. Mà ở chỗ này trên mặt đất, ngẫu nhiên có thể thấy một số kỳ dị phù văn hoặc là đồ án, lóe ra yếu ớt mà tà ác và mang. Bọn chúng giống như là một loại nào đó cổ lão nghi thức lưu lại, không ngừng hấp thu ngoại giới sức mạnh. Hai bóng người đột nhiên xuất hiện tại bóng ma này trong sao huyệt. Bên ngoài bây giờ tình huống thế nào? Một đạo có chút hư ảo thanh âm xuất hiện, mà nói chuyện người mặc dù thấy không rõ lắm dung mạo, nhưng hắn cái kia thấp hạ thân nuốt ve thân ảnh bóng ma quái vật cái kia bộ dáng ôn nhu, lại toát ra một phần quỷ dị. Không sai, hoặc là nói tương đối tốt. Một thanh âm khác vang lên, tựa hồ tương đối tự đắc nói, chúng ta vị kia minh hữu, thế nhưng là tương đối hết sức đâu. Người lùn thần điện và vương đình người đều bị hắn đuổi nghịch xoay quanh. Như vậy phải không? Trước đó âm thanh kia tựa hồ không có bất kỳ cái gì chập trùng nói, nếu thật là lời như vậy tại sao không biết cái kia chiến thần giáo hội gia hỏa là truyền kỳ? Vậy mà nhường người kia trốn, ngươi tựa hồ còn rất hài lòng dáng vẻ. Thoại âm rơi xuống, cả vùng không gian bầu không khí tựa hồ cũng túc sát mà bắt đầu. Li An đại nhân, ta nói chuyện người này toàn thân lắc một cái, tựa hồ nhớ tới chuyện kinh khủng gì. Ngay cả âm thanh đều có chút phát run. Thả lỏng, ngươi bây giờ còn có điểm tác dụng. Li An giơ tay lên, nhẹ khẽ vuốt vuốt một người khác cái chán. Cho nên, đừng có lại khiến ta thất vọng được không? Làm tốt chuyện của mình ngươi, ta không hy vọng ngươi cũng trở thành con của ta. Cái loại cảm giác này, ta nghĩ ngươi không hề giống thể nghiệm một lần. Đúng, Li An đại nhân. Một người khác trong nháy mắt kiên định, thề nói ra, xin ngài yên tâm, nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. Tại bóng ma này không gian trùng, cạ lẹp thân hám hiểm cảnh. Bốn phía vô số bóng ma như vật sống bàn bàn béo biến ảo, đột nhiên hóa thành một đạo đạo cực kỳ quỷ dị lưỡi đao. Những này lưỡi đao lúc gần lúc hiện, phản phất qua lại hư thực ở giữa, mang theo băng lãnh mà tà ác khí tức, hướng phía cạ lẹp hung hăng chém tới. Cạ lẹp mặt sắc mặt nghiêm trọng, nhưng ánh mắt bên trong lại không có bất kỳ cái gì từ bỏ ý nghĩ. Hắn tiện tay lấy ra một bản màu đỏ thâm thánh điển, không ngừng thi triển chiến thần thần thuật. Một tầng huyết sắc quang mang từ trong cơ thể hắn bộc phát ra, như là một kiện vô hình áo giáp, đem hắn chăm chú bao khỏa. Cái này áo giáp màu đỏ ngòm lóe ra lực lượng thần bí mà cường đại, mỗi một lần bóng ma chi nhận chạm kích rơi ở phía trên, đều sẽ kích thích chấn động kịch liệt một hồi, nhưng từ đầu đến cuối không cách nào đột phá tầng này cứng cỏi phòng ngự. Mà tại chống cự lấy bóng ma chi nhận công kích đồng thời, các lẹp cũng tại tích cực thử thăm dò không gian chung quanh. Hắn thi triển ra khác biệt thần thuật, từng đạo quang mang từ trong tay hắn bắn ra, hoặc như là cỗ sao trổi xẹt qua hắc ám, hoặc như ngọn lửa cháy hừng hực, những này thần thuật quang mang chiếu sáng chung quanh một mảnh nhỏ khu vực, nhường hắn có thể ngắn ngủi xem thanh hoàn cảnh chung quanh. Bất quá, bóng ma bên ngoài vẫn là bóng ma. Đối cả lẹp tới nói căn bản không có bất luận cái gì thực chất trợ giúp. Hắn cũng không biết vì cái gì đối phương lại đột nhiên xuất thủ. Rõ ràng mới vừa rồi còn tại giao lưu, đột nhiên liền chiến đấu. Mặc dù cả lẹp có lòng tin kiên trì, nhưng gặp được loại này quỷ dị chẳng cảnh, trong lòng của hắn thực sự không chắc. Bóng ma không gian cách đó không xa, Lý Tư đứng ở nơi đó. Hắn nhíu mày, nhìn trước mắt cả lẹp. Cạ lẹp sở dĩ bị hắn kéo tới cái này bóng ma không gian trùng, là lúc trước hắn liền kế hoạch tốt sự tình. Hắn tại đêm hôm đó nhìn thấy cạ lẹp và Nhật Tinh Linh thời điểm chiến đấu liền đem nó nhận ra. Với tư cách chiến thần giáo hội thường xuyên ra mặt truyền kỳ cường giả, hắn tại sau này phiên bản trùng vẫn là tương đối nổi tiếng. Lý Tư cũng biết người này. Đối với Lý Tư tới nói, Cát Lẹp là người đáng giá tín nhiệm. Dù sao, Lý Tư và Chiến Thần Giáo hội quan hệ cũng coi như không tệ. Tại hắn thành tựu truyền kỳ về sau, Chiến Thần Giáo hội vị kia giáo hoàng còn chuyên môn sắp xếp người chúc mừng Lý Tư. Nhưng là, đã có người có thể giả mạo trở thành Nhật Tinh Linh, tự nhiên cũng có khả năng giả mạo thành Cát Lẹp. Lý Tư cần phải cẩn thận nhiều hơn, cho nên mới có mảnh này bóng ma không gian. Lúc trước giao lưu chung, hắn đại khái suy đoán ra Cát Lẹp gần nhất đang làm cái gì. Đã như vậy liền chỉ cần xác nhận thân phận của hắn là được. Muốn xác định những người khác nhưng có thể khá là phiền toái, nhưng Cát Lẹp không giống. Thân là Chiến Thần Giáo hội truyền kỳ mục sư, tiếp thụ qua Chiến Thần tẩy lễ, Lý Tư tự nhiên có thể thông qua cảm thụ chiến thần khí tức phương thức đến xác định Cát Lẹp thân phận. Mà bây giờ, Lý Tư cũng xác định Cát Lẹp cũng không phải là người khác ngụy trang về sau, liền rút về công kích. Bóng ma tán đi, thân ảnh của hắn xuất hiện tại Cát Lẹp trước mặt. "Ngươi là?" Cát Lẹp thần sắc đề phòng mà nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện thiếu niên. Không biết vì cái gì, hắn luôn cảm thấy người trước mắt này có chút quen mắt, lại nghĩ không ra ở nơi nào gặp qua. Không biết vì cái gì, xung quanh mảnh này bóng ma không gian trung truyền đến cảm giác nguy hiểm hoàn toàn biến mất không thấy, cũng không có chi lúc trước cái loại này quỷ dị tà ác cảm giác. Nhưng Cát Lẹp cũng không có thả ra trong tay thánh điện, thần thuật quang mang mơ hồ chớp động, vận sức chờ phát động. "Ta là Lý Tư Ken." Lý Tư nhìn trước mắt Cát Lẹp, vừa cười vừa nói, "Ta nghĩ, ngươi hẳn phải biết ta là ai." "Lý Tư Ken?" Cái tên này, Cát Lẹp chỉ là một lần ước, liền minh bạch đối phương là vị kia thế giới thụ quý người. Nhưng hắn làm sao lại xuất hiện ở đây? Vì sao lại tập kích hắn? Vì cái gì trở nên mạnh như vậy? Đấu chương xong, chương 701, 1, sinh mệnh chi viêm, chương 701, 1, sinh mệnh chi viêm Lý Tư Ken. Cát Lẹp tự lẩm bẩm. Hắn rất nhanh ý thức được trước đó hắn vì sao lại cảm thấy người này nhìn quen mắt. Bởi vì vị này thế giới thụ quý người, thế nhưng là tại Ả Mạng Độ Thành làm ra không ít chuyện. Tại hắn tiếp nhận chiến thần tẩy lễ thời điểm, thậm chí dẫn động khá đặc thù cảnh tượng. Chiến tranh chi thần thậm chí bởi vậy giáng xuống thần dụ. Chuyện xảy ra lúc đó bị chiến thần giáo hội che đậy xuống dưới, nhưng là thân là chiến thần giáo hội cao tầng Cát Lẹp vẫn là biết chuyện này. Mặc dù lúc ấy hắn cũng không tại Ả Mạng Độ Thành, bất quá về sau còn là thông qua chân dung gặp qua Lý Tư tướng mạo. Hắn đối Lý Tư vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Đặc biệt là tại cái kia không lâu sau đó, hắn đã đột phá thành truyền kỳ. Cát Lẹp vẫn muốn có thể nhìn một chút vị này thế giới thụ quý người. Phải biết, vô số năm qua chỉ có Lý Tư đang tiếp thụ chiến thần tẩy lễ lúc dẫn động loại tràng cảnh đó. Đây chính là truyền kỳ đều làm không được sự tình. Mà bây giờ, hắn đã được như nguyện nhìn thấy Lý Tư. Bất quá hắn cũng không có buông lòng cảnh giác. Chi lúc trước cái loại này quỷ dị bóng ma không gian, như thế là thế giới thụ quyến người năng lực sao? Mặc dù bây giờ đã không có loại kia nguy hiểm, nhưng hắn nhưng không có quên trước đó cái chủng loại kia tà dị cảm giác. Lý Tư thấy thế, tự nhiên minh bạch vì cái gì Cát Lẹp cẩn thận như vậy. Dù sao vừa rồi đúng là hắn xuất thủ trước đánh lén, hiện tại hắn và Cát Lẹp vị trí bóng ma không gian, là Lý Tư nắm trong tay bóng ma lĩnh vực đột phá đến truyền kỳ về sau, mới nắm giữ năng lực. Cũng coi là Lý Tư đối bóng ma chi lực hoàn toàn mới vận dụng. Bất quá, Lý Tư bóng ma không gian còn không tính quá thành thục. Rất khó tiếp nhận truyền kỳ toàn lực xuất thủ. Cho nên, Lý Tư vì duy trì ở cái này ẩn hình không gian, còn làm rất nhiều cái khác chuẩn bị. Cũng tỉ như tự mình phòng ngự Cát Lẹp công kích. Tỉ như cố ý kiến tạo đủ loại nguy hiểm khí tức quỷ dị và hiện tượng, nhường Cát Lẹp không dám toàn lực xuất thủ. Hiện tại xem ra, hiệu quả coi như không tệ. Nên Lý Tư cũng sau đó trong chiến đấu, xác nhận trước mặt nắm giữ chiến tranh thần thuận Cát Lẹp cũng không phải là người khác ngụy trang. Cho nên, Lý Tư nâng tay phải lên, nhìn về phía Cát Lẹp. Cát Lẹp sững sờ, đột nhiên trông thấy Lý Tư trên tay phải giấy lên một đoàn ngọn lửa màu xanh biếc. Cái này đoàn ngọn lửa màu xanh biếc, tại Lý Tư trong tay khẽ đung đưa. Nó không giống với Cát Lẹp trước đó thấy qua bất luận một loại nào hỏa diễm, không có nóng bỏng nhiệt độ, cũng không hung manh trạng thái, ngược lại tản ra một loại nhu hòa mà thâm thúy quan mang, phản phất là tự nhiên thuần túy nhất sinh mệnh chi lực ngưng tụ mà thành. Cái này đoàn hỏa diễm là sinh mệnh bài hát ca tụng, là vạn vật khôi phục nhạt dạo. Toát ra, loại ra, mỗi một sợi ngọn lửa đều ẩn chứa sinh cơ bừng bừng, như là ngày xuân bên trong mới nở mầm non. Cái kia xanh biếc sắc thái thâm thúy mà sáng tỏ, giống như là viễn cổ trong rừng rậm nhất tươi non tươi lá, lại như sáng sớm rọi sương dưới lộ ra tia ánh sáng mặt trời đầu tiên, tươi mát mà tràn ngập hy vọng. Cát Lẹp nhìn chăm chú cái này đoàn hỏa diễm, phản phất có thể xuyên qua thời không giới hạn, đưa thân vào một mảnh xuân về hoa nở trong rừng rậm. Bốn phía là xanh ung tươi tốt cây cối, đầu cành treo đầy chờ nở nụ hoa, trong không khí tràn ngập bùn đất cùng hoa cỏ mùi thơm ngát. Chim chóc tại đầu cành hoang ca, suối nhỏ róc rách chảy qua, hết thảy đều lộ ra như vậy hài hòa, như vậy sinh cơ bừng bừng. Mà ngọn lửa này, tựa như là vùng rừng rậm này trái tim, nhảy lên, vì vạn vật cung cấp lấy liên tục không ngừng sinh mệnh lực. Không, không đúng. Đây là tình huống như thế nào? Cát Lẹp đột nhiên thanh tỉnh lại. Bất quá vừa rồi cái loại cảm giác này mang cho hắn khác trùng kích. Ngươi hẳn là cảm nhận được, cái này sinh mệnh chi viêm sức mạnh. Chắc hẳn, đây có thể chứng minh thân phận của ta đi. Lý Tư cười đối Cát Lẹp nói ra. Cái này sinh mệnh chi viêm, là Lý Tư sinh mệnh cùng tự nhiên lĩnh vực toàn bộ đột phá tới truyền kỳ về sau, trước đây không lâu lấy được năng lực mới. Lý Tư phát hiện, tất cả siêu phàm lĩnh vực tại đột phá đến truyền kỳ lĩnh vực về sau, đều có hoàn toàn không giống biến hóa. Trước đó Lý Tư nắm giữ siêu phàm lĩnh vực, càng giống là nắm trong tay khống chế lĩnh vực đối ứng quy tắc chìa khóa. Nhưng Lý Tư có thể đi thăm dò siêu phàm lực lượng lĩnh vực, mà bây giờ, siêu phàm lĩnh vực thăng hoa về sau, Lý Tư chân chính bắt đầu tiếp xúc đến lĩnh vực chỗ cường đại. Đồng dạng, cũng bắt đầu chính thức nắm giữ siêu phàm lĩnh vực đối ứng thế giới quy tắc. Trừ cái đó ra, và bóng ma truyền kỳ lĩnh vực cho Lý Tư mang tới bóng ma không gian khác biệt, cái này sinh mệnh chi viêm càng thêm đặc thù. Ngoại trừ tự nhiên cùng sinh mệnh lĩnh vực đột phá chuyển kỳ cấp độ mang tới biến hóa, sinh mệnh chi viêm chi như vậy kỳ dị, càng nhiều vẫn là nguồn gốc từ với thế giới cây ịt dạ xì hiệu ban cho. Tại nắm giữ sinh mệnh chi viêm trong nháy mắt đó, Lý Tư trước mắt phảng phất xuất hiện thế giới thụ cái kia bảng bạc rung động cảnh tượng. Lý Tư sở dĩ có thể nắm giữ sinh mệnh chi viêm, cũng nguồn gốc từ với thế giới cây ban cho đặc thù thần lực. Bất quá, Lý Tư cũng không có từ thế giới thụ ịt dạ xì hiệu nơi đó đến bất kỳ yêu cầu. Bất quá mặc kệ như thế nào, cái này đều đại biểu thế giới thụ hiện tại trạng thái cũng không tệ lắm. Còn có dư lực có thể trợ giúp Lý Tư vị này thế giới thụ quyến người. Cái này đã đủ rồi. Đáng tiếc duy nhất chính là, Lý Tư còn không cách nào cảm nhận được thế giới thụ ý thức. Tại thành công nắm giữ sinh mệnh chi viêm về sau, Lý Tư một mực tại nghiên cứu suy nghĩ cái này đặc thù hóa diễm. Sinh mệnh chi viêm chất đốt cũng không phải là cụ thể vật chất, cũng không phải ma lực. Tại Lý Tư xem ra, càng giống là Lý Tư có một loại đặc biệt tinh lực. Thật giống như Lý Tư tại HP và pháp lực giá trị bên ngoài, còn có một cái đơn độc tinh lực đầu. Chỉ cần còn có tinh lực, Lý Tư liền có thể nhóm lửa sinh mệnh chi viêm. Nhưng tương tự, nếu như tinh lực đầu bị hoàn toàn hao hết, dù là Lý Tư ma lực còn rất sung túc, cũng sẽ cảm giác vạn phần mỏi mệt. Đồng thời cũng không còn cách nào nhóm lửa sinh mệnh chi viêm. Bất quá, sinh mệnh chi viêm tiêu hao tinh lực đối Lý Tư thân thể cũng sẽ không sinh ra cái gì nguy hại. Chỉ muốn nghỉ ngơi thật tốt một phen, Lý Tư lại hội khôi phục thành một đầu hảo hán. Mà sinh mệnh chi viêm thần kỳ, Lý Tư đến bây giờ còn không có mò thấy. Sinh mệnh trước mắt chi viêm biểu hiện ra, chính là đối các loại thương thế tương đối hữu hiệu hiệu quả trị liệu. Trừ cái đó ra, bằng vào sinh mệnh chi viêm, Lý Tư trình độ nhất định có được điều khiển cảnh vật chung quanh trung sinh mệnh lực năng lực. Mà khống chế sinh mệnh lực, Lý Tư có thể sử dụng lúc nào tới thực hiện khôi phục thương thế, thực vật thúc đẩy sinh trưởng, cường hóa kỹ năng tương đương quả. Chương 701-2, sinh mệnh chi viêm chương 701-2, sinh mệnh chi viêm thậm chí, cái này sinh mệnh lực cũng có thể một chút kéo dài tuổi thọ. Bất quá cái này đối với hiện tại Lý Tư tới nói, cái hiệu quả này lại không có bao nhiêu ý nghĩa. Bất quá, sinh mệnh chi viêm năng lực này đối Lý Tư tới nói, rồi lại khai thác một cái lĩnh vực mới. Sinh mệnh chi viêm rất có thể cùng thế giới thụ ít dạ si hữu năng lực có quan hệ. Nếu thật là như vậy, cái kia sinh mệnh chi viêm ý nghĩa liền tương đối lớn. Lý Tư ngay tại đếm thử đem sinh mệnh chi viêm năng lực dung nhập vào áo thuật bên trong. Lý Tư thậm chí muốn đem sinh mệnh chi viêm vận dụng đến trang bị ma pháp rèn đúc bên trong. Chẳng qua trước mắt, Lý Tư còn không có sở đến đầu mối gì. Bất quá vậy cũng là một phương diện khác sự tình. Khi nhìn đến sinh mệnh chi viêm thời điểm, các lẹp liền tin tưởng Lý Tư thân phận, trước mắt cái này đoàn ngọn lửa màu xanh biết quá mức thần kỳ. Hắn không chỉ có thể từ đó cảm nhận được sinh cơ bừng bừng, càng có thể cảm nhận được cực kỳ cường đại trật tự chi lực. Lực lượng này thậm chí tại dẫn động cả lẹp thân lực lượng trong cơ thể, nhường hắn có một loại hướng tới cảm giác. Loại tình huống này, các lẹp tin tưởng không phải tà thần tín đồ làm. Những cái kia tà thần tín đồ nếu như có thể làm được loại chuyện này, đó cùng chính thần giáo hội cũng không có gì khác nhau. Cho nên, các lẹp nhìn về phía Lý Tư thần sắc ôn hòa rất nhiều, không có trước đó cái kia phần đề phòng. Thế giới thụ quyến người các hạ, không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy ngươi. Lý Tư khoát tay áo, vừa cười vừa nói, gọi ta Lý Tư là được, không cần khách khí như vậy. Các lẹp ngươi cũng đừng trách ta thăm dò, thật sự là bởi vì những cái kia tà thần tín đồ quá mức giàu hạn. Ta cũng phải trước xác nhận thân phận của ngươi. Các lẹp rất tán thành gật đầu, nói ra, đúng là như vậy, không phải vậy ta cái này mấy trời cũng sẽ không chờ một chút. Lý Tư các hạ, ngài làm sao xác định là tà thần tín đồ? Các lẹp phản ứng lại, nhìn xem Lý Tư hỏi. Hắn và gì kỳ mặc dù cũng là như thế này đoán, nhưng không có tìm đến bất cứ chứng cứ gì. Làm sao vị này thế giới thụ quyến người đại nhân chắc chắn như thế? Lý Tư ngươi chẳng lẽ biết tình huống như thế nào sao? Các lẹp nhìn xem Lý Tư hỏi. Sắp thực có một ít. Lý Tư nhẹ gật đầu, nói ra, ta mặc dù không rõ ràng xâm nhập dung hỏa chi tâm cái kia nhật tinh linh là ai, nhưng ngươi ngày đó bị tập kích thời điểm ta ngay tại cách đó không xa. Ta có thể xác định, cái kia truyền kỳ nhật tinh linh là tà thần tín đồ ngụy trang, cũng không phải là tinh linh vương quốc người, mà ngụy trang thành người khác, rất có thể cùng đạo tặc chi thần và bóng ma chi vương tín đồ có quan hệ. Trên thực tế, ngày đó tập kích ngươi cái kia nhật tinh linh, liền là thông qua bóng ma vị diện rời đi. Là như vậy sao? Các lẹp không quá vững tin, nhưng hắn kỳ thật từ trong đáy lòng là nguyện ý tin tưởng Lý Tư thuyết pháp. Dù sao, thân là thế giới thụ quyến người Lý Tư còn không thể tin tưởng lời nói, đoán chừng cũng không có những người khác có thể tin tưởng. Đồng thời, các lẹp cũng biết thân là thế giới thụ quyến người Lý Tư và tinh linh vương quốc quan hệ tương đối mật thiết. Lý Tư thậm chí tại tinh linh vương quốc thành lập một cái thuộc về hắn siêu phàm thế lực tự nhiên chi nộ. Các lẹp còn nhớ rõ gì kỳ trước đó nói qua, vương đình sắp xếp người tiến về tinh linh vương quốc muốn cái thuyết pháp. Nói không chừng Lý Tư cũng là bởi vì nguyên nhân này, bị tinh linh vương quốc xin nhờ mới tham gia đến chuyện này chung. Hoặc là nói, tinh linh vương quốc đã sớm chú ý tới tà thần tín đồ ngụy trang thành tà thần tín đồ sự tình. Cho nên, thân là thế giới thụ quyến người Lý Tư mới có thể xuất hiện tại Cô Sơn Thành Trung. Các lẹp càng nghĩ càng thấy đến sự thật rất có thể chính là như vậy. Không có cách, thân là thế giới thụ quyến người Lý Tư thiên nhiên liền có thể đạt được chư thần giáo hội thần chức người hảo cảm. Dù sao Lý Tư cùng chư thần giáo hội cơ bản không có bất kỳ xung đột nào, ngược lại tương lai có thể là một cái cực kỳ tồn tại cường đại. Chính thần giáo hội trên cơ bản đều đối Lý Tư ôm lấy thiện ý chớ nói chi là và Lý Tư có quan hệ chiến thần giáo hội. Lý Tư không biết cả lẹp đang suy nghĩ gì, nhưng rất rõ ràng hắn đã lấy được cả lẹp tín nhiệm. Nếu là như vậy, làm như thế nào đi làm? Các lẹp có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm. Đã Lý Tư chủ động hiện thân tìm hắn, khẳng định là có chỗ duyên cớ. Là cần muốn hắn làm chuyện gì sao? Ngươi mấy ngày nay có phải hay không và vương quốc người lùn hợp tác, tìm kiếm cái kia nhật tinh linh? Lý Tư cũng không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi ngược lại. Là như vậy. Cạ Lẹp do dự một lát, nhẹ gật đầu nói ra. Lập tức, hắn liền đem hắn và Dĩ Kỳ hợp tác nói cho Lý Tư. Sự thật chính là như vậy. Cạ Lẹp có chút bất đắc dĩ đối Lý Tư nói ra, chúng ta cũng nghĩ xác nhận đến cùng phải hay không tà thần tín đồ kế hoạch, nhưng cho đến trước mắt cũng không có phát hiện bất luận cái gì manh mối. Thật giống như cái kia Nhật Tinh Linh thật đã rời đi Cô Sơn thành một dạng. Các ngươi có hay không lục soát những cái kia thông đạo dưới lòng đất? Lý Tư nghĩ nghĩ, đối Cạ Lẹp nói ra. Cô Sơn thành với tư cách vương quốc người lùn buôn đồ, sức mạnh mạnh nhất địa phương, các loại bố trí thủ đoạn tự nhiên rất mạnh. Nhưng lại cho đến trước mắt còn chưa phát hiện bất luận cái gì manh mối, quả thật có chút kỳ quái. Cho nên Cạ Lẹp mới vừa nói hoài nghi ải nhân vương đỉnh và trong thần điện có tà thần tín đồ gian tế, Lý Tư cũng cảm thấy xác thực có khả năng này. Hiện tại xem ra, có khả năng nhất liền dưới đất hang động nơi đó. Dù sao nơi đó là Cô Sơn thành bí mật nhất địa phương, vứt bỏ quặng mỏ rất có thể ẩn giấu đi các loại bí mật cứ điểm. Hơn nữa Lý Tư có ấn tượng, tựa hồ tại tương lai, cổ phiếu thành cũng là bởi vì giấu ở Cô Sơn thành trong hầm mỏ tà thần tín đồ bị thiệt lớn. Bất quá cái kia là hậu kỳ phiên bản sự tình. Nhưng không hề nghi ngờ, những cái kia tà thần tín đồ rất có thể từ hiện tại liền bắt đầu bí mật kế hoạch. Nơi đó, Dĩ Kỳ nói người của thần điện phụ trách lục soát quặng mỏ, bất quá nhưng cho đến trước mắt không có kết quả gì. Cạ Lẹp nghĩ nghĩ nói ra, người lùn thần điện. Lý Tư nghĩ nghĩ, có chút không quá chắc chắn. Quả nhiên, người lùn thần điện vị trí hẳn là tại trong hầm mỏ. Cho nên chuyện này mới sẽ giao cho người lùn người của thần điện sao? Khi trước phát hiện tà thần tín đồ cứ điểm đều tại Cô Sơn thành trung, trong hầm mỏ ngược lại không phát hiện chút gì, là thật không có tìm được. Vẫn là nói cái kia khả năng tồn tại gian tế ngay tại người lùn trong thần điện. Bọn hắn làm như vậy là vì gặp được các người lùn chú ý. Lý Tư phỏng đoán lấy, nếu như là tại trong hầm mỏ lời nói, rất có thể chính là đạo tặc chi thần hoặc là bóng ma chi vương tín đồ. Những người kia liền ưa thích đợi dưới đất, quan mỏ loại này địa phương âm u, ta cho rằng những cái kia tà thần tín đồ cũng sẽ không như vậy rời đi Cô Sơn thành. Bọn hắn khẳng định còn có càng nhiều âm mưu. Lý Tư hướng phía Cạ Lẹp nói ra, ta cũng cho là như vậy. Cạ Lẹp lắc đầu nói ra, nhưng cho đến trước mắt còn không có tìm được bất luận cái gì manh mối, đặc biệt là cái kia Nhật Tinh Linh. Mặc kệ là bọn hắn chuẩn bị rời đi hay là tại sắp xếp kế hoạch khác, đều là tương đối chuyện nguy hiểm. Đây là đương nhiên. Lý Tư nhìn xem Cạ Lẹp nói ra, trên thực tế ta cảm thấy bọn hắn hẳn là chờ không được bao lâu. Có ý tứ gì? Cạ Lẹp có chút không quá lý giải. Bọn hắn làm nhiều chuyện như vậy, ngươi cảm thấy hội là vì cái gì? Lý Tư lắc đầu nói ra, coi như tà thần tín đồ trên cơ bản và tên điên không hề khác gì nhau, nhưng cùng hỗn loạn vô tự đám thâm viên ác ma vẫn còn có chút khác biệt. Trước đó, bọn hắn làm những chuyện này, khẳng định có bọn hắn nghĩ muốn có được đồ vật, hoặc là thực hiện cái mục tiêu gì. Lý Tư dừng một chút, nói tiếp, mặc dù không biết mục tiêu của bọn hắn là cái gì, nhưng không hề nghi ngờ, bọn hắn là nghĩ tại Cô Sơn thành gây nên càng nhiều hỗn loạn. Đã như vậy, còn có cái gì thời điểm so với ở vào liệt hỏa tiết bên trong Cô Sơn thành thích hợp hơn đâu? Cái gì? Các lẹp sững sờ, lập tức biến sắc. Tấu chương xong, chương 702, 1, phun trào bóng ma chương 702, 1, phun trào bóng ma. Cạ Lẹp nhìn xem Lý Tư, có chút khó có thể tin. Ngươi nói là, những cái kia tà thần tín đồ rất có thể hôm nay ra tay với Cô Sơn thành. Ngươi là làm sao mà biết được? Lý Tư lắc đầu, vừa cười vừa nói, ta đương nhiên không biết những người kia kế hoạch. Chẳng qua nếu như ta là những cái kia tà thần tín đồ lời nói, ta chắc chắn sẽ không buông tha hôm nay loại cơ hội này. Liên hỏa tiết là tộc người lùn trọng yếu nhất ngày lễ một trong, mà Cô Sơn thành lại là toàn bộ vương quốc người lùn vương quốc. Tập kích ngay tại hoan độ liệt hỏa tiết Cô Sơn thành, đối những người kia tới nói là lựa chọn thích hợp nhất. Lý Tư vừa dứt lời, Cạ Lẹp liền không nhịn được nói ra, đã như vậy, chúng ta bây giờ nhanh đi thông tri ải nhân vương đỉnh bọn hắn đi. Gấp cái gì? Lý Tư thấy thế, lắc đầu nói ra, đừng nhìn những người lùn kia tính khí nóng nảy, vương quốc người lùn trải qua sự tình cũng không so với chiến thần giáo hội yếu. Ngươi cho là bọn họ lại không biết liệt hỏa tiết bên trong Cô Sơn thành tương đối nguy hiểm, rất dễ dàng liền bị những cái kia tà thần tín đồ để mắt tới sao? Ta dám khẳng định, những người lùn kia nhóm khẳng định trong bóng tối chuẩn bị kỹ càng. Như vậy phải không? Cạ Lẹp có chút không quyết định chắc chắn được, tại đột phá truyền kỳ trước đó hắn liền là chiến thần giáo hội truyền kỳ hạt giống. Mặc dù đã trải qua rất nhiều chuyện, nhưng là dạy sẽ rất ít nhường hắn đi đón sở liên quan tới tà thần tín đồ sự tình. Cạ Lẹp đối với tà thần tín đồ hiểu rõ đại bộ phận đều là từ những người khác nơi đó giải được, mà tự mình kinh lịch rất ít. Cho nên hắn đối tà thần tín đồ hiểu rõ cũng không tính quá nhiều. Đương nhiên, nếu như những cái kia tà thần tín đồ tùy tiện liền có thể tạo thành như thế đại phá hỏng lời nói, vương quốc người lùn sớm đã bị hủy diệt, căn bản không có khả năng kéo dài nhiều năm như vậy. Cho dù là tinh linh vương đỉnh cũng chỉ là ngoài ý muốn, chỉ bất quá khi đó đối mặt ác ma vương tử xuất thủ, đồng thời ta đoán chừng nội bộ cũng xảy ra vấn đề. Lý Tư dừng một chút, nói tiếp, tựa như là các ngươi chiến thần giáo hội ạ mạng độ thành một dạng, ngươi có thể tưởng tượng đến ạ mạng độ thành bị những cái kia tà thần tín đồ chỗ hủy diệt sao? Đương nhiên không tưởng tượng ra được. Cạ Lẹp không do dự, lúc này trả lời. Mặc dù Lý Tư loại này so sánh có chút mạo phạm ý tứ, nhưng là Cạ Lẹp rất nhanh liền hiểu Lý Tư ý tứ. Vậy ngài nói, chúng ta nên làm như thế nào? Cạ Lẹp có chút không quyết định chắc chắn được. Chờ lấy, chờ những cái kia tà thần tín đồ lộ ra càng lớn sơ hở. Lý Tư vừa cười vừa nói, đương nhiên, nếu như cần, chúng ta cũng có thể trong bóng tối cho vương quốc người lùn cung cấp một số trợ giúp. Nhưng là cái này cần chuẩn bị sẵn sàng, đặc biệt là không thể bại lộ ta tồn tại. Ta đã biết, đều nghe ngài. Cạ Lẹp trầm mặc một lát, đối Lý Tư nói ra. Trên thực tế, đối với Lý Tư yêu cầu hắn cũng không có bất kỳ cái gì mâu thuẫn cảm giác. Một mặt là bởi vì Lý Tư thế giới thụ quyến người thân phận. Một phương diện khác, thì là bởi vì Lý Tư vừa rồi che giấu tung tích cùng nó giao thủ quá trình. Mặc dù hai người cũng không có đụng tới thực lực chân chính, nhưng vẹn vẹn là như vậy thăm dò, các lẹp cũng minh bạch hắn tuyệt đối không phải đối thủ của Lý Tư. Hơn nữa không biết vì cái gì, tại đối mặt Lý Tư thời điểm cạ lẹp luôn có tâm thấy sợ hãi cảm giác. Loại này có chút đặc thù cảm giác, cũng làm cho cạ lẹp đối nghe theo Lý Tư an bài không có mâu thuẫn ý nghĩ. Lý Tư nhẹ gật đầu, đang chuẩn bị giải trừ bóng ma không gian thời điểm, đột nhiên tốt giống nhớ ra cái gì đó. Hắn quay đầu đối cạ lẹp nói ra, mấy ngày nay, ngươi cũng muốn cẩn thận một chút. Vương quốc người lùn biết đến sự tình khẳng định so với chúng ta nhiều, nhưng thân là người hợp tác ngươi lại hoàn toàn không biết gì cả. Cái này cũng có chút không bình thường. Cái này ta đã biết. Nghe thấy Lý Tư nhắc nhở, cạ lẹp cũng có chút do dự. Trước lúc này, hắn chỉ nghĩ tranh thủ thời gian cùng vương quốc người lùn đạt thành hợp tác, trở về chiến thần giáo hội. Hiện tại xem ra, hắn tựa hồ bị cuốn vào đến một cái phiền toái rất lớn chúng. Mà bởi vì có cái kia truyền kỳ Nhật Tinh linh tại, hiện tại hắn cũng không tiện thoát thân. Chẳng lẽ muốn thông chi giáo hội lại an bài cường giả tới sao? Cạ lẹp lắc đầu. Hiện tại chiến thần giáo hội bởi vì cùng vương quốc người lùn biên giới nơi Philip Chi Tinh đưa tới hỗn loạn, nhân thủ đã tương đối khan hiếm. Cạ lẹp không nghĩ bởi vì chuyện này mà nhường chiến thần giáo hội ngoài định mức phân ra nhân thủ tới. Vậy hắn đến Cô Sơn Thành liền không có ý nghĩa gì. Có thế giới thủ quyến người Lý Tư ở chỗ này, hẳn là sẽ không xuất hiện loạn gì. Nghĩ tới chỗ này thời điểm, cạ lẹp đột nhiên nhớ tới bạn tốt của hắn Dị Kỳ. Nếu như vương quốc người lùn có cái gì sớm chuẩn bị lời nói, Dị Kỳ cũng hẳn là biết được. Nhưng là gia hỏa này vậy mà không có chút nào tiết lộ cho hắn. Mặc dù có thể hiểu được Dị Kỳ nỗi khổ tâm trong lòng, nhưng vẫn là nhường cạ lẹp có chút thất vọng. Cái này, hắn càng thêm kiên định ý nghĩ của mình, không thể đem Lý Tư sự tình nói cho bất luận kẻ nào. Lý Tư thấy thế, nhẹ gật đầu, sau đó giải trừ bóng ma không gian. Chỉ thấy âm vũ khí lưu ở trước mắt phun trào, hai người trở lại Cô Sơn Thành trên đường phố. Trung quanh đi ngang qua các người lùn không có chú ý tới hai người, thật giống như hai người nguyên bản nên ở vào vị trí này. Lý Tư vô vô cạ lẹp bà bay, giống như là lão hữu một dạng vừa cười vừa nói, thế nào, có muốn cùng đi hay không uống chút rượu? Nếu như chờ sẽ có chuyện, còn có thể cùng đi xem nhìn. Cạ lẹp nghe vậy có chút do dự, nhẹ gật đầu. Trên thực tế, đi qua vừa rồi Lý Tư trong bóng tối tập kích, đã để cạ lẹp có chút bóng ma tâm lý. Lần trước chính là chuẩn bị đi cái kia quán rượu nhỏ, trên nửa đường bị cái kia truyền kỳ Nhật Tinh linh tập kích. Hôm nay, cạ lẹp đồng dạng là chuẩn bị đi cái kia tử quán, trên nửa đường lại bị Lý Tư ngăn lại hảo hảo chỉ điểm một phen. Hiện tại cạ lẹp có chút tâm mệt mỏi, chỉ nghĩ hồi trụ sở nghỉ ngơi thật tốt. Nếu như không có chuyện gì khác lời nói, cạ lẹp là cũng không tiếp tục nghĩ đi cái kia tử quán. Ai biết trên nửa đường lại sẽ đụng phải sự tình gì. Nhưng là hiện tại, Lý Tư mời hắn đi uống một chén. Hơn nữa ám chỉ đợi lát nữa có thể sẽ có chuyện phát sinh. Cạ lẹp nghĩ nghĩ, hay là chuẩn bị và Lý Tư cùng một chỗ. Hắn phát hiện tại đột phá đến truyền kỳ về sau, thế giới còn lâu mới có được lúc trước hắn cảm giác như vậy bình thản. Chương 702-2, phun trào bóng ma chương 702-2, phun trào bóng ma lúc trước hắn du lịch các nơi kinh lịch cũng có vẻ hơi lướt qua liền thôi. Lần này tới đến Cô Sơn Thành ngược lại là một cái cơ hội tốt. Hạ quyết tâm về sau, Cạ lẹp liền và Lý Tư cùng một chỗ, tiến về hắn trong trí nhớ người lùn tử quán. Cô Sơn Thành hai bên đường phố, thải kỳ bay dương, mỗi một lá cờ bên trên đều thêu lên tộc người lùn anh dũng truyền thuyết cùng huy hoàng lịch sử. Cờ xí tại trong gió nhẹ bay phất phới, phảng phất như nói vương quốc người lùn qua lại vinh quang. Từng cái cửa tiểu quán đều trưng bày rất nhiều ngoài định mức cái bàn, chất đầy đủ loại kiểu dáng mỹ thực món ngon, thịt nướng hương khí cùng rượu mạch thuần hậu đan vào một chỗ, tràn ngập trong không khí, dẫn tới qua lại người lùn nhao nhao ngừng chân, ăn như gió cuốn. Các người lùn nâng chén uống, ngồi vây quanh tại bên cạnh đống lửa, dùng cái kia thu kịch mà nhiệt tình tiếng ca, chúc mừng lấy một năm này bội thu cùng đoàn tụ. Người lùn đứa bé trong đám người xuyên thẳng qua chơi đùa, trong tay cơ tự chế bó đuốc. Cái kia nhảy lên ánh lửa, cùng nơi xa khánh điện bên trên cháy hừng hực to lớn đống lửa hô ứng lẫn nhau, làm cho cả Cô Sơn Thành lộ ra đã ấm áp lại trắng lệ. Nhưng mà, đang lúc chúc mừng hoạt động đạt tới cao trào, trên bầu trời nguyên bản long lanh mặt trời lại lặng lẽ trốn vào tầng mây dày đặc về sau. Mây đen cấp tốc tụ tập, che đậy ánh nắng, khiến cho nguyên bản bầu trời trong xanh trong nháy mắt trở nên âm trầm. Nhưng biến hóa như thế cũng không có thể dội tắt các người lùn trong lòng nhiệt tình chi hỏa. Cô Sơn Thành bên trong, bởi vì liệt hỏa tiết mà cố ý nhóm lửa vô số bó đuốc, giờ phút này càng thêm lóa mắt, bọn chúng như là chấm chấm đầy sao, khảm nạm tại tòa thành thị này mỗi một cái góc. Đối với sắc trời đột nhiên âm trầm, các người lùn không hề hay biết, hoặc là căn bản không thèm để ý bất thình lình thời tiết biến hóa. Bọn hắn vẫn như cũ đắm chìm trong ngày lễ trong vui sướng, tiếp tục lấy bọn hắn chúc mừng hoạt động, tiếng ca, tiếng cười, chén rượu va chạm thanh âm đan vào một chỗ, tạo thành một khúc thuộc về người lùn sung sướng thơ ca tụ. Mà liên tại các người lùn đắm chìm trong liệt hỏa tiết vui mừng chung thời điểm, không biết từ chỗ nào lặng yên thổi lên một trận âm lãnh hàn phong, xuyên thẳng qua tại náo nhiệt trong đám người. Hàn phong mang theo một tia không dễ dàng phát giác hàn ý, nhẹ nhàng phất qua các người lùn thu kệch gương mặt, lại tựa hồ như cũng không có thể đánh đoạn bọn hắn chúc mừng. Cùng lúc đó tại Cô Sơn Thành chỗ sâu, những cái tia ngày bình thường lặng im mắng quạng bỏ trong thông đạo, bắt đầu hiện ra dị dạng cảnh tượng. Từng đầu thâm thúy mà u ám bóng ma, phản phất đã có được sinh mạng, từ quạng mỏ tĩnh mịch nơi chậm rãi núp ních mà ra. Bóng ma đang vật mèo, quấn quanh ở giữa, lấy một loại vượt qua lẽ thường tốc độ hướng bốn phía quyết tán. Mà tại bóng ma những nơi đi qua, cho dù là nóng cháy nhất bó đuốc quang mang cũng tựa hồ ảm đạm một chút, lưu lại từng mảnh càng thâm thúy hơn hắc ám. Vẹn vẹn nhìn về phía những này bóng ma, liền có dũng khí cực kỳ nguy hiểm, cảm giác quỷ dị. Mà ngẫu nhiên cũng có người lùn chú ý tới những này cấp tốc tràn ngập ra bóng ma. Nhưng là những cái kêu bóng ma tựa như là người được máu tươi giống như dã thú, đột nhiên hướng các người lùn phóng đi. các người lùn căn bản chưa kịp phản ứng, bóng ma nhóm trong nháy mắt biến thành đen kịt nước bùn, đem những người lùn này nhóm trong nháy mắt bao vây lại. Thôn vệ người lùn màu đen nước bùn bặm bẹo mấy lần, thật giống như đem người lùn toàn bộ tiêu hóa bình thường, sau đó lại khôi phục lại như trước loại kia tiềm hành du động bên trong. Các người lùn mới đầu cũng không chú ý tới những này biến hóa rất nhỏ, thẳng đến cái kia bóng ma dần dần tới gần, mới có người bắt đầu phát giác được cỗ này không tầm thường khí tức. Trong không khí tràn ngập lên một cỗ áp lực và bất an, Hoan Thanh Tiếu Ngự trung dần dần xen lẫn vài tiếng kinh hô và nghi ngờ nói nhỏ, đem nguyên bản ấm áp tưởng hòa ngày lễ không khí nhiễm lên vẻ lo lắng. Những cái kia bóng ma như là trong bóng đêm u linh, lặng yên không một tiếng động ăn mòn cô sơn thành mỗi một cái góc. Cùng lúc đó, càng ngày càng nhiều các người lùn bị này quỷ dị bóng ma thôn vệ. Ngay tại ba cái người lùn lại bị bóng ma nước bùn thôn vệ thời điểm, một đạo rực rỡ kim sắc hào quang lóe lên. Cái kia đạo nước bùn tựa như là bị liệt nhật chiếu xạ đến như là hoa tuyết, trong nháy mắt hòa tan tiêu tán, hiện lộ ra phía sau cái kia hoảng sợ chưa định các người lùn. Xuất thủ là một vị xuyên lấy trọng giáp người lùn mục sư, cái kia rực rỡ kim sắc quang huy chính là từ trong tay hắn truy trùng bắn ra tới. Các người mau chóng rời đi nơi này, tiến về gần nhất giáo đường. Người lùn mục sư thanh âm trầm thấp nói ra. Hắn đã chú ý tới lại càng nhiều ám ảnh hướng hắn lan tràn tới. Cong. Một thanh đồng thau sắc trọng kiếm đột nhiên từ trên bầu trời rơi xuống, hung hăng chém về phía trên mặt đất hướng người lùn mục sư phóng đi bóng ma. Lưỡi kiếm trực tiếp xuyên qua tiến vào gạch đá chỗ, hung hăng đem cái kia đạo bóng ma chặt đứt. Cái kia đạo bóng ma tại bị đồng thau trọng kiếm chém trúng về sau, tại nguyên chỗ vặn vẹo đường này, sau đó hóa thành một đoạn tro tàn. Một tên người lùn chiến sĩ từ giữa không trung nhảy xuống, rơi trên mặt đất vỡ nát gạch đá. Hắn rút lên trọng kiếm, sắc mặt có chút âm trầm nhìn xem cái kia bóng ma hóa thành tro tàn, một cước đem đá tán. Đây là thứ quỷ gì? Là những cái kia tà thần tín đồ làm ra đồ chơi. Người lùn chiến sĩ có chút kỳ quái nói, hẳn là một loại nào đó cải tạo ra ma vật. Mục sư nghĩ rồi nói ra, thần điện cũng không có liên quan tới loại này bóng ma ma vật ghi chép, hẳn là mới xuất hiện. Bóng ma này sức mạnh đại khái là bạch ngân giai tả hưu, cũng không khó giải quyết. Ngay tại người lùn chiến sĩ cùng mục sư giao lưu thời điểm, lại xuất hiện mấy cái thấp người đi tới hai người bên cạnh. Từ vũ khí trang bị bên trên đến xem, theo thứ tự là pháp sư, thuẫn vệ trở chức nghiệp. Thoạt nhìn, đây rõ ràng là một cái phân phối đầy đủ hết siêu phàm người tiểu đội. Xem bọn hắn không có chút nào rối ren dáng vẻ, là đã sớm chuẩn bị kỹ càng, tại sự tình phát sinh trước tiên liền đuổi tới hiện trường. Cùng lúc đó, cô sơn thành có rất nhiều tương tự tiểu đội đang cùng những này đột nhiên xuất hiện bóng ma chiến đấu. Có bạch ngân cấp thực lực là không sai. Người lùn thuẫn vệ nhìn xem dọc theo chung quanh mặt đất và vách tường lan tràn tới vô số bóng ma, có chút tê dại ra đầu. Số lượng này cũng quá là nhiều a. Chi này thấp người tiểu đội gặp phải tình huống đồng dạng phát sinh ở cô sơn thành riêng phần mình cái địa phương, mà tại cô sơn thành chỗ cao nhất, vua người lùn cung vị trí. Vua người lùn tợ dệt tờn đứng tại hoàng cung tháp cao bên trên, nhìn xem thành thị phía dưới, thần sắc đạm mạc. Nhưng là quen thuộc vua người lùn đám đại thần đều biết, vị vương giả này đã phẫn nộ tới cực điểm. Đây chính là ta tộc người lùn vương thành sao? Dễ dàng như vậy liền bị những cái kia tà thần tín đồ chỗ xâm lấn, công kích. Để bọn hắn dễ dàng như vậy giết chết ta con dân. Chẳng lẽ cô sơn thành cũng phải cùng những cái kia lỗ thai giải tinh linh vương đỉnh một dạng, bị triệt để hủy diệt sao? Tợ dệt tờn luôn ngữ phảng phất không mang theo bất kỳ tâm tình gì, nhưng là phía sau hắn người lùn đám đại thần đều thật sâu cúi đầu, không dám nhìn hướng vua người lùn. Bọn hắn từ trên người tợ dệt tờn cảm nhận được như là vực sâu tầm thường kinh khủng áp bách. Di kỳ cũng tại đám đại thần bên trong, không qua thần sắc của hắn có chút khó coi. Mà cùng lúc đó, đợi tại vua người lùn chung quanh người lùn các cường giả đều là một mặt thần sắc tức giận. Hắn không thể lập tức lao xuống đi, đem những cái kia phá hư cô sơn thành người toàn bộ tiêu diệt. Tợ dệt tờn quét người lùn đám đại thần một chút, không nói thêm gì. Những này tự cho là đúng người thông minh, tự cho là cái gì trí tuệ có thể giải quyết bất cứ chuyện gì. Liên phải có phải hay không gõ đánh bọn hắn một lần, bằng không tổng sẽ xuất hiện riêng phần mình loại phiền toái. Nếu không phải vương quốc rất nhiều chuyện tợ dệt tờn đều không nghĩ hao tâm tổ trí, đều phải những đại thần này đi làm, hắn mới sẽ không tốn hao thật nhiều tâm tư. Trầm mặc một lát, tợ dệt tờn thu hồi áp bách, quay người nhìn về phía một bên người lùn lão giả, trầm giọng nói ra, vất vả ngươi, Lý Nở đại chủ giáo. Vị này râu bạc đều muốn rơi trên mặt đất lão người lùn khẽ gật đầu, nhẹ nhàng nâng lên tay phải. Trong chốc lát, một cỗ kim sắc cổ sáng từ trong tay của hắn trong nháy mắt bạo khởi, hướng lên bầu trời bên trong mây đen bọt tới. Tấu chương xong, chương 703, một vua người lùn cùng bóng ma quái vật chương 703, một vua người lùn cùng bóng ma quái vật cô sơn thành chỗ cao, người lùn đại chủ giáo Lý Nở mặc dù không sừng sững như núi, hai tay của hắn chậm rãi nâng lên, trong lòng bàn tay ngưng tụ thần thánh ánh sáng màu vàng nóng. Một đạo sáng chói chói mắt kim sắc của sáng, từ hắn nắm chắc quyền tầm bắn ra, trực trùng vân tiêu, nó quang mang chi thịnh, cho dù là thâm trầm nhất bóng đêm cũng khó có thể che đậy kỳ phong mang. Cái này cổ sáng như cùng một cái kim sắc cự long, xuyên thấu nặng nề mây đen, đem cái kia phiến bầu trời xám xịt trong nháy mắt thắp sáng. Qua trong giây lát, toàn bộ bầu trời đều bị hào quang màu vàng nóng này nơi bao bọc. Mây đen không còn là trở ngại, ngược lại bị phủ lên thành cái này ánh sáng màu vàng nóng bối cảnh. Ánh sáng màu vàng nóng gieo rắc đến cô sơn thành mỗi một cái góc, phản phất thần tích giáng lâm tại đây. Sau một lát, cái kia kim sắc biển mây dần dần nhạt đi, như là sương sớm gặp ngày mà tán. Sáng lạn ánh nắng xuyên thấu tầng mây, không giữ lại chút nào chút xuống, ấm áp mà tươi đẹp. Cô sơn thành lần nữa tắm rửa tại sáng lạn ánh nắng bên trong, trước đó cái kia cô âm lãnh băng hàn khí tức hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Mà nguyên bản hành động ẩn nấp, tốc độ cực nhanh bóng ma, tại cái này ánh nắng chiếu xuống cũng hề bại rất nhiều. Cho dù là phổ thông chức nghiệp giả, cũng có thể dễ dàng phát hiện bọn chúng cũng đối nó tạo thành tổn thương. Cái này trộn lẫn lấy ánh mặt trời vàng chói, tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó thần thánh sức mạnh. đối bóng ma có tương đối mạnh tác dụng khắc chế. Lý Nở chậm rãi buông xuống hai tay, mặt mũi của hắn bình tĩnh mà tường hòa. Nhưng là vua người lùn Tợ Dệt Tẩn chú ý tới, trước mặt vị đại chủ này dạy đôi mắt non nửa đã bị phủ lên thành kim sắc. Tợ Dệt Tẩn hướng phía đại chủ giáo nhẹ gật đầu, cảm tạ đại chủ giáo dốc sức xuất thủ. Hắn quay đầu, nhìn phía dưới cô sơn thành, không cần suy nghĩ nói ra, cho ta đem những cái kia buồn nôn đồ vật toàn bộ tiêu diệt. Còn có những cái kia đáng chết tà thần tín đồ, ta không nghĩ tại cô sơn thành gặp lại bọn hắn. Nói cho những cái kia lỗ thai dài, ta mặc kệ trước đó cái kia Nhật Tinh Linh có phải là bọn hắn hay không ngợi, nhưng chỉ cần bọn hắn có thể tìm tới những thứ này hang ổ, chuyện lúc trước ta chuyện cũ sẽ bỏ qua. Đúng, vậy hạ. Một bên người lùn nghe thấy Tợ Dệt Tẩn mệnh lệnh, liền tranh thủ đua người lùn yêu cầu truyền đạt xuống dưới. Tợ Dệt Tẩn nhìn phía dưới còn nơi trong lúc hỗn loạn cô sơn thành, hai tay nắm thật chặt một bên bằng đá lan can. Không qua mấy giây, lan can liền ở trong tay của hắn biến thành một đá. Cô sơn thành trung, cái kia vô số bóng ma quái vật ngoại trừ ngay từ đầu tạo thành không ít phá hư bên ngoài, tại Hải Nhân Vương đỉnh và thần điện sớm chuẩn bị sẵn sàng tình huống dưới, rất nhanh cục diện liền bị khống chế lại. Mà ngoại trừ Vương đỉnh và thần điện chức nghiệp giả bên ngoài, rất nhiều các người lùn cũng mặc vào vũ khí và áo giáp, hướng những cái kia bóng ma bọn quái vật dũng mãnh lao tới. Các người lùn chỉ muốn thành niên, bằng vào chủng tộc thể chất chí ít cũng có thanh đồng cấp chức nghiệp giả thực lực. Hơn nữa, người lùn căn bản sẽ không e ngại chiến đấu. Tương phản, bọn hắn đối với mấy cái này xâm phạm quê hương của bọn họ bóng ma quái vật cực kỳ phẫn nộ, chủ động cầm lên vũ khí hướng bọn hắn vọt tới. Đặc biệt là ở trên bầu trời mây đen bị người lùn đại chủ giáo xua tan về sau, cái kia đặc thù ánh nắng tựa hồ đối với bóng ma quái vật có rất mạnh khắc chế hiệu quả. Tại cái này gần như kim sắc ánh nắng chiếu rọi xuống, bóng ma quái vật tốc độ và cường độ giảm xuống rất nhiều. Cái này khiến các người lùn xử lý càng thêm dễ dàng. Bất quá dù cho như vậy, các người lùn cũng không thể có bất kỳ phất lở. Những này bóng ma quái vật cực kỳ am hiểu ẩn tàng, thường xuyên trốn ở mái hiên, góc tường chờ ánh mặt trời chiếu không đến địa phương. Trừ phi là thợ săn hoặc là thần chức người, nếu không các người lùn rất khó phát hiện những này trốn đi bóng ma quái vật. Những này bóng ma quái vật còn lại đột nhiên từ trong bóng tối khởi xướng đánh lén, khó lòng phòng bị. Rất nhiều người lùn đều bởi vậy thụ thương. Bất quá cũng có tin tức tốt. Những này bóng ma quái dị hồ không để ý tới trí, hành động toàn bằng bản năng. Hơn nữa huyết nục tựa hồ đối với những này bóng ma quái vật có một loại khó nói lên lời lực hấp dẫn. Dù cho trốn, những này bóng ma quái vật cũng sẽ không nhẫn lại bao lâu. Thật giống như không có một chút kiên nhẫn, cũng không phát hiện ra được bất kỳ nguy hiểm nào một dạng. Cái này khiến các người lùn tiêu diệt những này bóng ma quá trình còn tính là thuận lợi. Ngay lúc này, không biết từ chỗ nào bắt đầu, đột nhiên lan tràn lên một đạo màu xám sương mù. Cái này sương mù xám mang theo vài phần sâu thẳm cùng không rõ, nó chậm rãi từ kẽ đất ở giữa chảy ra. Phản phất là từ ngủ say ngàn năm thế giới dưới lòng đất bỏ trốn mà ra âm u khí tức tầm thường. Trên bầu trời hạ xuống kim sắc ánh nắng đang không ngừng xuyên thấu tầng này nặng nề màn che, lại tạm thời chỉ có thể tại sương mù xám biên giới phát họa ra mấy sợi yêu đất vầng sáng. Tại cái này nửa sáng nửa tối chô giao giới, sương mù xám cùng ánh nắng tiến hành im ắng đọ sức. Mỗi một lần tia sáng xâm nhập, đều tựa hồ nhường sương mù xám nhan sắc càng thêm thâm trầm, càng thêm khó mà nắm lấy. Mà liên tại cái này quang ảnh đàn sen ở giữa, bóng ma bọn quái vật phảng phất cảm nhận được một loại nào đó triệu hoán, bọn chúng nguyên bản tan rã thân hình tại sương mù xám tầm bổ dưới dần dần ngưng thực. Những cái kia do hắc ám cùng tuyệt vọng bệnh mà thành hình dáng, bắt đầu chậm rãi nhúc nhích, tản mát ra làm người sợ hãi khí tức. Sương mù xám không chỉ có là bọn chúng nhiệm hộ, càng là bọn chúng sức mạnh nguồn suối. Khiến cái này tiềm ẩn tại chỗ tối kinh khủng tồn tại, trong thời gian ngắn ngủi này khôi phục một tia sức sống cùng hung tàn. Mà sau một lát, cô sơn thành trung tràn ngập sương mù xám tựa hồ trở nên càng thêm dày đặc. Những cái kia nguyên bản phân tán tại các nơi bóng ma, giờ phút này lại giống như là tiếp thu được một loại nào đó không thể gặp chỉ lệnh, bắt đầu phi tốc hành động, hướng về cô sơn thành trung tâm nhất hội tụ mà đi. Những này không ngừng tụ đến bóng ma cuối cùng tập trung trong thành thắng lợi quảng trường. Vô số ám ảnh ở chỗ này dần dần bặm mẻo, dung hợp, tựa như là chồng chất xếp gỗ một dạng không ngừng bành trướng. Cuối cùng, tại các người lùn kinh dị nhìn soi mói, bóng ma hóa thành một cái quái vật khổng lồ. Một cái cao mấy chục mét, vặn mèo xoay quanh bóng ma quái vật. Nó hình thái quỷ dị mà kinh khủng, cùng trong biển rộng những cái kia thâm bất khả trắc cự đại bạch tuộc có chút tương tự, nhưng càng thêm làm cho người sợ hãi. Mười mấy đầu tráng kiện xúc tu theo nó cái kia thân thể cao lớn kéo dài xuống mà ra. Mỗi một đầu đều vặn mèo không còn hình dáng, rung động, phản phất tùy thời chuẩn bị đem hết thảy thôn vệ. Những này xúc tu mặt ngoài hiện đầy bất quy tắc gai ngược và lõm, tựa như là một loại nào đó cổ lão mà tà ác văn tự. Để cho người ta liếc nhìn lại, liền cảm thấy buồn nôn khó chịu. Càng đáng sợ chính là, cái kia bóng ma quái vật trên người tán phát ra khí tức, phản phất có một loại nào đó ma lực, có thể ăn mòn các người lùn tâm linh. Phổ thông người lùn bẹn bẹn coi trọng vài lần, đã cảm thấy tinh thần bị một cỗ lực lượng vô hình chỗ ô nhiễm, đầu váng mắt hoa. Thậm chí có ít người bắt đầu thấp giọng khóc nức nở, hoặc là vô ý thức tự lẩm bẩm. Người lùn mục sư nhận đến ảnh hưởng nhỏ nhất, vội vàng triển khai chống cự tinh thần trùng kích thần thuật, tận khả năng giảm bớt các đồng bạn ảnh hưởng. Cùng lúc đó, người lùn người của thần điện tay cũng tại thừa dịp bóng ma cự quái hình thành thời điểm, cấp tốc tổ chức thắng lợi chung quanh quảng trường người lùn rời đi. Ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, cô sơn thành trên không tầng mây phảng phất bị một loại nào đó lực lượng thần bí xé mở. Ánh nắng như dung kim bàn chút xuống, nóng bỏng mà loa mắt, đem nguyên bản còn có thể miễn cưỡng duy trì sương mù xám trong nháy mắt xuyên thấu. Quang mang kia như là chạy xuôi hoàng kim, không chỉ có chiếu sáng u ám thành thị, càng mang đến một cỗ không thể giải thích thánh khiết cùng sức mạnh. Mà tại thắng lợi chung quanh quảng trường, theo ánh sáng màu vàng nóng hội tụ, một đạo đạo kim sắc bức tường ánh sáng đột ngột từ mặt đất mọc lên. Chương 703, 2, đua người lùn cùng bóng ma quái vật chương 703, 2, đua người lùn cùng bóng ma quái vật bức tường ánh sáng thẳng vào mây trời, đem trong sân rộng cái kia chỉ vô cùng to lớn bóng ma bạch tuộc chăm chú bao khỏa ở bên trong. Cái này kim sắc bức tường ánh sáng không chỉ có là một đạo vật lý bên trên bình chướng, càng ẩn chứa cường đại lực lượng thần thánh. Đem bóng ma bạch tuộc trên người tán phát ra cái kia cố làm cho người buồn nôn, ô nhiễm tinh thần khí tức triệt để phong tỏa, khiến cho không cách nào lại đối chung quanh người lùn tạo thành tinh thần ô nhiễm. Các người lùn thấy thế, đều cơ vũ khí trong tay gieo họ. Tại nhìn thấy cái này thần thánh tráng lệ một màn, tất cả thấp trong lòng người không còn có bất luận cái gì e ngại. Mà cái kia bị bao vây lại bóng ma bạch tuộc, tại bất thình lình lực lượng thần thánh trước mặt, lộ ra nhỏ bé như vậy cùng bất lực. Nó dãy rủa lấy, gầm thét. Nhưng nó xúc tu tại chạm đến kim sắc bức tường ánh sáng trong nháy mắt, tựa như cùng bị liệt diễm thiêu đốt bản cấp tốc lùi về. Bóng ma bạch tuộc thân thể tại bức tường ánh sáng bên trong vặn bẹo biến hình, phản phất đang trải qua trước nay chưa có thống khổ cùng tra tấn. Người lùn thần điện thần chức người xuất hiện tại bức tường ánh sáng về sau. Một bộ phận người tiêu diệt những cái kia còn không có dung hợp đến bóng ma. Một nhóm người khác thì là tại cứu chữa thụ thương cư dân và các chức nghiệp giả. Mấy cái khí tức cường đại người lùn xuất hiện tại bức tường ánh sáng bên trong, thần sắc nghiêm túc nhìn trước mắt bóng ma bạch tuộc quái vật. Truyền kỳ các người lùn có thể tinh tường cảm nhận được, cái này bóng ma bạch tuộc quái vật sức mạnh cấp độ không thể nghi ngờ đạt đến truyền kỳ cấp bậc. Hơn nữa như thế thân thể khổng lồ, đại biểu lực lượng cũng là tương đối kinh khủng. Không người nào nguyện ý chủ động và cái quái vật này chủ động đối kháng. Ngay tại truyền kỳ các người lùn thương lượng, chuẩn bị liên thủ áp chế cái này bóng ma bạch tuộc quái vật thời điểm, một cái sừng sững thân ảnh xuất hiện ở trước mắt mọi người. Gờ dẹp tần bệ hạ. Bệ hạ, ngài tại sao cũng tới? Bệ hạ, chúng ta tới là có thể. Nhìn thấy vua người lùn đột nhiên đến, tất cả truyền kỳ tất cả giật mình. Bọn hắn cũng không phải cho rằng vua người lùn thực lực không đủ, chỉ là bởi vì gờ dẹp tần đối toàn bộ vương quốc người lùn tới nói quá là quan trọng. Mà trước mặt bóng ma này quái vật nhìn qua lại quỷ dị như vậy, không có truyền kỳ nguyện ý vua người lùn đi mạo hiểm. Gờ dẹp tần hơi lườm bọn hắn, không nói thêm gì, mà là bay thẳng đến đi về trước đi. Cái kia kim sắc bức tường ánh sáng không có chút nào ngăn cản hắn tiến vào. Mà Tở Dệt Tẩn ánh mắt từ đầu đến cuối chằm chằm lên trước mắt cái kia cao mấy chục mét bóng ma bạch tuộc quái vật, ánh mắt bên trong mang có mấy phần lệ khí. Cũng dám tại Cô Sơn Thành làm ra như vậy tạp toái, ô nhiễm tòa này thấp nhân tộc thánh thành. Đáng chết. Những tên đáng chết. Những cái kia bóng ma chi vương tín đồ, làm sao tra tấn bọn hắn đều không đủ. Đúng vậy, tại những này bóng ma quái vật xuất hiện thời điểm, người lùn thần điện cũng xác định những cái kia trong bóng tối quấy phá người tột cùng là ai. Thờ phụng bóng ma chi vương tả thần tín đồ. Bóng ma chi vương là một cái tương đối thần bí thần linh. Cùng nhân loại chư thần khác biệt, bóng ma chi vương Mã Tư cũng không phải là gã thế giới sinh linh nhóm lửa thần hỏa, leo lên thần tọa. Hắn nguyên thân là bóng ma vị diện một cái cực kỳ cường đại âm ảnh sinh vật, sức mạnh đủ để đột phá bóng ma vị diện ảnh hưởng đến gã thế giới. Tại gã thế giới có được tín ngưỡng bóng ma tín đồ về sau, hắn mới thành công leo lên thần tọa. Cũng tự xưng là bóng ma chi vương Mã Tư. Bóng ma chi vương đặc điểm rất nhiều, nhưng nhất vì người khác biết vẫn là nó thống lĩnh âm ảnh sinh vật nhóm. Cũng bởi vì bóng ma chi vương năng lực này, hắn các tín đồ có được triệu hoán và cải tạo âm ảnh sinh vật năng lực. Mà Cô Sơn Thành vừa mới xuất hiện những cái kia bóng ma quái vật, cùng với bọn chúng hội tụ hình thành cự hình bóng ma bạch tuộc quái vật, đều có bóng ma chi vương Mã Tư khí tức. Cho nên, lần này khẳng định là bóng ma chi vương tín đồ làm sự tình. Nghĩ đến cái này, Tở Dệt Tần lửa giận trong lồng ngực liền rốt cuộc không che giấu được. Tở Dệt Tần hiện tại bóng ma bạch tuộc trước mặt quái vật, rõ ràng thân thể của hắn và bóng ma quái vật so ra như vậy nhỏ bé, nhưng là tại trong mắt mọi người, Tở Dệt Tần thân thể lại như là gã ngổ dậy núi một dạng hùng vĩ cao ngất, giống như là tại nhìn xuống trước mặt bóng ma quái vật. Tở Dệt Tần hướng về phía trước bước ra một bước. Theo bước này rơi xuống, đua người lùn thân thể bắt đầu lấy một loại vượt qua lẽ thường phương thức cấp tốc bành trướng. Cơ bắp cùng xương cốt tại đồng thau sắc dưới làn da khanh khách rung động, phản phất có một cỗ cổ lão mà bàng bạc sức mạnh ở trong cơ thể hắn thức tỉnh. Chỉ một lát sau ở giữa, Tở Dệt Tần thân hình liền cất cao đến cùng bóng ma quái vật tương xứng cao mấy chục mét độ. Hắn tựa như một tòa di động sân nhạc, sừng sững tại thắng lợi trên quảng trường. Hắn đồng thau màu da da dưới ánh mặt trời lóng lánh như kim loại quang trạch, mỗi một khối cơ bắp đều giống như đi qua thiên truy bách luyện sắt thép, ẩn chứa kinh khủng mà nguyên thủy sức mạnh. Tở Dệt Tần đứng ở đó, phản phất liền không khí chung quanh đều bị khí thế của hắn chỗ ngưng kết. Hắn nhẹ nhàng khẽ động, mặt đất liền tùy theo rung động, phản phất liền sơn nhạc đều phải vì thế mà dao động. Hóa thành cự nhân Tở Dệt Tần đứng tại cái kia bóng ma bạch tuộc trước mặt quái vật, khí thế hoàn toàn nghiền ép con quái vật này. Tở Dệt Tần cũng không phải là không thể trở nên lớn hơn, nhưng là hắn khống chế tự thân cùng trước mặt bóng ma bạch tuộc quái vật, cũng có ý nghĩ của hắn. Bóng ma chi vương tại Cô Sơn thành náo lâu như vậy, coi như vương quốc người lùn và thần điện làm đầy đủ chuẩn bị, cũng đối vương quốc người lùn uy tín tạo thành rất lớn ảnh hưởng trái chiều. Tở Dệt Tần cần phải đi làm một cái chuyện, đi bảo vệ vương quốc người lùn cùng người lùn chư thần uy nghiêm. Không phải vậy, tùy tiện một số tà thần tín đồ liền muốn đến Cô Sơn thành gây sự tình, vương quốc người lùn căn bản khó lòng phòng bị. Cũng tỉ như hiện tại, còn có cái gì có thể so sánh hiện ra lực lượng cường đại càng trực tiếp sảng khoái phương pháp đâu? Tở Dệt Tần cũng không nói thêm gì, hướng thẳng đến bóng ma quái vật mà tới. Đây là một trận đọ sức, hấp dẫn toàn thành người lùn ánh mắt. Cho dù là tại phía xa biên giới thành thị cư dân, cũng có thể cảm nhận được cái kia cỗ rung động dãy núi sức mạnh ba động. Bóng ma bạch tuộc quái vật thấy Tở Dệt Tần lao đến, dẫn đầu làm khó dễ, cơ mười mấy đầu vặn mèo như rắn xúc tu, mỗi một đầu đều lôi cuốn lấy khí tức cấm lãnh, hướng về Tở Dệt Tần mãnh liệt bổ nhào qua. Những này xúc tu trên không trung sen lẫn thành một trường to lớn lưới, ý đồ đem vị này vua người lùn nhất cử bắt được. Nhưng mà Tở Dệt Tần há lại hạ người bình thường, thân hình hắn lóe lên, liền nhẹ nhõm tránh thoát cái này vòng thứ nhất công kích. đồng thời song quyền như là cỗ sao chổi đánh ra, nặng nề mà đập vào hai đầu trên xúc tu. Chỉ nghe răng rắc hai tiếng giòn vang, cái kia hai đầu nhìn như mềm mại xúc tu lại bị vua người lùn trực tiếp đánh gãy, hóa thành khói đen tiêu tán trên không trung. Giống bóng ma bạch tuộc quái vật bị đau, phát ra một tiếng chấn thiên động địa rít gào. Thân thể của nó bắt đầu run rẩy kịch liệt, bóng ma vặn vẹo phía dưới xuất hiện càng nhiều xúc tu căng về phía cờ dệt tần, tạo thành từng đạo kín không kẽ hở đợt công kích. Đấu chương xong, chương 704, người lùn quặng mỏ chương 704, người lùn quặng mỏ cô sơn thành, thắng lợi quảng trường, vua người lùn và bóng ma cự quái chiến đấu, không có bất kỳ cái gì thăm dò, trực tiếp liền tiến vào gay cấn. Vua người lùn thấy thế, chẳng những không có lùi bước, ngược lại tiến thêm một bước. Hai tay của hắn như câu, chăm chú chế trụ bóng ma bạch tuộc quái vật phần lưng. Sau đó cờ dệt tần bỗng nhiên phát lực, ý đồ đem nó hất tung ở mặt đất. Bóng ma bạch tuộc quái vật cảm nhận được trên lưng áp lực thật lớn, bắt đầu điên cuồng ngửa mèo thân thể, ý đồ đem vua người lùn bỏ rơi đi. Nhưng mà cờ dệt tần tựa như một tòa sơn nhạc nguy nga, vững vàng đứng ở trên lưng của nó, không nhúc nhích tí nào. Thừa dịp bóng ma bạch tuộc quái vật dễ rùa khoảng cách, cờ dệt tần bắt đầu phát động phản kích. Hắn cơ cánh tay trắng kiện, hung hăng nện ở bóng ma quái vật trên thân. Mỗi một lần đập nện đều như là cự thạch sụp đổ bình thường, có thể làm cho bóng ma bạch tuộc quái vật thân thể không ngừng run rẩy. Không đợi quái vật phản kháng, vua người lùn tìm đúng thời cơ, hai tay như kìm bàn bắt lấy một đầu xúc tu. Sau đó hắn bỗng nhiên xé ra, càng đem toàn bộ xúc tu từ bóng ma bạch tuộc quái vật trên thân thể kéo xuống. Màu đen tanh hôi chất lỏng văng khắp nơi, bóng ma bạch tuộc quái vật phát ra càng thêm tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Cả hai ở giữa chiến đấu không có bất kỳ cái gì thăm dò, trực tiếp liền bắt đầu cứng đối kháng. Tại bị thiệt lớn về sau, bóng ma bạch tuộc quái dị hồ ý thức được khuyết điểm của mình, bắt đầu đem hết toàn lực phản kích. Nó còn lại xúc tu điên cuồng ngũ động, ý đồ bắt lấy vua người lùn bất luận cái gì một chút cái hở. To lớn xúc tu điên cuồng đập nện ở chung quanh cái kia kim sắc bức tường ánh sáng bên trên, mặc dù bức tường ánh sáng cũng không có vỡ vụn, lại kéo theo lấy cả tòa thành thị chấn động chỉ chốc lát, đủ để thể hiện ra cái này bóng ma quái vật cường đại. Nhưng mà, thân là một vị kinh nghiệm phong phú chiến sĩ, Tờ Dệt Tờn luôn có thể xảo diệu tránh đi công kích, cũng tìm tới cơ hội phản kích. Trong chiến đấu, đua người lùn chờ đúng thời cơ, hai tay ôm chặt lấy bóng ma bạch tuộc quái vật một đầu tráng kiện xúc tu. Hắn vận khởi lực lượng toàn thân, hét lớn một tiếng. Bóng ma bạch tuộc quái vật đau đến toàn thân run rẩy, thân thể của nó bắt đầu dần dần mất đi cân bằng. Bóng ma quái vật bị vua người lùn hung hăng quẳng trên mặt đất, tiếng vang truyền khắp toàn bộ cô sân hành. Vua người lùn thừa thắng xông lên, hắn toát ra tránh đi bóng ma bạch tuộc quái vật công kích, đồng thời không ngừng mà tìm cơ hội phát động phản kích. Mỗi một lần xuất thủ đều tinh chuẩn mà mạnh mẽ, trong tay cự phủ chớp động lên màu xanh trắng lôi đình địa quang, trực tiếp chặt đứt bạch tuộc quái vật xuất thủ. Cái này bóng ma quái vật cố gắng dây rủa, phản kích, lại bị Tờ Dệt Tẩn hung hăng ngăn chặn, mắt thấy không có bất kỳ cái gì cơ hội phản kháng. Khoảng cách thắng lợi quảng trường cách đó không xa trên nóc nhà, Lý Tư và Cạ Lẹp đứng ở chỗ này, nhìn phát sinh ở thắng lợi trong sân rộng trận chiến đấu này. Lý Tư chuyên môn phóng ra ẩn thân pháp thuật, tất cả đi qua nơi này người lùn đều không có phát hiện hai người bóng dáng. Nhìn xem một đầu lại một đầu màu đen xúc tu bị vua người lùn xé kéo xuống, Lý Tư ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi thảm phục. Rõ ràng cái kia hội tụ hình thành bóng ma quái vật đã có chuyển kỳ cấp bậc thực lực, nhưng là tại Tờ Dệt Tẩn trước mặt căn bản không có bất luận cái gì cơ hội phản kháng. Chiến đấu toàn bộ quá trình, bóng ma quái vật đều bị Tờ Dệt Tẩn triệt để áp chế, căn bản không có cơ hội phản kháng. Hơn nữa Lý Tư có thể khẳng định, Tờ Dệt Tẩn căn bản không có xuất ra thực lực chân chính. Ở kiếp trước vực sâu huyết chiến trung, Lý Tư thế nhưng là tận mắt chứng kiến qua vị này cường đại. Tại hai kiện tộc người lùn bán thần khí ra chỉ dưới, vị này vua người lùn Tờ Dệt Tẩn thậm chí một kích giết chết hai vị mới vừa tới đến gã thế giới truyền kỳ ác ma. Trước mắt cái này bóng ma quái vật, với hắn mà nói không đáng kể chút nào. Lý Tư cũng có thể đại khái hiểu Tờ Dệt Tẩn ý nghĩ. Hắn là muốn thông qua thể hiện ra lực lượng cường đại và tuyệt đối áp chế, đến một lần nữa thành lập được gã nhân vương đình uy tín. Trực tiếp giết chết bóng ma quái vật cố nhiên nhẹ nhõm, nhưng lại không thể đủ cho vương quốc con dân mang đến càng thêm trực tiếp trùng kích. Nói cách khác, hắn là tại đền bù vương quốc người lùn bởi vì tà thần tín đồ tập kích một chuyện, bị phá hư thống trị trật tự. Đối với rất nhiều siêu phàm thế lực tới nói, đây là giữ gìn thống trị chuyện trọng yếu nhất. Bất quá, cái này đối với hiện tại Lý Tư tới nói liền không có quan hệ gì. Đi thôi. Nghĩ nghĩ, Lý Tư quay người chuẩn bị rời đi, thuận tiện đối bên cạnh Cạ Lẹp nói ra. Hiện tại đi sao? Cạ Lẹp có chút kỳ quái, chỉ nơi xa thắng lợi trong sân rộng chiến đấu nói ra, nơi đó còn chưa kết thúc, chúng ta trực tiếp rời đi thích hợp sao? Loại tình huống này, ngươi chẳng lẽ còn nghĩ rút một tay? Lý Tư lắc đầu nói ra, vua người lùn đã sớm có thể giải quyết chiến đấu, hắn hiện tại chẳng qua là tại hiện lộ rõ ràng vua người lùn quyền cùng lực. Về phần cô sơn thành trung còn lại những cái kia bóng ma quái vật, hải nhân vương đỉnh và người của thần điện tay đã đủ để giải quyết, căn bản không cần chúng ta ra tay trợ giúp. Như vậy phải không vậy chúng ta đi chỗ nào? Cạ Lẹp đuổi theo Lý Tư bộ pháp, hỏi. Đi dưới mặt đất quặng mỏ khu vực. Lý Tư chỉ và thắng lợi quảng trường phương hướng ngược nhau nói ra, ta có thể cảm thấy, vừa rồi những cái kia bóng ma quái vật chính là từ trong hầm mỏ đi ra. Nơi ở của bọn hắn cũng hẳn là ở chỗ đó. Vừa rồi tại những cái kia bóng ma quái vật từ quặng mỏ lối ra xuất hiện thời điểm, Lý Tư đã trước tiên chú ý tới. Cái này cũng và suy đoán của hắn tương xứng. Đối với muốn gây sự tà thần tín đồ, còn có chỗ nào so với cô sơn thành quặng mỏ khu vực càng là thích hợp. Nếu như không phải cô sơn thành chỗ dãy núi này có người lùn chư thần thủ hộ, rất khó phá hư, những cái kia tà thần tín đồ thậm chí có thể nổ rất quặng mỏ, làm cho cả cô sơn thành sụp đổ xuống. Ngay cả như vậy, cô sơn thành phía dưới quặng mỏ cũng làm cho tà thần tín đồ có tương đối nơi thích hợp sắp xếp âm mưu. Dù cho Hải Nhân Vương đỉnh thường xuyên phái ra siêu phàm người đội ngũ quét sạch quặng mỏ khu vực, cũng vô pháp quỹ ngân sách ngang tàng tại trong hầm mỏ tà thần tín đồ triệt để tiêu diệt. Bất quá lần này, ngược lại là cho Lý Tư một cái trực kích đối phương hang ổ cơ hội. Đối phương từ trong hầm mỏ phóng xuất ra rất nhiều bóng ma quái vật. Mặc dù tại những cái kia bóng ma quái vật rời đi quặng mỏ khu vực về sau, lưu lại khí tức tương đối mỏng manh. Dù cho truyền kỳ cường giả cũng rất khó truy tung bóng ma quái vật dấu vết lưu lại. Nhưng là đối Lý Tư tới nói, hoàn toàn không là vấn đề. Thân là thế giới thụ quyến người, có được năng lực đặc thù gã thủ hộ giả sở trường. Lý Tư ngoại trừ tại đối mặt tà ác trận doanh địch nhân lúc có thể thu hoạch được cực cao chiến đấu cường hóa, đồng thời đối với những này tà ác sức mạnh cũng có tương đối cảm giác bén nhạy. Truy tung những này bóng ma quái vật dấu vết lưu lại, tìm tới đối phương hang ổ cũng không phải là cái gì khó xử. Các lẹp thấy thế, có chút hiếu kỳ Lý Tư vì cái gì xác định như vậy. Nhưng nhìn Lý Tư vậy khẳng định ánh mắt, liền không nói thêm gì. Dù sao, và hắn cùng trận doanh thế giới thụ quyến người chắc chắn sẽ không hám hại hắn đem. Các lẹp đi theo Lý Tư bên cạnh, hướng phía gần nhất quặng mỏ đi đến. Cô Sơn Thành, trong hầm mỏ, bước vào người lùn này mở quặng mỏ, phản phất đi vào một cái bị thời gian lãng quên thế giới dưới đất. Bởi vì là các người lùn đã từng mở đi ra, cho nên đỉnh động có vẻ hơi bông xuống. Có thể dung nạp người lùn thân thể tự nhiên lui tới, nhưng đại bộ phận khu vực chỉ có thể cho phép dưới nhân loại bình thường không người tiến lên. Trong nham động con đường uốn lượn mở rộng, mỗi một khối vách đá tuyên khắc lấy dấu vết tháng năm. Hai bên vách đá như là tự nhiên hành lang trưng bày tranh, khảm nạm lấy đủ loại kiểu dáng quan thạch, lặng lặng tản ra quang mang nhàn nhạt. Không chỉ có chiếu sáng tiến lên con đường, càng cho cái này u ám hang tăng thêm mấy phần mộng ảo cùng kỳ huyễn. Trong không khí tràn ngập một cỗ tươi mát chi khí, cũng không lộ vẻ ô trọc. Ngẫu nhiên một hai tiếng giọt nước đá rơi thanh thúy thanh vang, tại cái này tĩnh mịch trong không gian quanh quẩn, tăng thêm mấy phần không linh cùng xa xăm. Lúc này, có rất ít người đến thăm quặng mỏ lại nên đón mới khách nhân. Hoặc là nói, đây là một chi không nên xuất hiện ở nơi này đội ngũ. Đây là một chi hoàn toàn do tinh linh tạo thành đội ngũ, mỗi cái tinh linh trên thân đều mặc lấy tương đối tinh lương trang bị, mỗi người đều cầm trong tay vũ khí, cảnh giác để phòng tình huống xung quanh. Lúc này, bọn hắn tại quặng mỏ một chỗ châu ngã ba ngừng lại. Không có người tự tiện hành động, trong đội ngũ một vị anh khí tinh linh thiếu nữ ngay tại an bài người ở một bên trên vách đá tiêu ký. Trong đội ngũ mỗi cái tinh linh đều mỗi người quản lý chức vụ của mình, thoạt nhìn là một cái tương đối chặt chẽ đội ngũ. Mà lúc này, tên kia tinh linh thiếu nữ đi vào trong đội ngũ ở giữa, tôn kính đối diện trước tinh linh nói ra, Philip miệt hạ, không biết chúng ta nên đi cái nào một cái phương hướng. Xã lì chẹn kéo lệ ác vạn năng chi thủ Philip Scalia liếc nhìn xã lì chẹn kéo lệ một cái, do dự một lát chỉ hướng bên phải thông đạo. Hẳn là bên này đi. Là, ta hiểu được. Xã lì chẹn kéo lệ có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn là tôn kính hành lễ nói ra. Khi lấy được vị kia vua người lùn yêu cầu về sau, các nàng đã tại cái này trong hầm mỏ đi một đoạn thời gian. Nhưng vẫn không có tìm đến bất kỳ đầu mối hữu dụng. Đặc biệt là vừa rồi tại đi qua một cái quặng mỏ chỗ ngã ba thời điểm, xã lì chẹn kéo lệ còn lưu ý đến một cái chuyên thuộc về tự nhiên chi nộ tiêu ký. Rất rõ ràng, bọn hắn hiện tại ngay tại cái này trong hầm mỏ đường vòng. Xã lì chẹn kéo lệ có chút hoài nghi, Philip miệng hạ là có hay không có thể tìm tới chính xác con đường. Đừng đến cuối cùng, bọn hắn liền rời đi quặng mỏ phương hướng cũng không tìm tới đi. Xã lì chẹn kéo lệ có chút phát sầu. Thân là chi này tự nhiên chi nộ tinh linh tiểu đội thủ lĩnh, nàng tự nhiên muốn đối tất cả đồng bạn phụ trách. Nhưng là ngay cả như vậy, nàng cũng không có khả năng chất vấn một vị truyền kỳ miệng ra quyết định. Dù là nàng bây giờ đã so với quá khứ cường đại rất nhiều, nhưng khoảng cách truyền kỳ còn có một đoạn dài dằng dặc khoảng cách. Thân là truyền kỳ án trệ mịt Philip tự nhiên chú ý tới xạ lì chẹn kéo lệ nghi ngờ trên mặt. Trên thực tế, hắn quả thật có chút không phân biệt được phương hướng. Hắn mặc dù có thể phân biệt ra được bóng ma quái vật lưu lại khí tức dấu vết, nhưng bây giờ tại Philip cảm giác chung, toàn bộ quặng mỏ thông đạo khắp nơi đều là những cái kia khí tức. Hắn chỉ có thể miễn cưỡng thông qua riêng phần mình cái khu vực khí tức mạnh yếu, đến phân biệt tiến lên phương hướng. Hiện tại xem ra, biện pháp này có lẽ không có quá tốt hiệu quả. Mặc dù trên tay hắn có sớm từ Hải Nhân Vương đỉnh nơi đó cầm tới quặng mỏ địa đồ, nhưng rất rõ ràng những cái kia tà thần tín đồ giấu kín vị trí là tại quặng mỏ chỗ sâu. Bọn hắn hiện tại đi tới vị trí, miếng bản đồ này đã phái không lên cho ích lợi gì. Philip có chút đau đầu. Biết sớm như vậy, lúc trước hắn liền sẽ không đồng ý tiếp nhận cái phiền toái này sự tình. Lúc đó tại Vương quốc người lùn sứ giả đi vào Tinh Linh Vương quốc, hướng Tinh Linh quốc vương Hạ Đạt khiếu cáo có truyền kỳ Nhật Tinh Linh tại Cô Sơn thành tùy ý xuất thủ sự tình, Hạ Đạt cả người đều tê dại. Căn bản không cần hoài nghi, đây nhất định là những cái kia tà thần tín đồ làm chuyện tốt. Hiện tại Tinh Linh Vương quốc tự thân phiền phức đều không có giải quyết rõ ràng, Hạ Đạt không có khả năng để cho người ta khiêu khích Vương quốc người lùn. Huống chi, Nhật Tinh Linh đặc thù rõ ràng như vậy, làm sao có thể không làm bất luận cái gì che giấu liền đi gây sự à? Nhưng Hạ Đạt cũng rõ ràng, chuyện này khẳng định không phải tự dệt tợn chủ động gây sự. Nếu như là hoang ngôn lời nói, loại chuyện này cũng rất dễ dàng bị bật trần. Nếu như Vương quốc người lùn muốn khiêu khích, liền sẽ không tại Cô Sơn thành, mà là tại hai nước biên giới. Hạ Đạt minh bạch, lấy cái kia đua người lùn tự dệt tợn nhãn lực, chắc chắn sẽ không nhìn không thấu những thứ này. Sở dĩ phái người đến Tinh Linh Vương quốc chính là một cái tư thái, đem Tinh Linh Vương quốc kéo xuống nước tư thái. Bất kể như thế nào, đã có truyền kỳ Nhật Tinh Linh xuất hiện, người Tinh Linh Vương quốc đều muốn ra mặt. Không phải vậy tùy tiện đến cái truyền kỳ liền giả mạo Nhật Tinh Linh, Tinh Linh Vương quốc làm sao có thể chú ý qua được tới? Hơn nữa, đối phương đã có thể đem Nhật Tinh Linh khí tức bắt trước chân thật như vậy, khẳng định có cái gì thủ đoạn đặc thù. Tìm người loại chuyện này, nhường am hiểu ma pháp các tinh linh tới làm phù hợp. Nhưng Hạ Đạt cân nhắc đến loại chuyện này, khẳng định đến có tinh linh truyền kỳ ra mặt. Mà trước đó lại có Nhật Tinh Linh tại Cô Sơn thành lưu lại ác liệt hành vi, nhường Olozoti gia tộc chuyển kỳ ra mặt có chút không thỏa đáng, vạn nhất trở nên gây gắt mâu thuẫn sẽ không tốt. Cho nên hạ đặt phái người đến Phỉ Thúy Chi Đô, mời chuyển kỳ ản trệ mịt vạn năng chi thủ Philip ra mặt, giải quyết chuyện này. Mặc dù Phỉ Thúy Chi Đô cùng Tinh Linh Vương Đô ở giữa ẩn ẩn có chút mâu thuẫn, nhưng đây là liên quan đến Tinh Linh tộc đại sự, Philip liền không có cự tuyệt. Phỉ Thúy Chi Đô Tinh Linh nghị hội vì thế, chuyên môn mời tự nhiên chi nộ an bài tinh nhuệ nhất tiểu đội, cùng đi Philip đi tới Cô Sơn Thành. Tự nhiên chi nộ tinh linh các chiến sĩ đi qua mấy năm này chiến đấu, cùng lúc trước đã không có khả năng giống nhau mà nói, thực lực đều có tương đối lớn tăng lên. Càng quan trọng hơn là, và Tinh Linh Vương quốc cái khác tinh linh chức nghiệp giả khác biệt. Tự nhiên chi nộ tinh linh chiến sĩ quen thuộc hơn ngoại giới quy tắc, sẽ không giống tầm thường tinh linh như thế vừa rời đi tinh linh chi xâm cũng không biết phương hướng. Philip biết vừa rồi vương người lùng mệnh lệnh kỳ thật chính là vì giải quyết chuyện này nói lên điều kiện. Hắn cũng muốn mau sớm giải quyết chuyện này, nhưng là bây giờ lại có chút không biết phải làm gì cho đúng. Thân là truyền kỳ án chế mít, trong tay hắn có không ít dùng để dò xét luyện kim đạo cụ. Nhưng là hiện tại tựa hồ cũng không phát huy được tác dụng. Trong lúc nhất thời, hắn chỉ có thể dẫn chi này tinh linh tiểu đội tại trong hầm mỏ vừa đi vừa về đi dạo. Tiếp tục như vậy nữa không được. Philip mang theo tự nhiên chi nộ tiểu đội lại đi một đoạn thời gian, quả quyết dừng bước. Còn như vậy không có đầu mối khắp nơi loạn chuyển, lãng phí thời gian còn là chuyện nhỏ. Nếu như một đầu chui vào những cái kia tà thần tín đồ trong cạm bẫy, vậy nhưng liền phiền toái. Philip đối thực lực của mình có lòng tin, nhưng là tự nhiên chi nộ các tinh linh nhưng và hắn không giống. Thật xảy ra chuyện, hắn cũng không thể trơ mắt nhìn những này tinh linh chịu chết. Đừng nói trong lòng của hắn gây khó dễ, đến lúc đó tự nhiên chi nộ thủ lĩnh Lý Tư nhưng khẳng định hội đến tìm hắn để gây sự. Nghĩ nghĩ, Philip vẫn là quyết định nhường xạ lì chen kéo lệ bọn người lập tức đường cũ trở về. Hắn chuẩn bị chính mình đi thăm dò một phen, làm cuối cùng nếm thử. Vào lúc này, một bóng người xuất hiện tại Philip bên người, phải để tay lên bờ vai của hắn. Tấu chương xong, chương 705, một bóng ma chi tổ chương 705, một bóng ma chi tổ người lùn quặn mỏ, đạo nhân ảnh kia xuất hiện tại Philip bên người thời điểm, bên cạnh hắn tự nhiên chi nộ đội viên tất cả giật mình. Nhao nhao nâng lên vũ khí trong tay, chuẩn bị lập tức xuất thủ công kích. Nhưng nhìn thấy xuất hiện cái nhân dạng kia mạo thời điểm, tất cả mọi người thần sắc đều dễ dàng hơn. Tự nhiên chi nộ tinh linh các chiến sĩ đều quỳ một chân trên đất, cúi đầu tôn kính nói, "Lý Tư đại nhân." Đứng tại Philip bên cạnh xạ lì chẹn kéo lệ cũng giống như vậy, quỳ một chân trên đất đồng thời ánh mắt bên trong cũng lộ ra mấy phần kinh hỉ. Thân là tự nhiên chi nộ thủ lĩnh, Lý Tư xuất hiện ở đây chính là tự nhiên chi nộ tinh linh các chiến sĩ lớn nhất lực lượng. Lý Tư tại thành tựu truyền kỳ, đem đàn dồn cảm và ken phủ không thành sự tình an bài không sai biệt lắm về sau, chuyên môn trở về một chuyến tinh linh vương quốc. Lúc đó ngoại trừ và tinh linh vương quốc hạ đặt quốc vương đặt thành hợp tác, cái khác chính là chuyên môn tại tự nhiên chi nộ dừng lại một đoạn thời gian. Tại Lý Tư thành tựu truyền kỳ về sau, tự nhiên chi nộ cũng coi là chân chính có chủ tâm cốt. Dù sao thân vì một cái siêu phàm tổ chức, dù là có tinh linh vương quốc duy trì, không có truyền kỳ cường giả trùng quy là không có bao nhiêu phân khích. Tại Lý Tư trở thành truyền kỳ về sau, đây hết thảy cũng không giống nhau. Hơn nữa, thân là thế giới thụ quyến người Lý Tư, thành tựu truyền kỳ ý nghĩa coi như hoàn toàn khác nhau. Tại Lý Tư thành tựu truyền kỳ về sau, tự nhiên chi nộ lấy được duy trì càng lớn hơn. Không chỉ có nguyện ý gia nhập tự nhiên chi nộ tinh linh càng nhiều, từ Phỉ Thúy Chi Đô tinh linh nghị hội nơi đó lấy được tài nguyên duy trì cũng nhiều hơn. Liên liên vị Tiêu Hạ Đạt Quốc Vương cũng chủ động sắp xếp người cùng tự nhiên chi nộ bàn bạc, cung cấp khá hậu hĩnh duy trì, còn không có nói tới yêu cầu gì. Xác lì chẹn kéo lệ bọn hắn đều hiểu, đây là Lý Tư mang tới biến hóa. Huống chi, Lý Tư tổ kiến tự nhiên chi nộ mục đích cũng nhường cái này tuổi trẻ tinh linh chiến sĩ càng thêm nóng bỏng vùi đầu vào tiêu diệt thâm nguyên ác ma sự nghiệp chung đi. Tự nhiên chi nộ tất cả tinh linh chiến sĩ đều đối thân là người sáng lập Lý Tư duy trì khá cao tôn kính cùng tin cậy. Mà bây giờ đi theo Philip đi vào Cô Sơn thành tinh linh chiến sĩ đều là tự nhiên chi nộ trung tinh nhuệ. Trên cơ bản cũng đều là Lý Tư tổ kiến tự nhiên chi nộ lúc trước mấy đám gia nhập tinh linh. Bọn hắn đều đối Lý Tư rất quen thuộc. Mà bây giờ bọn hắn cảm thụ được Lý Tư cái kia kinh khủng lại cao thượng khí tức, trong lòng chỉ còn lại có kính sợ. Một bên Philip ngược lại là không có giống xạ lì chẹn kéo lệ bọn hắn như thế ngoài ý muốn. Tại Lý Tư xuất hiện trước tiên, hắn đã chú ý tới Lý Tư. Chỉ bất quá, Lý Tư tốc độ vẫn là để hắn cảm nhận được mấy phần kinh dị. Hắn hiện tại từ trên người Lý Tư cảm nhận được uy hiếp không nhỏ cảm giác. Philip có thể cảm nhận được, hắn hiện tại giống như hồ đã không phải đối thủ của Lý Tư. Hắn mới thành tựu truyền kỳ bao lâu a? Liền đã mạnh như vậy. Philip trong lòng có chút cảm khái. Nhớ ngày đó Lý Tư xuất hiện ở trước mặt hắn thời điểm, hắn còn chẳng qua là cảm thấy Lý Tư là một cái nhân loại tốt chức nghiệp giả. Mấy năm này thời gian đối các tinh linh tới nói chẳng qua là nhân sinh chung một đoạn ngắn thời gian, nhưng Philip lại thấy tận mắt một vị cường giả của thời. Hơn nữa có thể đoán được, Lý Tư khả năng đụng chạm đến cao hơn đỉnh phong. Đây đối với Philip tới nói, trùng kích không thể bảo là không lớn. Bất quá đối với thân là tinh linh Philip tới nói, đối với Lý Tư thực lực không ngừng mạnh lên, hắn vẫn là cảm thấy vui sướng. Dù sao hiện tại tinh linh vương quốc gặp phải nguy cơ cũng không nhỏ. Vô luận là tà thần tín đồ trong bóng tối thăm dò, vẫn là vị kia ác ma vương tự uy hiếp, tinh linh tộc đều cần lực lượng càng thêm cường đại, cùng với càng thêm đáng tin đồng đội. Không phải vậy một mực phong bế tinh linh vương quốc cũng sẽ không chủ động mở ra, cũng chư thần giáo hội tiếp xúc hợp tác. Thân là thường chú Phỉ Thúy Chi Đô truyền kỳ, Philip đối với cái này cảm thụ càng rõ ràng hơn. Hắn phát hiện trong bất chi bất giác, ngoại giới vương quốc loài người thực lực đã mạnh lên không ít, so với Philip trước đó du lịch thời điểm rất không đồng dạng. Mặc dù đơn cái vương quốc loài người đối tinh linh chi xâm tới nói còn không tính là gì, nhưng là phạ nôn đại lục vương quốc loài người tại chư thần giáo hội dẫn đầu dưới, thực lực đã viễn siêu tinh linh chi xâm. Philip nghĩ tới đây, không khỏi âm thầm lắc đầu. nếu như tinh linh tộc chỉ có thể sớm một chút tỉnh ngộ lại, không giống trước đó như vậy phong bế bảo thủ, thì tốt biết bao à. Bất quá bây giờ cũng còn không muộn. Có Phỉ Thúy Chi Đô, tự nhiên Chi Nộ và Lý Tư vị này thế giới thụ quyến người tại, hẳn là không có vấn đề. Lý Tư không có chú ý tới Philip một lát thất thần, mà là đối xạ lì chẹn kéo lệ bọn hắn ra hiệu, để bọn hắn đứng lên về sau, nhìn xem Philip hỏi, Philip, làm sao ngươi tới cô Sơn Thành rồi? Còn mang theo xạ lì chẹn kéo lệ bọn hắn cùng một chỗ, đây chính là đem tự nhiên Chi Nộ các chiến sĩ tinh nhuệ nhất đều mang tới à. Tự nhiên Chi Nộ tinh linh các chiến sĩ nghe thấy Lý Tư lời nói, không khỏi đều ưỡn ngực lên. Dĩ nhiên không phải ta nhàn đến phát chán kia tới đây, không đều là cái kia cái gọi là Nhật tinh linh gây ra phiền phức. Philip cười lắc đầu, liền đem vương quốc người lùn và tinh linh vương quốc giao dịch nói cho Lý Tư. Như vậy phải không? Lý Tư thật không nghĩ tới vị kia tợ dệt tẩn vua người lùn còn có như vậy thao tác. Thật sự là không giống bình thường cổ tay, chắc không được có thể đem vương quốc người lùn khống chế đến như thế vững chắc. Lý Tư vừa tiến vào trong hầm mỏ không bao lâu, liền cảm nhận được có chút quen thuộc khí tức. Đặc biệt là hắn chú ý tới quặng mỏ trên vách đá lưu lại tự nhiên Chi Nộ tiêu ký. Nhà mình tuổi hạ đã đi tới cô Sơn Thành, cái kia đầu tiên muốn làm đương nhiên chính là tìm tới bọn hắn. Cho nên, Lý Tư liền đem trình tự trước sửa lại. Cùng sau lưng bọn họ, Lý Tư vẫn là rất mau tìm đến Philip bọn hắn. Ngươi làm sao đột nhiên đi vào cô Sơn Thành, sớm biết ta trước hết dẫn người qua tới tìm ngươi. Philip cười đối Lý Tư nói ra. Hắn đối Lý Tư thực lực và cổ tay tự nhiên là rất tin tưởng, không phải vậy hắn cũng không có khả năng đại biểu tinh linh vương quốc cùng chư thần giáo hội nói chuyện hợp tác. Bởi vì một số ngoài ý muốn, vừa vặn đụng phải những cái kia tà thần tín đồ tại cô Sơn Thành âm mưu, liền tạm thời lưu lại. Ta còn không có và ải nhân vương đình bên này câu thông, Philip ngươi về sau nhưng đừng nói cho bọn hắn ta cũng tại cô Sơn Thành. Lý Tư khoát tay áo nói ra. Hắn tự nhiên không thể nói cho Philip, cái kia truyền kỳ Nhật tinh linh ngay từ đầu chính là hắn ngụy trang. Chỉ bất quá về sau vừa lúc bị tà thần tín đồ lợi dụng cái này hình tượng. Cùng lúc đó, Lý Tư cũng tại cho Philip nhắc nhở, đừng cuối cùng đem hắn tại cô Sơn Thành tin tức nói cho vị kia vua người lùn. Hắn còn nhớ treo dung hỏa chi tâm bên trong cái viên kia lột óc the gì đâu. Vạn nhất bị vua người lùn biết hắn tại cô Sơn Thành, đằng sau lại phát hiện là hắn lấy đi cái viên kia tương đương với tộc người lùn thánh khí lột óc the gì. Cái này rất khó không cho vị kia vua người lùn cái kia sinh ra liên tưởng. Lý Tư cũng không muốn gây phiền toái nhiều như vậy. Đối với Lý Tư yêu cầu, Philip mặc dù có chút kỳ quái, nhưng cũng gật đầu đáp ứng. Dù sao Lý Tư cũng là tinh linh vương quốc tinh linh hiện giả, thật bị phát hiện cũng có cái cớ. Chương 705-2, bóng ma chi tổ chương 705-2, bóng ma chi tổ lại nói, các ngươi không phải đang tìm kiếm những cái kia bóng ma quái vật hang ổ sao? Lý Tư nhớ ra cái gì đó, hướng Philip hỏi, làm sao ta vừa rồi đi tìm đến thời điểm, các ngươi trên đường đi đều đang khắp nơi xoay quanh. Ngạch Philip có chút bất đắc dĩ, không tốt lắm ý tứ vớt vớt tóc. Tốt à, là bởi vì nơi này khí tức quá mức yếu ớt, ta còn không có tìm được phương hướng chính xác. Philip nghĩ nghĩ cũng không có che lấp, nói ra lời nói thật. Mặc dù có chút mất mặt, nhưng bây giờ càng quan trọng hơn là mau chóng tìm tới những cái kia bóng ma quái vật hang ổ, đem những cái kia tà thần tín đồ bắt lấy. Như vậy a, Lý Tư khẽ gật đầu. Hắn cũng minh bạch, Philip thân là truyền kỳ án Chemit, mặc dù có rất nhiều hiệu quả thần kỳ cường đại luyện kim đạo cụ, chính diện thực lực chiến đấu cũng không kém. Nhưng đối với những này bắt nguồn từ bóng ma vị diện bóng ma chi lực, chưa quen thuộc lời nói xác thực rất khó phát hiện tung tích. Nhưng đây đối với Lý Tư tới nói đều không phải là phiền phức gì. Đúng rồi, giới thiệu cho ngươi một người bạn. Lý Tư đối nơi xa nói ra. Cạ Lẹp từ đằng xa trong bóng tối đi ra, đi vào Philip trước mặt. Philip tự nhiên có thể cảm nhận được Cạ Lẹp trên thân cường đại truyền kỳ khí tức, minh bạch vị này cũng là một vị truyền kỳ cường giả. Vị này là chiến thần giáo hội Cạ Lẹp chủ giáo, là cùng ta cùng một chỗ chuẩn bị tìm kiếm tà thần tín đồ xảo huyệt. Rất vinh hạnh nhận thức ngươi, Cạ Lẹp. Ngươi tốt, Philip. Hai người đơn giản lên tiếng chào, xem như quen biết. Đối với Lý Tư và những này tinh linh quan hệ rất tốt, Cạ Lẹp không có cảm giác kỳ quái. Nói đùa, Lý Tư đều nhanh và tinh linh là người một nhà. Thậm chí thân vị nhân loại đều có thể đại biểu tinh linh vương quốc và chư thần giáo hội nói chuyện với nhau, quan hệ này còn cần nói thêm cái gì sao? Tự nhiên mà vậy, tại Lý Tư và Cạ Lẹp gia nhập về sau, chi tiểu đội này quyền chỉ huy cũng giao cho Lý Tư trong tay. Lý Tư không có khách khí, trực tiếp dẫn tất cả mọi người hướng quặng mỏ chỗ sâu đi đến. Nắm giữ bóng ma chi lực hắn, có thể tinh tường phân biệt ra được những cái kêu bóng ma quái vật khí tức khác biệt. Cho nên đối với những người khác chuyện rất phiền phức, tại Lý Tư xem ra lại và có biển báo giao thông chỉ dẫn một dạng nhẹ nhõm. Lý Tư mang theo đám người trực tiếp nơi đó tiến lên, dù cho gặp được châu ngã ba cũng không chần chờ chút nào. Vốn lượn đi tới khoảng cách rất xa. Vào lúc này, chung quanh quặng mỏ thoạt nhìn đã thật lâu không có người đến qua, khắp nơi đều là tùy ý vứt bỏ đã phong hóa tạp vật và có chút tổn hại con đường. Hơn nữa nơi này quặng mỏ cũng càng phát ra nhỏ hẹp, thậm chí tất cả mọi người chỉ có thể tận khả năng cúi người xuống tiến lên. Như vậy tiến lên xác thực tương đối phiền phức, bất quá tại Lý Tư và Philip sử dụng hóa đá thành bùn hóa thanh lý pháp thuật về sau, vẫn có thể tiếp tục đi tới. Ngay lúc này, Lý Tư đột nhiên dừng bước. Philip và Cạ Lẹp thấy thế, cũng ngừng lại. Mà xã lỷ trẻn kéo lệ thì dẫn theo tinh linh các chiến sĩ trong nháy mắt bắt đầu đề phòng lên tình huống chung quanh. Lý Tư đệ thấp thân ảnh nói ra, ta có thể cảm nhận được, phía trước hẳn là những cái kia bóng ma quái vật xảo huyệt. Bất quá, ta không có cảm nhận được cái gì sinh mệnh khí tức, cái này có chút kỳ quái. Nắm giữ sinh mệnh truyền kỳ lĩnh vực về sau, Lý Tư đối với sinh mệnh khí tức cảm ứng tương đối nhạy cảm. Nhưng đó là trước thông đạo phương không gian chung, ngoại trừ cực kỳ nồng đậm cơ hồ phải hóa thành thực chất bóng ma chi lực bên ngoài, Lý Tư cũng không có cảm nhận được một tơ một hào sinh mệnh tồn tại dấu hiệu. Cho dù là tà thần tín đồ, cũng không nên có biểu hiện như vậy. hoặc là thực lực của đối phương rất mạnh, có thể giấu giếm được Lý Tư cảm giác, hoặc là liền là đối phương có cái gì thủ đoạn đặc thù, có thể triệt để phong tỏa tự thân khí tức. Lý Tư có khuynh hướng cái sau. Nhưng dù cho như vậy, nếu quả thật có tà thần tín đồ tồn ở đây, chí ít cũng là chuyển kỳ cấp bậc tồn tại. Philip và Cạ Lẹp gật gật đầu, minh bạch Lý Tư ý tứ. Lý Tư quay đầu đối một bên Sạ Lì Chẹn Kéo Lệ nói ra, ta, Philip và Cạ Lẹp đi vào. Sạ Lì Chẹn Kéo Lệ, ngươi mang theo những người khác canh giữ ở cái này cửa hàng, nhớ kỹ đừng cho bất luận cái gì bóng ma quái vật đi ra ngoài. Đúng, Lý Tư đại nhân. Sạ Lì Chẹn Kéo Lệ gật gật đầu, thanh âm thanh thúy đáp. Nàng lại không là tiểu hải tử, tự nhiên có thể phân rõ nặng nhẹ. Vào lúc này, không có truyền kỳ thực lực bọn hắn đi vào, cũng chỉ là cho Lý Tư bọn hắn thêm phiền. Lý Tư gật gật đầu, nhà mình thủ hạ chính là dễ dùng. Lý Tư đi về phía trước mấy bước, bất quá hắn cũng không có hướng phía trước thông đạo phương tiến lên, mà là đi vào phải phía trước vách đá nơi. Lý Tư hướng về phía trước đưa tay phải ra, nhẹ nhàng vuốt ve tại trước mặt trên vách đá. Không qua mấy giây, rõ ràng mới vừa rồi còn và chung quanh vách đá không hề khác gì nhau địa phương, đột nhiên hóa thành thâm trầm màu xám, thật giống như một mảnh ẩn nấp hoàn mỹ màn sân khấu, bị Lý Tư mở ra một góc một dạng. Lý Tư hướng Philip và Cạ Lẹp gật gật đầu, tỷ lệ trước đi vào. Sách, ta vậy mà một chút cũng không có cảm giác được. Philip lắc đầu, đi theo Lý Tư đằng sau đi vào. Cạ Lẹp tự nhiên là không nói lời nào, trầm mặc theo sát ở phía sau. Lần này, hắn nhưng là đi theo Lý Tư đằng sau gặp được không ít chuyện. Điều này cũng làm cho hắn hiểu được thành tựu truyền kỳ cũng không phải là điểm cuối cùng, hắn phía trước còn có càng rộng lớn hơn tương lai. Chỉ hiện tại Lý Tư cũng không phải là hắn có thể chạm tới. Tại Lý Tư ba người sau khi đi vào, cái kia bóng ma thông đạo cũng không có biến mất. Sạ Lì Chẹn Kéo Lệ tự mình nhìn chằm chằm bóng ma thông đạo, tránh cho bất luận kẻ nào hoặc là quái vật từ trong đó thoát đi. Cái khác tinh linh chiến sĩ thì là phân tán ra đến, thủ hộ tại đoạn này trong hầm mỏ. Tại bóng ma này thông đạo về sau, thì là một cái tương đối rộng lớn không gian. Bất quá tại nồng đậm bóng ma chi lực ảnh hưởng dưới, mảnh không gian này cũng không có bất kỳ cái gì ánh sáng tồn tại. Bất quá đối với có được mắt nhìn được trong bóng tối Lý Tư tới nói, cũng không tính là gì. Philip và Cạ Lẹp cũng rất nhanh liền đi tới Lý Tư sau lưng, có chút cảnh giác đánh giá cái này phiến không gian dưới đất. Rất rõ ràng, loại này tối tăm hoàn cảnh cũng không có đối hai người tạo thành ảnh hưởng gì. Sách, thật là có chút buồn nôn. Không nghĩ tới bóng ma chi vương tín đồ cũng có thể làm đến chút này a. Lý Tư thì thào nói ra. Trước mắt hắn mảnh không gian này bị một tầng nặng nề mà sền sệt hắc ám bao phủ, tia sáng ở chỗ này đã mất đi ý nghĩa, chỉ để lại vô tận u ám. Toàn bộ không gian cực kỳ rộng lớn, nhưng cũng không phải là không có vật gì. Trước mặt ngọn núi bị móc sạch thành một cái rắc rối kết cấu phức tạp, tựa như một tòa bị vô số tuế nguyệt ăn mòn, lại bị một loại nào đó không thể diễn tả sức mạnh chui tạc ra vô số chống rông cự hình tổ kiến. Những lỗ hổng này lớn nhỏ không đều, hình thái khác nhau, có chật hẹp như khe hở, chỉ có thể cho một người nghiêng người mà qua, có thì rộng rãi như sảnh, đủ để cho số người sóng vai đứng thẳng. Nhưng lại đều không ngoại lệ tản ra một loại làm cho người dùng mình quỷ dị khí tức. Mỗi một cái trong lỗ hổng đều phảng phất là một cái độc lập tiểu thế giới, tràn ngập và trước đó tứ ngược tại cô sơn thành bóng ma quái vật khí tức. Hoan nghênh các ngươi, đi vào ta bóng ma chi tổ. Tấu chương xong, chương 706, 1, quỷ dị kèn hồn trèo lên chương 706, 1, quỷ dị kèn hồn trèo lên cô sơn thành, người lùn vặn mỏ chỗ sâu, Lý Tư bọn người tiến nhập cái này bóng ma không gian bên trong. Trước mặt cái này bóng ma không gian quả thật có chút kỳ dị. Cũng tỉ như trước mắt cái này lít nha lít nhít vô số trống rỗng. Phản phất những lỗ hổng này không chỉ là tại nham thạch bên trên mở đi ra không gian, càng là thông hướng một cái khác vĩ độ môn hộ, mà mỗi một cánh cửa về sau đều ẩn nút nước cờ chỉ bóng ma quái vật. Tại Lý Tư bọn người toàn bộ không gian phản phất có sinh mạng bình thường, chính lấy một loại chậm chạp mà kiên định tiết tấu dựng dục những này bóng ma quái vật. Bọn chúng giống như là từ hắc ám thổ nhưỡng trung mọc ra tà ác chi hoa, hấp thu sâu trong lòng đất âm lãnh cùng tuyệt vọng. Đối mặt như vậy dị thường, Lý Tư mấy người cũng đề cao lực chú ý, cảnh giác quan sát đến bốn phía. Nhưng vào lúc này, một thanh âm đột nhiên từ trước mắt không gian trung vang lên. Hoan nghênh các ngươi, đi vào ta bóng ma chi tổ. Cái gì? Lý Tư có chút ngoài ý muốn, đột nhiên ngẩng đầu. Nhưng đạo thanh âm này phảng phất là từ trước mặt cái này bóng ma không gian riêng phần mình cái địa phương chuyển tới. Lý Tư căn bản là không có cách thông qua đạo thanh âm này để phán đoán đối phương vị trí. Mà Lý Tư bên cạnh hai người, Cạ Lẹp lấy ra một bản màu đỏ thâm thánh điện, mở ra cầm trong tay. Philip ngoại trừ lấy ra một thanh kim sắc pháp trượng bên ngoài, trung quanh thân thể còn xuất hiện ba bộ bề ngoài và tinh linh giống nhau như lúc luyện kim ma tượng. Cái này ba bộ luyện kim ma tượng vừa xuất hiện, liền linh hoạt thủ hộ tại Philip bên cạnh, ánh mắt cảnh giác quan sát đến bốn phía. Lý Tư trước đó cũng và Philip giao thủ qua, nhưng cũng không có thấy đối phương sử dụng loại này đặc thù luyện kim ma tượng. Đã Philip lựa chọn vào lúc này sử dụng, vậy cái này ba bộ luyện kim ma tượng khẳng định chính là Philip át chủ bài. Bất quá Lý Tư đem ánh mắt quay lại trước mặt bóng ma không gian. Khẩn yếu nhất vẫn là trước mắt cái này bóng ma không gian. Chân thực tên gọi bóng ma chi tổ. Lý Tư trong lòng có một số suy đoán. Thoạt nhìn trước đó phỏng đoán cũng không có phạm sai lầm, những cái kia bóng ma quái vật hẳn là ở trước mắt cái này bóng ma chi tổ trung dựng dục ra tới. Mặc dù không biết những này tà thần tín đồ làm sao làm được, trước mắt cái này bóng ma chi tổ rất có thể cùng bóng ma vị diện liên thông mà bắt đầu. Hơn nữa còn không có bị người lùn người của thần điện phát hiện. Cái này quả thật có chút không hợp thói thường. Cơ hồ giống như là để cho địch nhân tại dưới mí mắt tu một cái bạo nhà chế tạo vũ khí. Trọng yếu nhất chính là, Lý Tư mặc dù nghe thấy những cái kia tà thần tín đồ tiếng nói, nhưng ngay cả như vậy cũng còn không có phát giác được đối phương khí tức. Không hề nghi ngờ, có thể dày vò ra thủ bút lớn như vậy, cái này che giấu tà thần tín đồ khẳng định là truyền kỳ cấp bậc tồn tại. Nhưng dù vậy, Lý Tư bọn người còn chưa phát hiện vị trí của đối phương, không thể nghi ngờ bắt đầu cũng có chút thế yếu. Các vị khách của ta, làm sao khẩn trương như vậy? Âm thanh kia lại lần nữa vang lên, trong lời nói mang tới mấy phần nụ cười trào phúng. Để cho ta tới nhìn xem, lần này tới khách nhân đến cùng là ai? Ai nha, vị này không phải Phỉ Thúy Chi Đô vạn năng chi thủ Philip Scalia miệng hạ sao? Ngài có thể lại tới đây, thật là làm cho ta vạn phần vinh hạnh. Vị này thoạt nhìn nhìn không quen mặt ta, bất quá cái này buồn nôn sát lục khí tức, là chiến thần giáo hội cường giả sao? Thật là, ta chỉ là muốn ở chỗ này chiếu cố các hải tử của ta thôi, làm sao liền chiến thần giáo hội đều đã tìm tới cửa? Thoại âm rơi xuống, âm thanh kia trầm mặc một lát, lập tức dùng càng thêm to rõ thanh âm vang lên. Ai nha nha, thật không nghĩ tới bóng ma chi tổ còn có thể nên đến như vậy khách nhân tôn quý. Loại này cường đại mà cao thượng sinh mệnh cùng tự nhiên khí tức, đều nhanh để cho ta buồn nôn phun ra. Có thể có được loại khí tức này, chắc hẳn ngài chính là vị kia thế giới thụ quyến người Lý Tư Ken đại nhân a. Thật sự là không nghĩ tới ngài vậy mà lại xuất hiện tại Cô Sơn thành đâu. Sớm biết, ta liền sớm tới cửa bái phòng ngài nha. Đạo thanh âm này mặc dù ngôn ngữ dùng từ rất tôn kính bộ dáng, nhưng là Lý Tư cảm nhận được cực kỳ nồng nặc chán ghét và điên cuồng. Trong nháy mắt, Lý Tư trong nháy mắt cảm nhận được trước mặt cái này bóng ma không gian tản ra thật sâu ác ý, thật giống như mở ra vực sâu miệng lớn muốn đem Lý Tư thôn vệ tầm thường. Cũng thế, dù sao bóng ma chi vương tín đồ đều là như thế này, liền ưa thích tại những này âm u trong góc làm cái này ít cho mèo. Lý Tư lắc đầu, vừa cười vừa nói, coi như đột phá truyền kỳ, cũng không dám đi ra gặp người. Các ngươi những này thằng nhát gan, vĩnh viễn cũng chỉ có thể trốn ở bóng ma bên trong. Ha ha, không có chút ý nghĩa nào khiêu khích. Âm thanh kia xuất hiện lần nữa, chỉ bất quá và trước đó so ra càng âm trầm mấy phần. Phản phất là tại nén lửa giận xuống tầm thường. Ngươi có thể tìm tới ta rồi nói sau. Tại ta bóng ma chi tổ trung, vĩnh viễn trầm luân tại bóng ma vĩ lực trung đi. Lý Tư nghe vậy, hơi nhíu mày. Tại đối phương vừa mới lúc nói chuyện, Lý Tư đem tinh thần lực toàn bộ khuyết tán ra ngoài, lục soát đối diện dấu vết, nhưng cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Thật sự là kỳ quái, người này tột cùng ai? Đến cùng là thông qua phương thức gì che giấu? Tại Lý Tư suy tư thời điểm, trước mắt bóng ma chi tổ đột nhiên chấn động lên, một cỗ cực kỳ năng lượng cường đại ba động quanh quẩn tại bên trong vùng không gian này. Lý Tư sau lưng Cạ Lẹp và Philip thấy thế, chủ động tiến lên một bước. Cạ Lẹp trong tay màu đỏ thâm thánh điện đột nhiên rầm rầm bắt đầu lật bắt đầu chuyển động, cuối cùng đang chuyển động hơn phân nửa quyển sách trang về sau, đình trệ tại một chương trang sách vị trí. Chương này trang sách đơn độc đứng lên tại thánh điện trang giấy, lờ mờ có thể thấy rõ ràng phía trên tựa hồ là một bộ miêu tả thảm liệt chiến trường bức họa. Thần thuật, phấn chiến người thủ hộ chi ca. Cạ Lẹp cầm trong tay thánh điện trong nháy mắt buộc phát ra màu đỏ thâm lóa mắt quang huy, một đạo huyết hồng sắc kéo dài quang mang như là sa mỏng bình thường, vờn quanh tại ba thân thể người chung quanh. Bên hai ẩn ẩn vang lên kim qua thiết mã chém giết và chiến tiếng giống, trong nháy mắt đem mãnh liệt đánh tới bóng ma chi lực toàn bộ ngăn cản tại bên ngoài. Cái này là chiến thần giáo hội cao giai thần thuật, ngoại trừ có được cực cao phòng hộ bên ngoài, còn có thể thanh trừ các loại mặt trái sức mạnh ảnh hưởng, đồng thời có thể chấn nhiếp tinh thần của địch nhân. Lý Tư nhìn thoáng qua Cạ Lẹp trong tay thánh điện, có chút hiếu kỳ. Hắn nhớ kỹ lần trước thấy Cạ Lẹp cùng cái kia truyền kỳ Nhật Tinh Linh thời điểm chiến đấu, nhưng không có sử dụng bản này thánh điện, ngược lại là cơ một thanh to lớn chiến truy. Bản này huyết hồng sắc thánh điện rõ ràng ẩn chứa chiến thần giáo hội sát lục chi lực, lại cho Lý Tư một loại thánh khiết cảm giác. Bản này thánh điện cũng không phải cái gì đơn giản trang bị ma pháp, rất có thể là chiến thần giáo hội chuyên môn giao cho Cạ Lẹp thanh khí. Lý Tư có chút ngửa tay. Gần nhất trầm mê ở nghiên cứu kỹ thuật gen đúc, Lý Tư đối bất luận cái gì thanh khí, bán thần khí và thần khí đều rất hiếu kỳ, nhưng không có vật thật có thể nghiên cứu. Chờ kết thúc về sau, nhìn có thể hay không từ Cạ Lẹp nơi này nhận lấy tham quan một lần. Và Cạ Lẹp khác biệt, Philip thì trực tiếp triển khai phản kích. Bên cạnh hắn ba cái luyện kim ma tượng chủ động triển khai tiến công, tựa như một chi phối hợp ăn ý siêu phàm người tiểu đội một dạng. Tinh linh chiến sĩ phải tay nắm lấy trường kiếm đánh tâm chắn, thủ hộ tại Philip và mặt khác hai cái ma tượng trước người, thời khắc cảnh giác địch nhân đột kích. Tinh linh du hiệp trong tay màu xanh biết trường cung kéo lại trăng tròn, trong nháy mắt vô số đạo xanh nhạt sắc mũi tên hướng xa xa trong bóng tối vọt tới, giống như mưa sao băng một dạng hạ xuống như thế. Chương 706-2, quỷ dị kèn hồn trèo lên. Chương 706-2, quỷ dị kèn hồn trèo lên. Mà cuối cùng tên kia tinh linh mục sư thì là đứng ở Philip bên cạnh, trong tay tượng thụ trưởng trượng nhẹ nhàng đánh mặt đất, trắng đoan sắc thần thuật hộ thuẫn ra chỉ tại tất cả mọi người trước người. Cũng không biết Philip là làm sao làm được, cái này ba cái luyện kim ma tượng phân biệt sử dụng chính là chiến sĩ, du hiệp và mục sư chức nghiệp giả năng lực. Lý Tư có thể tại cảm nhận được, cái này ba cái luyện kim ma tượng đều có được truyền kỳ cấp bậc thực lực. Hơn nữa, cái này ba cái truyền kỳ luyện kim ma tượng tựa hồ đều có nhất định ý thức tự chủ, có thể chủ động chiến đấu, giảm bớt Philip đánh bác. Khá lắm. Philip không hổ là truyền kỳ án Chemit, một người thì tương đương với một cái phối hợp an ý truyền kỳ tiểu đội. Mà Philip tự thân cũng tương đương với một vị truyền kỳ pháp sư. Bình thường truyền kỳ chức nghiệp giả tại lần thứ nhất đối mặt Philip thời điểm, không hề nghi ngờ khẳng định đến chịu thiệt thòi lớn. Cùng lúc đó, theo bóng ma chi tổ rung động, Lý Tư có thể cảm nhận được vô số bóng ma quái vật hướng phía ba người đánh tới. Tựa hồ là bởi vì bóng ma chi tổ cái kia sôi trào mãnh liệt, tựa như lấy không hết bóng ma chi lực, những này bóng ma quái vật xa so với tại Cô Sơn thành bên trong những cái kia cường rất nhiều. Mỗi một cái bóng ma quái vật tại bóng ma chi lực ra chỉ dưới, đều có được hoàng kim giai thực lực. Mặc dù đây đối với Lý Tư đám người cũng không tính là gì, nhưng bóng ma quái vật số lượng thật sự là nhiều lắm. Trong lúc nhất thời bị Cạ Lẹp huyết sắc quang mang ngăn cản bên ngoài, bị Philip truyền kỳ pháp thuật và truyền kỳ luyện kim ma tượng tiêu diệt rất nhiều. Nhưng này chút bóng ma quái vật vẫn không có mảy may sợ hai hướng ba người đánh tới. Tới đi, đến cảm thụ ta đáng yêu bọn nhỏ nhiệt tình đi. Âm thanh kia âm chảy ròng ròng cười nói, đã đi vào ta bóng ma chi tổ, các ngươi cũng đừng nghĩ rời đi nơi này. A, Lý Tư nhíu lông mày, thăm dò tính sử dụng không gian truyền tống pháp thuật. Không gian ba động vừa thành hình, liền bị trung quanh cái kia mênh mông bóng ma chi lực phá hủy thôn phệ. Tựa hồ là gặp được Lý Tư nếm thử thất bại, thanh âm kia tố chất thần kinh vừa cười vừa nói, ta tôn kính thế giới thụ quyến người đại nhân, còn không hết hy vọng đâu. Nếu như ở bên ngoài, ta khả năng vẫn đúng là bắt các ngươi không có cách nào. Nhưng là tại ta bóng ma chi tổ trung, ta chính là mảnh không gian này chỗ tệ, các ngươi căn bản đừng hỏng trốn ra ngoài. Từ từ giết đi, các hải tử của ta vô cùng vô tận. Không biết dùng thế giới thụ quyến người huyết nhục nuôi nấng lời nói, có thể hay không nhường các hải tử của ta trở nên mạnh hơn đấy. Ha 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 ha. Nói nhảm nhiều quá. Lý Tư lắc đầu, vừa cười vừa nói. Xác thực, hắn vừa rồi nếm thử sử dụng không gian truyền tống thời điểm, đúng là bóng ma chi lực ảnh hưởng dưới thất bại. Nhưng đối đã thành tựu truyền kỳ áo thuật sư Lý Tư tới nói, ảnh hưởng là có hạn. Lý Tư có nắm chắc tại ba người kiệt lực trước đó, mò thấy loại biến hóa này, sử dụng không gian truyền tống rời đi mảnh không gian này. Trừ cái đó ra, Lý Tư cảm nhận được tại bên trong vùng không gian này, nhờ vào mãnh liệt cường đại bóng ma chi lực, Lý Tư có thể không hề ảnh hưởng sử dụng thích khách kỹ năng bóng ma nhảy lên. Nói cách khác, Lý Tư muốn rời đi cái này bóng ma chi tổ cũng không có gì khó khăn. Coi như mang lên Cạ Lẹp và Philip cũng giống như vậy. Có lẽ cái này bóng ma chi vương tín đồ chỉ biết là Lý Tư là truyền kỳ pháp sư, có thể sử dụng không gian truyền tống, nhưng lại không biết Lý Tư còn nắm giữ lấy thích khách nghề nghiệp kỹ năng a. Cho dù là cái kia mãnh liệt bóng ma chi lực, đối Lý Tư tới nói cũng không có cái gì ảnh hưởng. Chú ý tới Lý Tư không có bất kỳ biến hóa nào thần sắc, Cạ Lẹp và Philip cũng an tâm rất nhiều, chuyên chú ngăn cản bóng ma quái vật công kích. Bất quá, Lý Tư cũng không có vội vã rời đi. Không có trả lời cái kia tà thần tín đồ, Lý Tư tiện tay hướng trước mặt bóng ma bảy quái vật chém ra một đạo phong nhận. Phong nguyên tố hóa thành màu xanh đậm lưỡi đao, trực tiếp đụng vào đánh tới bóng ma quái vật bên trong. Trong nháy mắt liền có ít chỉ bóng ma quái vật trực tiếp bị Lý Tư phong nhận chạm thành hai nửa, tiêu tán hóa thành bóng ma chi lực, dung nhập vào bên trong vùng không gian này. Trong nháy mắt, một thì tin tức xuất hiện tại Lý Tư trước mắt. Ngươi tiến nhập trạng thái chiến đấu. Ngươi sử dụng truyền kỳ cấp phong nhận. Ngươi đánh chết bóng ma chi tổ hợp chất diễn sinh mất khống chế thể, LV101. Ngươi lấy được kinh nghiệm giá trị 100 điểm, đã giảm xuống. Ngươi nhận lấy đến từ truyền kỳ bóng ma sứ giả kèn hồn trèo lên công kích. Căn cứ vào đẳng cấp của ngươi, ngươi thu hoạch được phía dưới tin tức. Giao diện thuộc tính, tính danh, kèn hồn trèo lên chủng tộc, âm ảnh sinh vật đẳng cấp, 243 HP, pháp lực giá trị, trạng thái, dung hợp trùng kinh nghiệm. Chủ chức nghiệp, bóng ma sứ giả, truyền kỳ cấp, phó chức nghiệp, không thiên phú, bóng ma tùy tùng, truyền kỳ cấp, thuộc tính. Sức mạnh 9.821, nhanh nhẹn 16.574, trí lực 28.964, thuộc tính sửa đổi, mị lực 5.231, thần bí 13.518, sức chịu đựng 8.792, may mắn sở trường. Sự kiện quan trọng, trang bị. Đánh giá, đối ngươi có nhất định uy hiếp truyền kỳ cường giả, chỉ bất quá tựa hồ ở vào đặc thù nào đó trong trạng thái. À, Lý Tư có chút ngoài ý muốn nhìn xem hệ thống bảng phía trên nhắc nhở. Đối phương là kèn hồn trèo lên. Lý Tư đối người này có chút ấn tượng. Đây là thờ phụng bóng ma chi vương một vị tương đối tồn tại đặc thù. Tại một số và bóng ma chi vương giáo hội chi nhánh nhiệm vụ bên trong có liên quan đến vị này bối cảnh tin tức. Bất quá mặc dù nghe nói vị này là bóng ma chi vương giáo hội cường giả, nhưng cũng không có người thấy vị này chân chính diện mục. Cũng rất ít dùng gặp qua vị này xuất thủ. Chỉ có hai lần ghi chép là cái khác truyền kỳ tại du lịch bóng ma vị diện thời điểm bị gia hỏa này tập kích. Nhưng ngay cả như vậy, cũng không có nhìn thấy gia hỏa này dáng vẻ. Cho nên, kèn hồn trèo lên cũng có bóng ma mạng che mặt xưng hào. Lý Tư không nghĩ tới, gia hỏa này sẽ xuất hiện tại cô sơn thành trong hầm mộ. Ngươi là kèn hồn trèo lên. Lý Tư đột nhiên mở miệng nói ra. Cạ Lẹp và Philip nghe vậy, có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Lý Tư. Kèn hồn trèo lên. Đây là ai? Lý Tư không có để ý hai người nghi hoặc. Đây là đương nhiên. Kèn hồn trèo lên thân là bóng ma chi vương giáo hội truyền kỳ, còn chưa hề ở những người khác xuất hiện trước mặt qua. Gia hỏa này duy hai xuất thủ, cũng là trong tương lai mới phát sinh sự tình. Philip và Cạ Lẹp tự nhiên không biết bóng ma chi vương giáo hội còn có người này. Chờ giây lát về sau, âm thanh kia mới lại lần nữa vang lên. Cái tên này ta đã thật lâu không có nghe tới, ngươi là làm sao mà biết được? Ai nói cho ngươi? Phản đồ. Âm thanh kia bên trong xuất hiện một tia kinh nghi bất định cảm xúc. Ai biết được? Lý Tư vừa cười vừa nói, đương nhiên sẽ không giải thích cho hắn. Hơn nữa, từ hệ thống bảng lấy được trong tin tức, Lý Tư đối gia hỏa này tồn tại có đại khái phỏng đoán. Thấu chương xong, chương 707, 1, dung hợp. Chương 707, 1, dung hợp. Bóng ma chi tổ, Lý Tư nhìn xem hệ thống bảng bên trên nhắc nhở, trong lòng có nhất định suy đoán. Trên thực tế, bóng ma mạng che mặt kẹn hồn trèo lên đẳng cấp cũng không cao. Mặc dù đẳng cấp so với hiện tại Lý Tư còn cao một chút, nhưng cũng bèn bèn như thế. Kèn các phương diện thuộc tính và Lý Tư so sánh không có bất kỳ cái gì ưu thế, đây cũng là Lý Tư có thể phát hiện kèn tuyệt đại đa số tin tức nguyên nhân. Nhất lệnh Lý Tư cảm thấy ngoài ý muốn, chính là kèn HP và pháp lực giá trị đều biểu hiện là đặc thù. Đây là Lý Tư chưa từng thấy qua tình huống. Cũng không phải là chỉ Lý Tư không có phát hiện đối phương HP, mà là thanh máu và thanh mạ nạ hạn mức cao nhất chính là vô cùng lớn. Cho dù là bán thần thậm chí thần linh, Lý Tư cũng chỉ là nhìn không thấy máu của bọn hắn đầu, mà cũng không phải là vô cùng lớn trạng thái. Rất rõ ràng, gia hỏa này hiện tại trạng thái rất đặc thù, phi thường có vấn đề. Lý Tư ba người không có tìm được gia hỏa này tung tích, rất có thể cũng là bởi vì nguyên nhân này. Mà tại cái này phía dưới, Lý Tư phát hiện kèn trạng thái biểu hiện là dung hợp chung. Dung hợp chung? Gia hỏa này và cái gì đặc thù tồn tại dung hợp, cho nên mới sẽ xuất hiện loại này cực kỳ dị thường trạng thái. Lần theo cái suy đoán này, Lý Tư trong lòng liền có một số dự tính. Rất rõ ràng, trước mắt cái không gian này tương đối không bình thường. Có lẽ liền và Lý Tư trước đó suy đoán một dạng, cái này bóng ma chi tổ vô cùng có khả năng thật cùng bóng ma vị diện đối liền với nhau. Mặc dù không biết những này tà thần tín đồ là làm sao làm được, nhưng ngoại trừ loại tình huống này, đối phương cũng không có khả năng dẫn động như thế đông đảo bóng ma chi lực, còn bồi dưỡng ra số lượng đông đảo bóng ma quái vật. Mà tại Lý Tư chính suy tư thời điểm, Kèn nhịn không được chủ động lên tiếng nói ra, nếu như các ngươi có thể nói cho ta biết cái kia đáng chết phản đồ là ai, ta cũng không phải là không thể cân nhắc thả các ngươi một ngựa. Kèn trong lời nói đã không giống trước đó như vậy chắc chắn, thật giống như không có lực lượng tầm thường. Trong lòng của hắn cũng thật không có ngọn nguồn. Lúc trước hắn sở dĩ tự tin như vậy, cũng là bởi vì hắn tại thành tựu truyền kỳ, đạt được bóng ma chi vương mã tư thần ban cho về sau lấy được năng lực mới, còn chưa hề tại cái khác truyền kỳ trước mặt sử dụng tới. Cho dù là tại bóng ma chi vương giáo hội chung, cũng không có mấy người biết bí mật của hắn. Những cái kia tại cô sơn thành trung hoạt động bóng ma chi vương tín đồ, chỉ là biết hắn là giáo hội bên trong đại nhân vật, là truyền kỳ cường giả, mà cũng không hiểu biết tên của hắn. Mà bây giờ tên thật của hắn lại trực tiếp bị Lý Tư nói ra, liền tên thật của hắn đều biết, vậy có phải hay không biết năng lực của hắn rồi? Biết được năng lực của hắn, còn dám xâm nhập hắn bóng ma chi tổ? Trừ phi trước mắt cái này ba cái truyền kỳ có tính nhắm vào thủ đoạn. Nghĩ tới đây, Kèn lòng có chút loạn. Vốn là niềm tin tuyệt đối, bây giờ lại chỉ còn lại có một nửa. Phản đồ là ai a? Lý Tư không có chút nào thần sắc lo lắng, mà là cười thong dong nói ra, biết tên ngươi liền mấy người kia, đoán cũng có thể đoán được là ai a. Đáng chết. Kèn trong bóng tôi cắn răng, trong lòng ẩn ẩn sinh ra một tia bực bội. Chuyện này bất kể thế nào nghĩ, khắp nơi đều để lộ ra mười phần quỷ dị. Giáo hội bên trong mấy vị kia đều là tiếp thụ qua bóng ma chi vương thần ban cho, nghĩ như thế nào đều khó có khả năng làm phản a. Mặc dù phản bội đối tà thần tín đồ tới nói tương đối bình thường, nhưng bất kể thế nào lẫn nhau phản bội, người hợp tác cũng không nên là thế giới thụ quyến người a. Trên thực tế, tà thần tín đồ ở giữa đem địch nhân tình báo tiết lộ cho công chính thần giáo hội một phương, chính thần dạy sẽ chủ động xuất thủ đem nó tiêu diệt. Loại này trong bóng tối bài trừ đối lập tà thần tín đồ không làm thiếu qua. Chính thần dạy sẽ tự nhiên cũng vui vẻ đến tiêu diệt những cái kia có tương đối uy hiếp tà thần tín đồ. Nhưng hắn tự thành liền truyền kỳ về sau, bởi vì đặc thù năng lực tiên phú rất ít xuất hiện tại ở trong giáo hội. Biết được hắn đích xác rất ít người, và hắn từng có tiếp xúc người càng ít. Và giáo hội bên trong mấy người khác căn bản không có mâu thuẫn gì. Làm sao lại muốn bán hắn rồi? Phải biết hắn tại bóng ma chi vương giáo hội kế hoạch sau này chúng có tương đối quan trọng tác dụng, một khi xảy ra chuyện dù là bóng ma chi vương đều sẽ chú ý vì quyền lực. Nhưng đang tiếp thụ bóng ma chi vương đặc thù thần ban cho về sau, Kèn rất rõ ràng hắn căn bản không có có thể trở thành bóng ma chi vương giáo hội mục thủ. Liên khả năng này đều không có, vì sao lại xuất hiện tình huống như vậy? Trong lúc nhất thời, Kèn đầu óc phi tốc vận chuyển, suy nghĩ đến cùng là chỗ đó có vấn đề. Lý Tư thấy đối phương án không có động tĩnh, cũng không có chủ động hỏi thăm, mà là cẩn thận quan sát đến không gian xung quanh. Philip và Cạ Lẹp trông thấy địch nhân cái kia có chút dị thường phản ứng, biết Lý Tư tựa hồ là tìm được đầu mối gì, thì càng không nóng nảy. Từ từ tiêu diệt không ngừng đến gần bóng ma quái vật. Mặc dù còn không có tìm được rời đi phương pháp, nhưng chỉ là những này bóng ma quái vật lời nói bọn hắn còn có thể chống đỡ thời gian rất dài. Sau một lúc lâu, Lý Tư đột nhiên ngẩng đầu. Hắn chú ý tới trước mặt âm u không gian trung đột nhiên hồi tạo nên một loại đặc thù bóng ma chi lực ba động. Tại Lý Tư ba người trong mắt, một bóng người xuất hiện tại ba người trước mặt. Đó là một cái người thấp nhỏ bóng người, đứng ở nơi đó tựa như một gốc bị lãng quên ở trong bóng tối khô đằng. Sâu mái tóc màu xám thưa thớt mà tế nhuyễn, dán ra đầu đốn lượn sinh trưởng, lọn tóc có chút đánh lấy quyển, tại mờ tối dưới ánh sáng hiện ra lạnh lẽo cứng rắn kim loại sáng bóng, giống như là mưa to trước đặt ở tầng mây sau chỉ bụi, chiếu nặng đặt ở lông mày xương phía trên, đem mặt mũi của hắn cắt chém thành càng ảm đạm khu khối. Mắt của hắn đuôi nếp vốn bên trong lắng động lấy trải qua nhiều năm hung ác nham hiểm, cười lên lúc chẳng những không có tiêu tán, ngược lại giống đất nước ra khe hở chảy ra ẩm thấp sương mù. Khuôn mặt của hắn giống như là bị tuế nguyệt nước chảy cọ rửa qua trăm ngàn lần đá cuội, bằng phẳng xương gò má, sụp đổ mũi cùng mỏng gọn bờ môi cấu thành không có chút nào chập trùng hình dáng. Chương 707-2, dung hợp. Chương 707-2, dung hợp. Nhất làm cho người cảm giác khó chịu là quanh người hắn quanh quần khí tràng, thon gầy xương bả vai vĩnh viễn có chút còng lưng, phản phất gánh vác lấy nhìn không thấy nặng nề áp lực, nhưng cái kia còng xuống bên trong lại cất giấu tùy thời muốn bắn ra mà ra nguy hiểm. Tại nhìn thấy đạo nhân ảnh này thời điểm, các Lẹp và Philip đều có chút ngoài ý muốn. Người trước mặt này mang cho cảm giác của bọn hắn tương đối nguy hiểm. Loại nguy hiểm này cũng không phải là tới từ thực lực chênh lệch. Trên thực tế, bọn hắn cảm nhận được người này tại truyền kỳ trung cũng không tính mạnh cỡ nào. Nhưng là đối phương trung hàm ẩn lấy một loại nào đó cực kỳ đặc thù sức mạnh, thật giống như đem đối phương vị cách sinh sinh cất cao một nửa. Cái này có chút giống là bán thần khí tức, nhưng cẩn thận cảm nộ rồi lại cũng không giống nhau. Và cả Lẹp cùng Philip khác biệt, Lý Tư nhìn về phía Kèn thần sắc không thay đổi, ngược lại mang theo mấy phần tìm tòi nghiên cứu thần sắc. Loại ánh mắt này nhường Kèn cảm giác có chút khó chịu, thật giống như chính mình tại đối phương trong mắt là cái gì mới mẹ cổ quái đồ chơi tầm thường. Mấy vị có cần phải tới làm cái giao dịch? Kèn mở miệng nói ra. Và vừa mới khác nhau, hắn hiện tại thanh âm như con rết bàn uốn lượn lấy leo lên trên mục tiêu, mang theo một loại nào đó dinh dính ăn mòn cảm giác. Giao dịch gì? Lý Tư nhìn từ trên xuống dưới Kèn, gật gật đầu nói. Mấy vị đã lại tới đây, khẳng định là bởi vì Hải Nhân Vương đỉnh sự tình a. nếu như mấy vị hứa hẹn cứ vậy rời đi cô Sơn Thành, ta cam đoan nhường mấy vị an toàn rời đi ta bóng ma chi tổ. Liền cái này, nếu như ta không đâu. Lý Tư lắc đầu, vừa cười vừa nói. Cái kia liền không có cách nào, mặc dù không biết các ngươi là từ chỗ nào biết những chuyện này, nhưng nghĩ rời đi nơi này cũng không có đơn giản như vậy. Ken nhìn xem Lý Tư, bình tĩnh nói. Cho nên, ngươi biết rõ điều đó không có khả năng, vẫn còn xuất hiện tại trước mắt của chúng ta. Lý Tư nhìn chằm chằm Ken cái kia sâu con mắt màu xám, nói ra, chính là muốn thử xem chúng ta có thể hay không nhìn ra đây có phải hay không là người chân thân. Cái gì? Ken trong lòng giật mình, vừa còn có chút hạ xuống tâm, giờ phút này rồi lại nhấc lên. Tựa như Lý Tư nói như vậy, hắn thật chính là vì thăm dò đối phương, mới sẽ chủ động nhận thân. Gai ạ trong thế giới thần kỳ quỷ dị năng lực có rất nhiều, ai biết sẽ có hay không có thể nhìn ra địch nhân tên thật kỹ năng. Mà nếu như Lý Tư bọn người không có chú ý tới thân thể của hắn dị thường, vậy đại biểu đối mới biết kỳ thật cũng không nhiều. Nhưng Kèn không nghĩ tới, hắn bí mật lớn nhất bị Lý Tư lập tức nói toạc. Ngay tại Kèn duy trì lấy mặt ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng có chút bối rối thời điểm, chỉ nghe thấy Lý Tư tiếp tục nói, ngươi cái gọi là cái này bóng ma chi tổ, trên thực tế liền là của ngươi chân thân a. Ta tại nhìn đến đây thời điểm, mới chân chính xác nhận điểm này. Thật không nghĩ tới, ngươi lại có thể làm đến điểm này. Lý Tư tiếp tục nói, trong lời nói mang tới mỉm cười. Và cái này bóng ma chi tổ dung hợp lại cùng nhau, mặc dù có thể làm cho sinh mệnh của ngươi trở nên cực kỳ ương ngạnh, nhưng khuyết điểm cũng rất nhiều. Cũng tỉ như chính ngươi bị hoàn toàn hạn chế tại chỗ này không gian trùng, không có bất kỳ cái gì tự do có thể nói. Dù cho ta không quá hiểu các ngươi tà thần tín đồ ý nghĩ, nhưng thân là chuyển kỳ cường giả sẽ làm như vậy hy sinh. Ta có thể cảm nhận được sinh mệnh của ngươi tương đối cứng cỏi, ngươi. Lý Tư lại lần nữa liếc nhìn Kèn một cái, vừa cười vừa nói, ngoại trừ cùng cái này bóng ma chi tổ dung hợp bên ngoài, có phải hay không còn đem cái này bóng ma chi tổ cùng bóng ma vị diện nối liền cùng một chỗ rồi? Hoặc là nói một cách khác, ngươi bây giờ thì tương đương với bóng ma vị diện một bộ phận. Lý Tư vừa dứt lời, trước mặt Kèn rốt cuộc duy trì bố trí trước đó thần sắc, thân ảnh trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Lý Tư thấy thế, liền biết hắn suy đoán không có sai. Nếu như trước mặt vị này bóng ma mạng che mặt Kèn hồn trèo lên thật cùng bóng ma vị diện dung hợp, cái kia HP của hắn cùng pháp lực giá trị biểu hiện vô cùng lớn, liền có căn nguyên. Dù sao công kích hắn thì tương đương với công kích bóng ma vị diện. Công kích bóng ma vị diện thì tương đương với công kích gã chủ thế giới. Ngoại trừ có được phá diệt gã chủ thế giới thực lực, không phải vậy ai đến cũng không có khả năng giết chết Kèn. Mặc dù không biết Kèn, hoặc là nói là vị kia bóng ma chi vương Mã Tư làm được bằng cách nào, nhưng nằm trong loại trạng thái này Kèn khẳng định có lấy khá là nghiêm trọng hạn chế. Không phải vậy tương đương với vô địch chi thân Kèn, vì cái gì một mực thôi động bóng ma quái vật công kích Lý Tư bọn người, nhưng lại chưa bao giờ tự mình xuất thủ công kích qua đây. Lý Tư đoán chừng, cũng là bởi vì Kèn cùng trước mặt bóng ma chi tổ dung hợp nguyên nhân, cho nên hoàn toàn đánh mất chủ động xuất thủ năng lực. Trạng thái của hắn bây giờ tựa như là tổ kiến kiến chúa một dạng, ngoại trừ không ngừng thúc đẩy sinh trưởng bóng ma quái vật, cơ hồ không có bất kỳ cái gì năng lực khác. Vừa mới xuất hiện tại Lý Tư bọn người trước mắt đạo thân ảnh kia, cũng là Kèn khống chế bóng ma chi lực ngưng tụ mà thành, chuyên môn dùng để thăm dò Lý Tư bọn người. Bất quá rất hiển nhiên, không có thăm dò đến Lý Tư đám người tình huống, ngược lại tự thân bị Lý Tư giật mình kêu lên. Lý Tư nhìn cách đó không xa bóng ma chi tổ, suy đoán đối phương động tác kế tiếp là muốn điều khiển tất cả bóng ma quái vật liều mạng một lần sao. Ngay tại Lý Tư bọn người chú ý thời điểm, đột nhiên xảy ra dị biến. Cái kia chiếm cứ tại Lý Tư bọn người trước mắt bóng ma chi tổ, giờ phút này tựa như bị xé mở yết hầu cự thú, chính phát ra y mắng lại điên cuồng mút vào. U ám lưu từ hư không trong cái khe phun ra ngoài, hóa thành sền sệt nước bùn, bao khỏa tại trước mặt núp nhích màu đen tổ trên huyệt. Mà trước mặt tất cả bóng ma quái dị hồ thu đến triệu hoán một dạng, liều mạng hướng bóng ma chi tổ chạy tới. Làm cái thứ nhất bóng ma quái vật tiến đụng vào bóng ma chi tổ sát na, phản phất bị rút đi xương sống bình thường, giống như là bị thôn vệ bụi sao bàn sụp đổ thành thật nhỏ còn sáng, biến mất tại bóng ma chi tổ trong độc cầu. Càng nhiều bóng ma quái vật lại không có bất kỳ cái gì e ngại, phát ra không phải người gào thét, hóa thành ngàn vạn đầu hắc xà tranh nhau chen lấn chui vào xào huyệt chỗ sâu. Tại bóng ma chi tổ thôn vệ cái này vô số quái vật thời điểm, cực kỳ rung động dữ dội đột nhiên tác động đến toàn bộ không gian. Động vật mái vòm thạch nhũ đàn như là bị vô hình cự thủ nắm nát băng lăng, hóa thành ngàn vạn mai ngâm độc chủy thủ như mưa rơi xuống, tầng nham thạch đứt gây giòn vàng cùng bóng ma tiêu tán nghẹn ngào xen lẫn thành địa ngục gan hồn khúc. Lý Tư bọn người có chút ngoài ý muốn nhìn lấy cảnh tượng trước mắt. Các Lẹp và Lý Tư sớm cảnh giác, bọn hắn cũng đã gặp qua cô sơn thành trung cái kia vô số bóng ma quái vật dung hợp hóa thành cái kia có được chuyển kỳ thực lực cự hình quái vật. Mà tình huống trước mắt, tựa hồ và lúc kia có chút tương tự. Lý Tư hoài nghi ra hỏa này bị vạch trần nhất bí mật trọng yếu về sau, chuẩn bị liều chết một kích. Mà toàn bộ không gian chấn động lại càng ngày càng nghiêm trọng. Mà liền tại sau một lát, cái này không gian dưới đất trong nháy mắt bình tĩnh lại, phản phất trước đó sự tình gì đều không có phát sinh tầm thường. Chờ đợi hết thảy đều kết thúc, triển lộ cảnh tượng như là vượt quá Lý Tư đám người dự kiến. Đã từng chiếm cứ cự hình xào huyệt vách đá biến mất không còn tăm tích, thay vào đó là tuyệt đối chân nhắn mặt kính hắc nham, tán lạc một số từ hang đỉnh chót bởi vì chấn động rơi xuống đá vụn. Trong không khí phiêu đã ngầm mất mùi, nhưng trừ cái đó ra cũng không có bất kỳ cái gì bóng ma chi lực khí tức. Trước mắt tòa này rộng lớn dưới mặt đất hang động giống như chưa hề có cái gì bóng ma chi tổ tồn tại qua một dạng. Lý Tư nhìn lấy tình huống trước mặt, không khỏi có chút sững sờ. Gia hỏa này là chạy trốn sao? Tựa hồ là. Một bên Cạ Lẹp nhẹ gật đầu, trong bóng tối thở dài một hơi. Hắn không nghĩ Lý Tư như thế có thể nhìn thấy Kèn tin tức, chiến đấu mới vừa rồi chung hắn còn thật không có cách nào đối mặt tình huống kia. Mà Philip không nói thêm gì, chỉ là đem bên cạnh chuyển kỳ ma tượng thu bảo, có chút đau lòng như mày. truyền kỳ ma tượng tiêu hao tài nguyên thế nhưng là tương đối chân quý, vừa rồi thế nhưng là đốt rủi Philip không ít tích xúc. Lý Tư thấy thế, cẩn thận tra xét một vòng hang động về sau, mới hoàn toàn xác định kẻ thật mang theo bóng ma chi tổ rời đi. Khá lắm, chạy như thế quả quyết, như vậy sạch sẽ. Lý Tư thật không nghĩ tới cái này kẻ nhát gan như vậy, vẹn vẹn bởi vì hắn mấy câu liền quả quyết chạy trốn, không hợp thói thường. Tấu chương xong, chương 708, một bóng ma không gian khả năng chương 708, một bóng ma không gian khả năng kẻ đột nhiên rời đi, đúng là nhường Lý Tư ngoài ý muốn. Hắn còn muốn nhiều từ kẻ nơi này lấy tới một số tình báo đâu. Dù sao nằm trong loại trạng thái này kẻ đối Lý Tư khẳng định không có cái gì uy hiếp. Và bóng ma chi tổ dung hợp về sau, kẻ cũng chỉ có thể thông qua những cái kia bóng ma quái vật đến kéo sụp đổ Lý Tư bọn người. Nhưng là đối với nắm giữ bóng ma nhảy lên Lý Tư tới nói, chỉ cần hắn muốn theo lúc đều có thể rời đi nơi này. Cho nên Lý Tư biểu hiện tương đối có lực lượng, nhìn qua không có sợ hãi cảm giác. Tại kẻ xem ra, Lý Tư loại biểu hiện này rất rõ ràng chính là đem hắn tình huống rất có lực lượng, thậm chí có năm chắc cưỡng ép đánh giết hắn. Mặc dù biết rõ mình bây giờ cơ hồ tương đương bất tử chi thần, nhưng dù sao là lần đầu tiên cùng cái khác truyền kỳ chính diện là địch, kẻ thực sự có chút không có lực lượng. Bất quá, hắn không biết là Lý Tư xác thực cầm hắn hiện tại không có biện pháp gì tốt. Muốn nhằm vào kẻ, biện pháp duy nhất chính là đem nó cùng dung hợp sau bóng ma chi tổ tách ra đến, chặt đứt hắn và bóng ma vị diện ở giữa liên hệ. Nếu không Lý Tư cũng cầm nằm trong loại trạng thái này kẻ không có cái gì triệt. Lý Tư chỉ nghĩ thăm dò một lần kẻ, sau đó liền mang theo Philip cùng cả lẹp rời đi. Sở dĩ muốn liều lĩnh chàng phiêu lưu này, là bởi vì Lý Tư tại phát giác được kẻ bí mật về sau, đối bóng ma chi vương giáo hội có chút hiếu kỳ. Không hề nghi ngờ, kẻ trên người dị thường tương đối không đơn giản. Rất có thể là vị kia bóng ma chi vương xuất thủ, mới có thể để cho hắn cùng bóng ma vị diện liên tiếp. Nhưng là rất rõ ràng, loại này cực kỳ hiếm thấy tình huống, vị kia bóng ma chi vương khẳng định bỏ ra cái giá rất lớn. Vì một tên truyền kỳ, bóng ma chi vương làm chuyện như vậy khẳng định là mua bán lô vốn. Nói cách khác, bóng ma chi vương đem kẻ cùng bóng ma vị diện liên tiếp, còn có mục đích khác. Kẻ đơn giản như vậy liền bị Lý Tư dọa đi, cũng hẳn là bởi vì cô Sơn Thành cũng không phải là bọn hắn mục tiêu cuối cùng nhất. Rất có thể, chính là nhường kẻ qua đi thử một chút nước, sớm luyện tay một chút. Không phải vậy, bóng ma chi tổ trung dựng dục ra bóng ma quái vật số lượng còn có rất nhiều. Những này bóng ma quái vật ngay từ đầu toàn bộ đều vọt tới cô Sơn Thành bên trong, tạo thành phá hư nhưng càng lớn hơn. Nghĩ tới đây, Lý Tư không khỏi lắc đầu. Nghĩ nhiều nữa cũng không có tác dụng gì. Hiện tại kẻ rời đi, coi như bóng ma chi vương giáo hội còn có cái khác bố trí, hẳn là cũng hội an ổn xuống. Cùng lúc đó, các lẹp và Philip cũng đơn giản kiểm tra cái này phiến không gian dưới đất. Bất quá rất rõ ràng, hai người đều không có thu hoạch gì. Được rồi, hẳn là cũng cứ như vậy. Lý Tư nhìn xem hai người nói, chờ một chút ta liền trực tiếp rời đi, các lẹp ngươi và Philip cùng đi ra đi. Đem tình huống nơi này nói cho các người lùn, bọn hắn tự nhiên sẽ an bài nhân thủ tới xử lý chuyện bên này. Trực tiếp xử lý bóng ma quái vật hang ổ, tiện thể đuổi đi những cái kia tà thần tín đồ, vị kia người lùn hẳn là sẽ hài lòng. Đến lúc đó Ải Nhân Vương đỉnh và Tinh Linh Vương quốc ở giữa tranh chấp hẳn là đến đây chấm dứt, Philip ngươi cũng có thể giao nộp. Các lẹp ngươi cũng thế, Ải Nhân Vương đỉnh hẳn là sẽ không lại kiếm cớ trở ngại và chiến thần giáo hội hợp tác. Lý Tư cười đối hai người nói, Lý Tư chính ngươi đâu, không cùng chúng ta cùng một chỗ trở về? Philip liếc nhìn Lý Tư một cái, lắc đầu hỏi, được rồi, tựa như trước đó nói, ta tại cô Sơn Thành còn có những chuyện khác, còn không thể nhường những người lùn kia biết ta tại cô Sơn Thành. Cái kia kèn mặc dù biết, nhưng trong thời gian ngắn tin tức chắc chắn sẽ không bị các người lùn biết. Như vậy a, ta đã biết. Philip tha có thâm ý liếc nhìn Lý Tư một cái, trên mặt nở một nụ cười. Vốn là Lý Tư xuất hiện tại cô Sơn Thành liền để hắn cảm giác có chút hiếu kỳ. Hiện tại xem ra, Lý Tư cũng không chuẩn bị làm chuyện gì tốt ta. Đối với cái này, Philip tự nhiên không có ý kiến gì, ngược lại giơ hai tay duy trì. Trên thực tế, tinh linh tộc cùng tộc người lùn quan hệ trong đó vốn là tướng không đảm đương nổi. Nếu như không phải hiện tại Tinh Linh Vương quốc tình cảnh tương đối hỏng bét, căn bản sẽ không an bài Philip tới cho người lùn hỗ trợ. Cho nên biết Lý Tư khả năng muốn làm chuyện xấu tin tức, Philip còn thật cao hứng. Có dũng khí muốn làm việc vui người xúc động. Cho nên Philip tự nhiên nguyện ý bang Lý Tư bảo thủ bí mật này. Mà đối với cả lẹp tới nói, hắn càng không có bất kỳ cái gì ý kiến. Trước đó bị Lý Tư đưa đến bóng ma không gian thời điểm, hắn cũng có chút e ngại. Loại kia xuất quỷ nhập thần năng lực, đối cả lẹp tới nói tương đối phiền phức. Mà Lý Tư tại bóng ma chi tổ trung loại kia xe nhẹ đường quen biểu hiện, càng làm cho cả lẹp có chút e ngại. Hơn nữa, nếu như chuyện này đến đây chấm dứt, các lẹp có thể tiếp tục đại biểu chiến thần giáo hội cùng Ải Nhân Vương đình hợp tác, Lý Tư cũng tương đương với giúp cả lẹp một đại ân. Tại loại này không liên quan đến tự thân và chiến thần giáo hội sự tình bên trên, các lẹp tự nhiên không ngại bán Lý Tư một bộ mặt. Thấy hai người đều chấp nhận Lý Tư thỉnh cầu, Lý Tư cũng không có sách sự tình khác. Rời đi cái không gian này về sau, Lý Tư đơn giản và xã lùi chẹn kéo lệ bọn người trò chuyện chỉ chốc lát, liền một mình rời đi. Trở lại cô Sơn Thành Trung, trước đó trong thành chiến đấu kịch liệt lúc này lại đã hoàn toàn bình phục xuống tới. Vừa rồi cái kia kinh khủng bóng ma bạch tuộc quái vật cùng vua người lùn đã biến mất không thấy gì nữa. Nếu như không phải trong thành các nơi bị chiến đấu phá hư kiến trúc, và ngay tại cứu trợ thương binh thần điện mục sư, vừa rồi mới đại chiến tựa hồ chưa từng xảy ra một dạng. Từ từ hướng phía hẻm mở công xưởng phương hướng đi đến, Lý Tư nhìn xem trong thành các người lùn ngay tại thanh lý chiến đấu dấu vết, trong lòng đang suy nghĩ vừa rồi phát sinh sự tình. Lần này tại cô Sơn Thành dưới mặt đất trong hầm mộ kinh lịch, mặc dù kết quả cuối cùng coi như không tệ, đem trong bóng tối gây sự bóng ma chi vương tín đồ đuổi đi, nhưng là đối Lý Tư tới nói có chút đầu hổ đuôi rắn. Chiến đấu mới vừa rồi, Lý Tư cũng không có đạt được cái gì khen thưởng thêm, chỉ lấy được một cái tên là Cô Sơn Thành Bóng Ma Thủy Triều sự kiện quan trọng. Trừ một chút truyền thuyết độ bên ngoài, liền không có đạt được những phần thưởng khác. Bất quá, vừa rồi vị kia bóng ma mạng che mặt kẻn hồn trèo lên biểu hiện, Lý Tư cũng có chút để ý. Lý Tư trước đó không lâu thông qua bóng ma lĩnh vực tấn thăng, nắm giữ một cái khống chế thuộc về riêng mình hắn bóng ma không gian năng lực. Lý Tư liền là thông qua năng lực này, cưỡng ép chế trụ cả lẹp, hơn nữa còn không có khiến người khác chú ý tới. Mặc dù nhưng cái này bóng ma không gian đối thực lực không bằng Lý Tư người hiệu quả tốt nhất, nhưng là Lý Tư cảm thấy cái này bóng ma không gian tiềm lực còn là rất lớn. Mà tại gặp được kẻn dung hợp bóng ma chi tổ về sau, Lý Tư đối với cái này cũng có một chút ý nghĩ. Kẻn thông qua dung hợp bóng ma chi tổ, đem tính mạng của hắn cùng bóng ma vị diện nối liền với nhau. Mặc dù nhìn qua có chút bất lực, nhưng ở một số phương diện tới nói vẫn là tương đối cường lực. Chương 708-2, bóng ma không gian khả năng. Chương 708-2, bóng ma không gian khả năng. Mặc kệ là từ cái kia gần như bất tử sinh mệnh lực, vẫn là thai nghén những cái kia vô cùng tận bóng ma quái vật năng lực, đều là khá cường đại năng lực. Chí ít tuyệt đại số truyền kỳ, thậm chí bán thần cường giả đều cầm kèn không có cách nào. Đối với kèn năng lực này, Lý Tư cũng có chút cảm thấy hứng thú. Nếu như hắn bóng ma không gian cũng có thể có tương tự năng lực, đôi kia Lý Tư tới nói cũng là một cái tương đối lớn tăng lên. Đương nhiên, Lý Tư cũng không muốn giống kèn như thế, thân thể và bóng ma không gian dung hợp, đánh mất tự do. Bất quá có thể thai nghén bóng ma vị diện đặc thù sinh vật năng lực, dẫn động vô cùng tận bóng ma chi lực cùng với bất tử năng lực, vẫn là tương đối không sai. Có chút đáng tiếc là kèn lúc ấy chạy trốn tương đối quả quyết, nhường Lý Tư cũng không đủ thời gian hảo hảo nghiên cứu một phen. Cũng không biết về sau còn có cơ hội hay không lại gặp kèn. Ta nhớ được, theo nguyên bản kịch bản, kèn hẳn là tại. Ngay lúc này, Lý Tư bước chân đột nhiên ngừng lại. Hắn đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Kiếp trước bóng ma mạng che mặt kèn hồn trèo lên sàn thời điểm, cũng không phải là lấy bóng ma chi tổ trạng thái, nhưng là kèn và bình thường truyền kỳ cường giả không có cái gì hai loại, biểu hiện ra năng lực chính là âm ảnh pháp sư. Nhưng nếu như bây giờ kèn đã cùng bóng ma chi tổ dung hợp lời nói, cái kia tương lai và cái khác truyền kỳ chiến đấu kèn là ai? Chẳng lẽ nói, trong tương lai nào đó cái thời gian, kèn thoát ly loại kia đặc thù dung hợp trạng thái? Cũng không khả năng. Lý Tư lắc đầu nghĩ đến. Mặc dù không biết kèn là làm được bằng cách nào, nhưng hắn cùng bóng ma chi tổ dung hợp khẳng định là bỏ ra cái giá rất lớn. Trước đó Lý Tư chưa từng nghe qua chuyện như vậy. Nếu như không phải từ kết cái kia có chút đặc thù trạng thái, hắn cũng sẽ không đoán được kèn chân thực trạng thái. Không hề nghi ngờ, kèn hẳn là bóng ma chi vương giáo hội trọng yếu mưu đồ một trong. Coi như hắn nghĩ, bóng ma chi vương giáo hội cũng sẽ không cho phép hắn thoát ly dung hợp trạng thái. Cho nên, kiếp trước xuất hiện cái kia kèn có vấn đề. Lý Tư trong đầu phi tốc suy nghĩ, từ từ làm rõ mạch suy nghĩ. Chẳng lẽ kiếp trước xuất hiện kèn là phân thân của hắn? Chỉ bất quá bởi vì bóng ma chi lực ngụy trang hiệu quả, cho nên mới không có bị phát giác ra được. Nếu như là như vậy, liền nói thông. Chắc không được kiếp trước kèn rõ ràng bị đánh chết mấy lần, nhưng thật giống như hoàn toàn không có ảnh hưởng một dạng. Nếu như đây cũng là kèn từ bóng ma chi tổ ở bên trong lấy được năng lực mới, cái kia tựa hồ liền có thể giải thích kiếp trước kèn cái kia có chút quỷ dị biểu hiện. Cho nên, bóng ma chi tổ năng lực tựa hồ tại không ngừng mạnh lên. Chỉ ít tại vừa rồi tiếp xúc chung, kèn cũng không có bất kỳ cái gì biểu hiện ra tự mình năng lực chiến đấu. Xuất hiện cái kia đạo hóa thân, cũng không có bất kỳ cái gì sức mạnh. Nghĩ tới đây, Lý Tư có một chút suy đoán. Nếu như hắn hóa thân là bóng ma chi tổ dựng dục ra tới, vậy có phải hay không đại biểu cho bóng ma chi tổ dựng dục ra tới quái vật còn có năng lực khác? Chẳng lẽ bóng ma chi vương giáo hội kế hoạch chính là kèn thông qua bóng ma chi tổ dựng dục ra tới đặc thù tồn tại? Nếu là như vậy, vậy trừ hải lượng bóng ma quái vật, bóng ma chi tổ liền có tác dụng trọng yếu hơn. Nghĩ tới đây, Lý Tư đối kèn bóng ma chi tổ càng cảm thấy hứng thú hơn. Chỉ bất quá đi qua chuyện lần này, không có đem lời của ta kèn chắc chắn sẽ không chủ động xuất hiện tại Lý Tư trước mặt. Nhưng nếu như Lý Tư vừa rồi suy đoán không sai, vậy trừ vừa rồi bóng ma thủy triều tập kích Cô Sơn Thành, bóng ma chi vương giáo hội tại Cô Sơn Thành hẳn là còn có cái khác chuẩn bị ở sau. Lần này tập kích, rất có thể cũng có ẩn tàng bọn hắn kế hoạch khác mục đích tại. Thật có chút đau đầu. Lý Tư bước bước cái chán. Mặc kệ thờ phụng cái nào tà thần giáo hội, tại cả thế giới cái này đặc thù thời điểm, bọn hắn đều tuyệt đối ngồi không yên, muốn đi ra làm một ít chuyện. Đối với chính thần giáo hội đến nói, đây là sự tình phiền phức nhất. Nếu như không thể sớm phát hiện tà thần tín đồ âm mưu, coi như về sau kịp thời ngăn lại, cũng rất có thể hội mang đến tương đối lớn phá hư. Được rồi, tùy duyên đi. Nếu như đây là đang đạn ruột cảng, Lý Tư khẳng định phải đem bóng ma chi vương giáo hội những cái kia tà thần tín đồ toàn bộ tìm ra. Nhưng nơi này là Cô Sơn Thành, là vương quốc người lùn vương đô. Bắt tà thần tín đồ sự tình vẫn là phải xem lấy những người lùn kia nhóm. Đúng phải sự tình giải quyết một cái coi như xong, Lý Tư còn không đến mức chuyên môn tốn hao nhiều như vậy tinh lực đi tìm những cái kia tà thần tín đồ. Ngay tại Lý Tư suy nghĩ thời điểm, trong bất chi bất giác đã về tới hẻm mở công xưởng cổng. Nhìn thấy Lý Tư trở về, Nợ Tỳ một mặt ngạc nhiên từ trong cửa bỏ ra, lôi kéo Lý Tư tay bỗng nhiên lay động. "Lý Tư, ngươi trở về? Trước ngươi đi đâu, làm sao đột nhiên biến mất?" Nợ Tỳ tiếp liền nói, giống như nhận lấy không nhỏ kinh hãi. "Còn tốt có tợ dẹp tấn bệ hạ tại, không phải vậy không biết lần này tập kích kết thúc như thế nào. Những cái kia đang chết tà thần tín đồ, làm sao dám tại Cô Sơn Thành làm những chuyện này?" Nợ Tỳ trông thấy Lý Tư, lúc này mới buông xuống lo âu trong lòng. "Trước đó đột nhiên đi rời ra, ta tìm một cái địa phương an toàn, chờ sự tình kết thúc về sau mới trở về." Lý Tư nhìn nơi này một chút, Nợ Tỳ nói ra. Lúc trước hắn tại nhìn thấy cả lẹp về sau, lưu lại một cái phân thân bồi tiếp Nợ Tỳ đi dạo liệt hỏa tiết, chính mình liền đi tìm cả lẹp. Hẳn là khi tiến vào bóng ma chi tổ thời điểm, bởi vì tiến nhập cái khác không gian bị cắt ra liên hệ, cho nên hầu ở Nợ Tỳ bên người phân thân trực tiếp biến mất. dù sao cố kia phân thân cũng không có cái gì thực lực, không cách nào đơn độc duy trì. Ngay lúc này, Tom cũng từ hẻm mở công xưởng trung chậm rãi đi ra. Tiểu nở tỷ ta liền nói không cần gấp gáp như vậy, tiểu Lý Tư thông minh như vậy người, chắc chắn sẽ không có việc gì. Nói xong, Tom nhìn xem Lý Tư dặn dò, lần sau tại đụng phải loại chuyện nguy hiểm này, vẫn là sớm một chút hồi công xưởng tương đối an toàn. Mặc dù bất quá đi qua chuyện lần này về sau, sẽ không có tà thần tín đồ dám lại đến cô sơn thành khiêu khích vương đỉnh uy nghiêm. Thật là, ngài còn nói ta. Nợ tỷ nghe thấy Tom lời nói, có chút bất mãn nói, rõ ràng vừa rồi Lý Tư không có trở về thời điểm, ngài cũng rất gấp tới. Đều để công xưởng bọn thị vệ ra đi tìm. Ai, cái này là hai chuyện khác nhau. Tom trên mặt có chút không nhịn được. Vừa rồi nghe thấy nợ tỷ nói Lý Tư đột nhiên mất tích tin tức, hắn xác thực giật mình kêu lên. Đây chính là y bắt của hắn truyền nhân A, nhưng tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì. Đúng rồi, tiểu Lý Tư. Tom lo lắng nợ tỷ nói tiếp, mặt mũi càng không nhịn được, vội vàng nói sang chuyện khác nói ra, vừa rồi bắt tờ sần miệng hạ đặc biệt tới nói với ta một việc, đối với ngươi mà nói hẳn là một cái tương đối cơ hội khó được. Ngài là chỉ sự tình gì? Lý Tư có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm. Vào lúc này, không phải là những người lùn kia truyền kỳ bận rộn nhất thời gian sao? Vị kia trăm rèn chi thủ làm sao lại đột nhiên nhớ tới hẻm mở công xưởng và hắn? Bởi vì lần này tập kích, thần điện đem tộc ta bán thần khí và thánh khí lấy ra ngoài. Nhân cơ hội này, thần điện và vương đình cho phép rèn đúc đại sư tiếp xúc những bảo vật này, hấp thu kinh nghiệm. Tiểu Lý Tư, ngươi có muốn hay không đi? Đấu chương xong, chương 709, một tộc người lùn nội tỉnh chương 709, một tộc người lùn nội tỉnh bán thần khí và thánh khí. Lý Tư có chút ngoài ý muốn nhìn xem Tom, lần nữa xác nhận nói, là như vậy. Tom khẳng định gật đầu, lập tức kiên nhẫn giải thích nói, lần này những cái kia tà thần tín đồ tập kích cô sơn thành, kỳ thật sớm đã bị hải nhân vương đình và thần điện dự liệu được. Vì thế vương đình và thần điện làm rất chuẩn bị thêm, còn chuyên môn tỉnh lại trong tộc bán thần khí và thánh khí. Chỉ bất quá có lẽ là chuẩn bị làm tương đối sung túc, tờ diện tờn bậy người kế tiếp liền đem những cái kia tà thần tín đồ âm mưu toàn bộ thất bại. Nhưng tỉnh lại một lần bán thần khí và thánh khí sẽ tiêu phí cái giá không nhỏ. Trước kia cũng không phải chưa từng xảy ra chuyện như vậy, và trước đó một dạng, rèn đúc đại sư chỉ muốn lấy được vương đỉnh và thần điện tán thành, liền có thể tiếp xúc đến bán thần khí và thánh khí. Đây chính là một cái tương đối cơ hội khó được. Tom nhìn xem Lý Tư, thần sắc trịnh trọng nói. Ta biết. Lý Tư gật gật đầu nói. Hắn còn thật không nghĩ tới lần này bóng ma chi vương tín đồ tập kích, còn có thể mang cho hắn như vậy kinh hỉ. Mặc kệ là bán thần khí vẫn là thánh khí, đối Lý Tư tới nói đều là cực kỳ chân quý tham khảo đối tượng. Dù sao đem so sánh với truyền kỳ cấp trang bị, thành công rèn đúc bán thần khí hoặc thánh khí là rèn đúc chúng đại sư vĩnh hằng truy cầu. Trên thực tế, bán thần khí và thánh khí cũng không phải là một mã sự tình. Tại truyền kỳ vũ khí trang bị phía trên, kỳ thật chính là bán thần khí cấp độ. Trên thực tế, bán thần khí bản chất và truyền kỳ cấp bậc trang bị khác nhau cũng không phải là làm bằng vật liệu gì, mà là thần linh vĩ lực gia trì. Mà bán thần khí chính là truyền kỳ trang bị đạt được thần lực gia trì, đột phá tầng kia giới hạn lấy được tăng lên. Trên thực tế, thần khí tại gã trong thế giới lại nhận gã thế giới hạn chế. Ngược lại bán thần khí mặc dù khởi động muốn hao phí tương đối lớn đại giới, nhưng lại cơ bản có thể phát huy ra toàn bộ sức mạnh. Liền xem như bán thần, có được thần lực dự trữ cũng không nhiều. Có thể động dụng bán thần khí đại bộ phận đều là chư thần dạy có thể như vậy có thần lực khởi nguồn thế lực cường đại. Bởi vì những nguyên nhân này, cho nên gã trong thế giới bán thần khí cũng không nhiều. Hơn nữa đại bộ phận bán thần khí đều là dùng để ngưng tụ tín ngưỡng chờ công dụng, đơn thuần dùng để chiến đấu bán thần khí chỉ chiếm một phần nhỏ. Mà tộc người lùn nên tính là bán thần khí và thánh khí nhiều nhất siêu phàm thế lực. Và bán thần khí khác biệt, thánh khí trên thực tế là đối một số đặc thù truyền kỳ cấp trang bị xưng hô. Sở dĩ đem thánh khí và truyền kỳ cấp trang bị phân chia ra đến, là bởi vì thánh khí tác dụng cùng hiệu quả có chút sắp xỉ bán thần khí, nhưng cũng không cần tiêu tốn thần lực. Trên thực tế, thánh khí tầm thường bên trên đều là cực kỳ cường đại truyền kỳ trang bị, chỉ bất quá bởi vì đặc thù biến hóa mà biểu hiện ra cùng loại bán thần khí cao vị giai năng lực. Bán thần khí là có tiếp nhận thần linh thần lực tẩy lễ cùng giá trị, mà thánh khí thì không có, cho nên bán thần khí mặc dù đều so với thánh khí cường đại, nhưng là thánh khí sử dụng đại giới cao hơn. Đối với truyền thừa lâu đời thế lực cường đại tới nói, bán thần khí và thánh khí giá trị là không sai biệt lắm. Bất quá đối với rèn đúc chúng đại sư tới nói, bán thần khí và thánh khí thì là bọn hắn truy cầu. Đây cũng là phải chăng thành tựu rèn đúc tông sư duy nhất bình phán tiêu chuẩn. Mặc dù bán thần khí và thánh khí cũng không chỉ là dựa vào rèn đúc chúng đại sư kỹ thuật, hoặc là nói, rèn đúc các bậc tông sư có thể làm kỳ thật chính là rèn đúc bán thần khí và thánh khí nguyên phôi. Nhưng cho dù là rèn đúc nguyên phôi một bước này, cũng tuyệt thiếu có người có thể làm đến. Đối với rèn đúc chúng đại sư tới nói, tiếp xúc bán thần khí và thánh khí là một cái cơ hội khó được, có thể làm cho bọn hắn thể nghiệm đến bán thần khí, thánh khí cùng chuyển kỳ cấp trang bị trên bản chất khác biệt. Điều này cũng làm cho bọn hắn tại đến thử rèn đúc thánh khí, bán thần khí nguyên phôi thời điểm, càng có mấy phần chắc chắn. Tom sở dĩ và Lý Tư nói lên chuyện này, nguyên nhân căn bản cũng là đối Lý Tư tha thiết chờ đợi. Tại Tom xem ra, rèn đúc thiên phú tuyệt đỉnh Lý Tư mặc dù bây giờ khả năng còn không được, nhưng tương lai tuyệt đối là rất có thể rèn đúc ra bán thần khí hoặc là thánh khí. Có thể sớm một chút tiếp xúc chân chính bán thần khí và thánh khí, đối Lý Tư tương lai tiến bộ có rất nhiều chỗ tốt. Phải biết, cho dù là tại tộc người lùn, tự tay tiếp xúc bán thần khí và thánh khí cơ hội cũng là tương đối chân quý, mặc dù ải nhân vương đỉnh và thần điện có được bán thần khí và thánh khí tương đối mà nói càng nhiều, nhưng tương tự người lùn rèn đúc đại sư số lượng cũng nhiều hơn. Căn bản không có khả năng nhường mỗi một cái rèn đúc đại sư đều tiếp xúc đến bán thần khí và thánh khí. Phải biết, không có kích phát ra chân chính sức mạnh, ở vào trạng thái ngủ đông bán thần khí và thánh khí, dù cho lấy ra cho rèn đúc chúng đại sư tiếp xúc, cũng không có quá nhiều ý nghĩa. Nếu như không phải lần này đã đem bán thần khí và thánh khí tỉnh lại, lại không có phát huy được tác dụng, Hải Nhân Vương đỉnh và thần điện cũng sẽ không để người lùn rèn đúc chúng đại sư vào tay nghiên cứu. Tiêu hao nhất định sức mạnh về sau, bán thần khí và thánh khí lại hội khôi phục lại trạng thái ngủ đông. Hơn nữa lần này cũng không phải chuyên môn tỉnh lại bán thần khí và thánh khí cho rèn đúc chúng đại sư nghiên cứu, cho nên bị tỉnh lại bán thần khí và thánh khí số lượng cũng không nhiều. Phân đến hẻm mở công xưởng danh ngạch cũng chỉ có một cái. Patterson và Tom tại thu đến tin tức này thời điểm, liền quyết định đem cơ hội này giao cho Lý Tư. Nếu như là lúc trước hẻm mở công xưởng, có một cái cơ hội như vậy, tất cả rèn đúc đại sư đều sẽ đoạt bể đầu. Mặc dù biết chính mình gần như không có khả năng thông qua cơ hội này lấy được đột phá, nhưng có thể tiếp xúc đến bán thần khí và thánh khí cơ hội, ai nguyện ý chủ động từ bỏ a? Bất quá đem cơ hội này tặng cho Lý Tư, nghĩ đến hẻm mở công xưởng cái kia một đám rèn đúc chúng đại sư cũng sẽ không có ý kiến gì. Dù sao trong khoảng thời gian này, Tom trên cơ bản mang theo Lý Tư và hẻm mở công xưởng rèn đúc chúng đại sư đều biết một lần. Những cái kia rèn đúc chúng đại sư tại được chứng kiến Lý Tư tuổi trẻ và kỹ thuật rèn đúc về sau, rất có ăn ý bắt đầu chỉ điểm lên hắn tới. Cho nên Lý Tư đạt được cơ hội này, cái khác rèn đúc chúng đại sư đều không có ý kiến gì. Đương nhiên muốn đi. Lý Tư nghe được Tom hỏi thăm, căn bản không có chút gì do dự nói. Trên thực tế, Lý Tư nắm trong tay Ken phủ không thành so với một kiện thánh khí hoặc là bán thần khí càng có giá trị. Nhưng cả hai cũng không thể trực tiếp lấy giá trị đến so sánh. Bán thần khí và thánh khí đại biểu cho càng mạnh địa vị càng cao hơn giai cá thể sức mạnh. Đây đối với Lý Tư tới nói là phi thường có sức hấp dẫn. Đối mỗi cái truy cầu cao hơn mục tiêu rèn đúc đại sư tới nói, đều là không dung bỏ qua cơ hội. Đi. Tom gật gật đầu, vừa cười vừa nói, sự kiện lần này, thần điện và vương đỉnh bên kia còn có rất nhiều giải quyết tốt hậu quả làm việc muốn làm. Đoán chừng còn phải đợi mấy ngày, mới có thể để cho các ngươi đi đón sở bán thần khí và thánh khí. Mấy ngày nay nghỉ ngơi thật tốt một lần, đừng quá mệt mỏi, nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị sẵn sàng. Tom gật gật đầu, tiếp cận Lý Tư đạo. Chương 709-2, tộc người lùn nội tỉnh chương 709-2, tộc người lùn nội tỉnh sau đó hắn liền cười híp mắt rời đi. Không thể không nói, gần nhất rất nhiều chuyện đều rất hợp tâm ý của hắn. Trong lúc nhất thời hắn đều cảm thấy là mồ dạ đình bảo hộ. Thấy Tom rời đi, Lý Tư đơn giản và nở tỉ hàn huyên vài câu sau liền trở về trong phòng của mình. Đối với Lý Tư tới nói, có thể được đến tiếp xúc bán thần khí và thánh khí cơ hội đương nhiên là chuyện tốt. Nhưng không hề nghi ngờ, bán thần khí và thánh khí vị trí khẳng định là tại Cô Sơn thành hạch tâm chỗ. Nơi đó khẳng định sẽ có thấp nhân tộc cường giả nghiêm mật nhất giám sát và bảo hộ. Lý Tư lại không phải chân chính người lùn. Nếu như ở nơi đó bại lộ thân phận nhưng liền phiền toái. Cho nên mấy ngày nay thời gian bên trong, Lý Tư muốn bao nhiêu làm một số chuẩn bị. Mấy ngày về sau, Lý Tư cùng sau lưng Tom, hướng phía Cô Sơn thành đua người lùn cùng phương hướng đi đến. Trên đường đi, Lý Tư phát hiện Cô Sơn thành trung trước đó cái kia kịch chiến dấu vết đều đã quét sạch hoàn tất, trật tự cũng cơ bản khôi phục bình thường. Trừ một chút phá hư phòng ốc ngay tại chữa trị bên trong, toàn bộ Cô Sơn thành không khí cũng biết hơi có vẻ trầm thấp, cũng trên cơ bản các người lùn cũng không mang nữa đối tà thần tín đồ tập kích bóng ma. Đương nhiên, đây cũng là đua người lùn tợ dệt tờn ngày đó bày ra nghiền ép tính cường đại, cho đại bộ phận người lùn càng lớn lực lượng. Rất nhanh, tại Tom dẫn đầu dưới, Lý Tư đi tới đua người lùn cùng trước đó. Tại cái kia mây mù vùng núi chi đỉnh Hải Nhân Vương đô trái tim khu vực, sừng sững đứng sừng sững lấy một tòa siêu viện trần thế kiến trúc hùng vĩ. Và Cô Sơn thành trung những cái kia thấp bé người lùn kiến trúc không quá giống nhau, đua người lùn cùng khinh thường lấy dưới chân sen vào nhau tinh tế thấp bé ốc xá. Những kiến trúc này như là chúng tinh cùng nguyện, càng làm nổi bật lên hoàng cung phi phàm cùng tôn quý. Trong vương cung cung điện lấy cự thạch tạo hình, mỗi một khối đá đều phảng phất gánh chịu lấy tộc người lùn ngàn năm cứng cỏi cùng trí tuệ, mặt ngoài tuyên khắc lấy thô kệch mà không mất đi trường pháp hoa văn. Những này hoa văn là người lùn đám thợ thủ công lấy truy đục làm bút, tại trên vách đá hội liền tráng lệ sự thi. Có chút hoa văn như dung nham trào lên, thể hiện gia tộc người lùn đối với hỏa diễm cùng sức mạnh sùng bái, có chút hoa văn giống như dãy núi địa trướng, để lộ gia tộc người lùn gia viên hoàn cảnh. Mỗi một đạo đường vân đều ẩn chứa giá tính kêu gọi, để cho người ta không tự chủ được cảm nhận được tộc người lùn nguyên thủy mà thuần túy mỹ cảm. Cung điện hình dáng tại thần hy chiếu xạ trung càng lộ vẻ trang trọng, ánh mặt trời vàng chói vẩy xuống trên đó, vì đó phủ thêm một tầng thần thánh quang huy. Cái kia nguy nga đỉnh nhọn nhắm thẳng vào thương cung, phản phất là kết nối thiên địa cầu đối, truyền lại đua người lùn tộc uy nghiêm cùng thần dụ. Lý Tư tại bước vào đua người lùn cung thời điểm, cảm nhận được một đạo cực kỳ mịt mờ ba động quét sạch qua thân thể của hắn. Khá cao cấp dò xét pháp trận. Lý Tư trong lòng có một số suy đoán. Bất quá Lý Tư đã sớm có chuẩn bị tâm lý. Tại hắn toàn lực ứng đối phía dưới, xem ra cũng không có xảy ra vấn đề gì. Trong bóng tối thở dài một hơi, Lý Tư vội vàng nhanh đi mấy bước, đi theo Tom bước chân. Tại đua người lùn cung trong, cũng không có giống Lý Tư tưởng tượng lạnh tanh như vậy. Bốn phía có thể thấy được thần tình nghiêm túc người lùn thị vệ chính thủ vệ tại hoàng cung các nơi, mật thiết chú ý trong vương cung hoạt động bất luận kẻ nào. Còn có rất nhiều đi sắt thông thông người lùn, tựa hồ mặc quan văn trường bào, trong ngực ôm rất nhiều quyển trục, tựa hồ còn có rất nhiều chuyện phải xử lý. Tom đối tòa này hoàng cung rất quen thuộc bộ dáng, dẫn Lý Tư trực tiếp hướng phía hoàng cung hậu phương đi đến. Vừa đi, Tom một bên nhỏ giọng dặn dò Lý Tư, tờ dệt tần bệ hạ mặc dù không chút nào để ý quý củ, nhưng ngươi vẫn là đừng tùy tiện loạn đi dạo tốt. Lần sau có cơ hội, ta dẫn ngươi đi hoàng cung cất giữ thất đi tham quan một chút. Nơi đó có rất nhiều chúng đại sư tác phẩm, ngươi hẳn là thật cảm thấy hứng thú. Tom vừa cười vừa nói. Trên thực tế Hải Nhân Vương đỉnh có ý tứ địa phương có rất nhiều. Bất quá bởi vì Lý Tư biểu hiện ra đặc biệt thích, cho nên Tom cũng không có cho Lý Tư giới thiệu địa phương khác. Rất nhanh, Tom liền dẫn Lý Tư đi vào hoàng cung chính hậu phương một chỗ thường thường không có gì lạ căn phòng trước mặt. Mặc dù thoạt nhìn không đáng chú ý, nhưng chỗ này so sánh với địa phương khác nhiều rất nhiều thủ vệ thị vệ. Lý Tư minh bạch đây cũng là trong vương cung một chỗ rất địa phương trọng yếu. Đến nơi này, Tom cũng không thể mang theo Lý Tư tùy ý tiến vào. Tại một vị người lùn người phục vụ liên tục xác nhận qua Tom và Lý Tư thân phận về sau, mới dẫn hai người tiến nhập trong phòng. Vừa vào cửa, Lý Tư cảm nhận được cái kia mịt mờ không gian ba động, cùng với trước mặt cái kia màu bạc trắng không gian thông đạo. Hắn trong nháy mắt liền minh bạch tộc người lùn bán thần khí và thánh khí là cất giữ ở nơi nào. Tộc người lùn chuyên môn tiểu thế giới. Lý Tư trong lòng trong bóng tối cảm thán, đây là chưa ăn quà thua thiệt a. Và hiện tại tuyệt đại đa số siêu phàm thế lực một dạng, còn tưởng rằng tiểu thế giới là chỗ an toàn nhất. Lý Tư rất rõ ràng, muốn không mất bao nhiêu thời gian phỉ liệp chi tinh liền sẽ mở ra những này có chủ tiểu thế giới. Chính là tộc người lùn có thể hay không phản ứng kịp thời chuyển di bán thần khí và thánh khí cất giữ địa điểm. Không nói thêm gì, Lý Tư và Tom tại người phục vụ dẫn đầu dưới, tiến nhập đạo này màu bạc trắng không gian thông đạo chung. Một trận mê mội về sau, Lý Tư đi tới một cái hoàn toàn mới tiểu thế giới. Đây là một cái hoang vu cô tịch tiểu thế giới, cả mảnh thổ địa bị vô ngần sa mạc nơi bao bọc, mênh mông. Cuồng phong tùy ý lôi cuốn lấy hạt cát, như manh thú bản đập vào mặt. Hạt cát đánh vào trên mặt, mang đến từng đợt nhói nhói. Phóng tầm mắt nhìn tới, đầy giấy đều là cát vàng, không thấy một tia sinh mệnh màu xanh biếc, phản phất phiến đại địa này chưa hề thai nghén qua sinh mệnh. Nhưng mà, tại cái này nhìn như tĩnh mịch biểu tượng phía dưới, lại ẩn giấu đi bí mật không muốn người biết. Bên trong thế giới nhỏ này, ma lực nồng độ dị thường độ cao, gần như sắp muốn ngưng kết thành thực chất. Nồng hậu dày đặc ma lực tràn ngập trong không khí, cho người ta một loại chịu nặng cảm giác áp bách. Loại này ma lực không giống với địa phương khác, nó nồng đậm mà thuần túy, phảng phất là đại địa huyết mạch tại mảnh này sa mạc bên trong chảy xuôi. Lý Tư có thể cảm nhận được, tiểu thế giới này diện tích tương đối tiểu, khả năng liền trước mắt mảnh này trước mặt diện tích, nhưng lại chất đống khủng bố như thế ma lực. Chắc không được tộc người lùn đem nơi này với tư cách cất giữ vận dưỡng bán thần khí, thánh khí địa phương. Tại cái này rộng lớn vô ngần sa mạc bên trong, duy nhất đập vào mi mắt kiến trúc chính là cái kia mười mấy nơi xen vào nhau tinh tế, đứng sững ở sa mạc nội địa hạt hoàng sắt tháp cao. Những này tháp cao phảng phất là thiên nhiên kỳ tác, cùng xung quanh hoàn cảnh cơ hồ hòa làm một thể. Bọn chúng sắt thái cùng sa mạc cắt đá lẫn nhau làm nổi bật, khiến cho mắt thường chỉ có thể loáng thoáng phân biệt ra được bọn chúng hình dáng. Tháp cao mặt ngoài bị gió cắt ăn mòn ra pha tạp dấu vết, nhưng cũng bởi vậy tăng thêm mấy phần tang thương mỹ cảm. Tom chỉ xa xa hạt hoàng sắt tháp cao, thần sắc trang nghiêm nói, những cái kia trong tháp cao cất giữ chính là tộc người lùn trọng yếu nhất nội tình, là vô số năm qua nhất bảo vật chân quý, bán thần khí và thánh khí. Lý Tư có chút giật mình nhìn xem những cái kia tháp cao. Hắn có thể từ tháp cao bên trên cảm nhận được cực kỳ cường đại phòng hộ chi lực. Đó là thần linh cấp bậc sức mạnh thủ hộ, không phải hiện tại Lý Tư có thể đột phá. Nhưng nếu như Tom không có nói sai, tộc người lùn lại có mười mấy món bán thần khí và thánh khí. Có chút quá khoa trương đi. Đấu chương xong, chương 710, một tâm tính chuyển biến chương 710, một tâm tính chuyển biến cho dù là được chứng kiến rất nhiều chuyện Lý Tư, lúc này cũng có chút giật mình. Chắc không được tộc người lùn vũ khí trang bị một mực nhận đến cả thế giới từng cái chủng tộc hoang nền. Dù cho tộc người lùn đối đai chủng tộc khác tầm thường sắc mặt không chút thay đổi, thái độ cứng nhắc, qua nhiều năm như thế cũng không có cái gì không chết không thôi địch nhân. Cho dù là tộc người lùn cùng tinh linh tộc ở giữa, cũng không phải là cái gì huyết hải thâm cửu. Càng nhiều vẫn là hai tộc ở giữa lẫn nhau không vừa mắt, rất nhiều xung đột chính là song phương lẫn nhau cãi nhau đưa tới. Càng quan trọng hơn là, tộc người lùn có được những này bán thần khí và thánh khí, cũng không phải là tộc người lùn tự rèn nhóm toàn bộ kiệt tác. Trên thực tế, rất nhiều chủng tộc có bán thần khí và thánh khí, cũng đều là ủy thác tộc người lùn rèn đúc nguyên phôi. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, tộc người lùn tại gã thế giới bên trong mới như thế được hoan nghênh. Một bên Tom nhìn xem Lý Tư cái kia có chút sửng sốt dáng vẻ, vừa cười vừa nói, thế nào, biết tộc ta cái kia cường đại nội tình đi. Bất quá ta tin tưởng, lấy thiên phú của ngươi, về sau khẳng định cũng có thể lưu tại nơi này tác phẩm. Nghe thấy Tom lời nói, Lý Tư khẽ gật đầu, không nói thêm gì. Trong khoảng thời gian này, Lý Tư đã hiểu Tom và hẻm mở công xưởng đối với hắn mong đợi. Nói thật, hắn tại gia nhập hẻm mở công xưởng trước đó cũng không nghĩ nhiều như vậy. Lúc đó, hắn chỉ là muốn đường rẽ vượt qua, đạt được tiến vào dung hỏa chi tâm tư cách. Nhưng là bởi vì bày ra thiên phú thật sự là khoa trường, đạt được hẻm mở công xưởng tối cao coi trọng. Không chỉ có thân là rèn đúc đại sư Tom một mực bồi ở bên cạnh hắn chỉ đạo hắn, công xưởng bên trong cái khác rèn đúc đại sư cũng đều không có bất kỳ cái gì tàng tư, đem riêng phần mình rèn đúc tâm đắc tất cả đều giao cho hắn. Hiện tại, công xưởng phường chủ chăm rèn chi thủ mặt tợ sần luận còn cho hắn tranh thủ đến một cái tiếp xúc tộc người lùn bán thần khí và thánh khí chân quý cơ hội. Bất kể nói thế nào, hẻm mở công xưởng các người lùn đối Lý Tư nhưng quá đủ ý tứ. Nhưng Lý Tư đều có chút không tốt lắm ý tứ đi thẳng một mạch. Trên thực tế, trong khoảng thời gian này tại hẻm mở công xưởng bên trong học tập, nhường Lý Tư kỹ thuật rèn đúc tăng lên tới một cái hoàn toàn mới trình độ. Lấy hắn truyền kỳ cấp bậc thực lực, cùng với toàn năng giả mang tới thiên phú, trên cơ bản đã đem hẻm mở công xưởng từng cái rèn đúc đại sư dạy cho hắn kỹ thuật triệt để nắm giữ, thông hiểu đạo lý. Chỉ bất quá vì để tránh cho quá mức kinh thế hai tục, cho nên Lý Tư biểu hiện ra chỉ là một bộ phận. Đương nhiên, cái này trong mắt Tom đã đầy đủ khoa trương ưu tú. Cũng chính là tại Tom và bạn tờ sần xem ra, Lý Tư năng lực đã đạt đến đầy đủ trình độ. Tiếp xúc bán thần khí và thánh khí thời điểm, có thể có được đầy đủ thu hoạch, cho nên bọn hắn mới quyết định đem cơ hội này giao cho Lý Tư. Hiện tại chúng ta muốn làm gì? Lý Tư nhìn phía xa tháp cao, thấp giọng hướng Tom hỏi. Chờ. Tom lắc đầu, ra hiệu Lý Tư không cần phải gấp. Chúng ta tới là sớm nhất, những người khác còn chưa tới. Lần này tiếp xúc bán thần khí và thánh khí cơ hội, chắc chắn sẽ không chỉ để cho chúng ta hẻm mở công xưởng người đạt được. Ngoại trừ hẻm mở công xưởng, thần điện, vương đình, cô sơn thành bên trong cái khác công xưởng đều có người tới. Trên thực tế, bởi vì chúng ta hẻm mở công xưởng rèn đúc chúng đại sư đều và ta không sai biệt lắm, tuổi tác đều lớn hơn rồi, cho nên mặc dù hẻm mở công xưởng tại vương quốc địa vị rất cao, nhưng giống cơ hội như vậy ngược lại cũng sẽ không nhiều cho chúng ta. Bất quá, lần này chúng ta hẻm mở công xưởng có lý tư ngươi, cũng phải khiến người khác xem thật kỹ một chút. Tom vừa cười vừa nói, lông mày không nhịn được khiêu động bộ dáng, tựa hồ rất chờ mong cái khác quen biết cũng nhìn thấy Lý Tư thời điểm bộ dáng. Lý Tư nghe thấy Tom lời nói, không nói thêm gì, khẽ gật đầu. Hẻm mở công xưởng tình huống, Lý Tư trong khoảng thời gian này đã rất rõ ràng. Thân là vương quốc người lùn đại sư nhiều nhất rèn đúc công xưởng, hẻm mở công xưởng cung cấp vương quốc người lùn phần lớn cấp cao trang bị sản xuất, cho nên cũng rất thụ ải nhân vương đỉnh coi trọng. Nhưng tình huống này là xây dựng ở vương quốc người lùn đại bộ phận rèn đúc đại sư tại tuổi tác cao về sau, đều sẽ chủ động gia nhập hẻm mở công xưởng tình huống chung. Nhưng là đồng dạng bởi vì tuổi tác lớn nguyên nhân, cho nên lấy hẻm mở công xưởng rèn đúc đại sư tinh lực đã rất khó tiếp tục tăng lên kỹ thuật rèn đúc. Đồng dạng bởi vì hẻm mở công xưởng chung rèn đúc đại sư số lượng thật sự là quá nhiều, cho nên những cái kia có tiềm lực người lùn công tượng tại tự giác học tập không sai biệt lắm về sau, đều hội chọn rời đi hẻm mở công xưởng, tìm kiếm càng nhiều cơ hội và tài nguyên. Đây cũng là nhường hẻm mở công xưởng tương đối bất đắc dĩ sự tình. Đương nhiên, đối với chuyện như vậy công xưởng cũng sẽ không làm cái gì hạn chế. Đều là người lùn, chẳng lẽ bởi vì lo lắng những người này uy hiếp được hẻm mở công xưởng địa vị, liền hạn chế bọn hắn sao? Lấy các người lùn thẳng tính tình, là không làm được đến mức này. Cho nên, điều này cũng làm cho hẻm mở công xưởng ở vào một cái tương đối lung túng vị trí. Cái khác siêu phàm tài nguyên cái gì, hẻm mở công xưởng đương nhiên sẽ không thiếu khuyết. Nhưng là giống như vậy tiếp xúc tộc người lùn bán thần khí và thánh khí cơ hội, dù là lấy hẻm mở công xưởng địa vị cũng đành phải đến một cái danh ngạch. Mặc dù không có người lại bởi vì những chuyện này xem thường hẻm mở công xưởng, nhưng đều khiến người cảm thấy có chút khó chịu. Lý Tư có thể tại hẻm mở công xưởng lẫn vào lái như vậy. Một phương diện đương nhiên là có Tom và phường chủ mặt tờ sần xem trọng. Một phương diện khác, cũng là hẻm mở công xưởng bên trong tất cả mọi người, đặc biệt là những cái kia rèn đúc chúng đại sư muốn Lý Tư đại biểu công xưởng, hảo hảo mà mở mày mở mặt một phen. Cho nên Lý Tư tại công xưởng bên trong địa vị không ngừng tất cao. Lại như thế tiếp tục chờ đợi, Lý Tư cảm thấy chỉ cần hắn thành công đột phá truyền kỳ rất có thể liền trực tiếp trở thành hẻm mở công xưởng đời tiếp theo phường chủ. Dù cho không có thành tựu truyền kỳ, tương lai cũng chí ít có thể trở thành rèn đúc công xưởng người đứng thứ hai. Chương 712, tâm tính chuyển biến chương 712, tâm tính chuyển biến từ hẻm mở công xưởng ở bên trong lấy được nhiều như vậy chỗ tốt, nhường Lý Tư thật có chút ngượng ngùng. Đây cũng là dù cho có khả năng bại lộ thân phận, hắn cũng không có ngồi nhìn những cái kia bóng ma chi vương tín đồ tùy ý tập kích cô sơn thành nguyên nhân. Lý Tư rất rõ ràng, chỉ cần thực hiện mục đích, hắn chắc chắn sẽ không một mực dừng lại tại hẻm mở công xưởng bên trong. Nhưng là mỗi lần từ hẻm mở công xưởng, từ Tom nơi này đạt được chỗ tốt, Lý Tư cũng không phải là thờ ơ, mặc dù đây là bởi vì Lý Tư ngụy giả bộ người lùn Lý Tư thân phận, Tom bọn hắn mới có thể như vậy trợ giúp Lý Tư. Nhưng không thể bởi vì cái này nguyên nhân, Lý Tư liền không thẹn với lương tâm tiếp nhận chỗ có chỗ tốt. Tổng phải làm những gì, Lý Tư mới có thể an tâm rời đi. Cũng tỉ như Philip Chi Tinh bí mật, Lý Tư liền không chuẩn bị tiếp tục giấu giếm. Trên thực tế, Philip Chi Tinh mang tới hỗn loạn đại bộ phận vẫn là dừng lại tại ngoài sáng bên trên. Tất cũng không kể là chư thần giáo hội, tà thần tín đồ, vẫn là gã trong thế giới rất nhiều thế lực, sở dĩ trung thực Philip Chi Tinh cũng là bởi vì khả năng đủ mở ra những cái kia còn chưa bị thăm dò tiểu thế giới. Không có người nghĩ tới Philip Chi Tinh nếu như mở ra những cái kia có chủ tiểu thế giới sẽ như thế nào. Có thể có được tiểu thế giới siêu phàm thế lực, cũng sẽ không là cái gì đơn giản tồn tại. Tại riêng phần mình nhà tiểu thế giới bị Philip Chi Tinh mở ra không gian thông đạo về sau, lẫn nhau ở giữa cạnh tranh độ chấn động đột nhiên tăng lên rất nhiều. Cũng tỉ như trước mắt tòa này tộc người lùn tiểu thế giới. Đối với tộc người lùn tới nói, tiểu thế giới này tầm quan trọng tương đương với thân là ải nhân vương đô cô sơn thành. Là tộc người lùn nhất định phải liều mạng bảo vệ địa phương. Mà đối những cái kia muốn gây nên hỗn loạn tà thần các tín đồ tới nói, đây quả thực là thích hợp nhất tập kích mục tiêu. Trước đó, Lý Tư cũng không muốn quá mức tham gia, hoặc là nói cải biến chuyện này. Đối với đã thành tựu truyền kỳ Lý Tư tới nói, cho dù đối với kịch bản toàn chi năng lực đã không có trọng yếu như vậy, nhưng cuối cùng có thể làm cho hắn đối tương lai có nắm chắc hơn. Chủ động cải biến đây hết thảy, đặc biệt là loại này liên quan đến toàn bộ gã thế giới kịch bản biến động sẽ phát sinh cái gì Lý Tư cũng không có ngọn nguồn. Ai biết hội sẽ không phát sinh càng thêm chuyện nguy hiểm, có thể hay không cho tương lai mang đến càng nhiều biến hóa. Những chuyện này Lý Tư đều không rõ ràng, cho nên ngay từ đầu Lý Tư cũng không nghĩ cải biến đây hết thảy ý nghĩ. Huống chi, hắn cũng không có cách nào giải thích hợp lý hắn vì cái gì có thể dự báo những chuyện này phát sinh. Không có thích hợp lấy cớ, dù là Lý Tư Minh Hữu cũng không nhất định có thể tin tưởng hắn. Nhưng là theo thời gian trôi qua, Lý Tư phát giác không thể như vậy trốn tránh đi xuống. Lý Tư trước đó sở dĩ như thế quyết định, xét đến cùng hay là tại trốn tránh. Không muốn thay đổi hắn biết rõ tương lai. Nhưng là Lý Tư rất nhanh liền nghĩ thông suốt, hắn mang tới cải biến đã thật sâu ảnh hưởng tới toàn bộ gã thế giới. Mặc kệ là đạn ruột cảng, vẫn là Ken phủ không thành, mặc kệ là phổ sở vương quốc, vẫn là tinh linh chi sâm, đều tại Lý Tư ảnh hưởng dưới, và kiếp trước hoàn toàn khác biệt. Cho dù là Lý Tư tự thân, tại thành tựu truyền kỳ, trở thành thế giới thủ quyến người về sau, tại toàn bộ gã thế giới cũng coi là không thể khinh thường cường giả. Lấy thêm lo lắng cải biến tương lai làm lấy cớ, chính là đang trốn tránh thực tế. Huống chi, rất nhiều nguy hiểm không phải Lý Tư trốn tránh liền có thể tránh khỏi. Trực tiếp nhất nguy hiểm liền là ác ma vương tử đệ mổ gọt gọn đối với Lý Tư địch ý ảnh hưởng tới đệ mổ gọt gọn kế hoạch, thậm chí còn bằng vào cơ hội kia trở thành thế giới thụ quyến người, Lý Tư không hề nghi ngờ đã thành đệ mổ gọt gọn trong mắt đinh đâm trong thịt. Chỉ cần có cơ hội, đệ mổ gọt gọn không hề nghi ngờ sẽ chủ động xuất thủ đánh giết Lý Tư. Chẳng lẽ một mực trốn tránh xuống dưới, đệ mổ gọt gọn liền sẽ bỏ qua hắn sao? Đợi đến vực sâu huyết chiến trận đại chiến kia nhấc lên thời điểm, thân là thế giới thụ quyến người Lý Tư không hề nghi ngờ chính là thâm viên ác ma, tà thần tín đồ trong mắt trọng yếu nhất mục tiêu một trong. Đây là tránh không xong sự tình. Cho nên, Lý Tư không chuẩn bị còn giống trước đó như thế, hắn nhất định phải chủ động đứng ra, trợ giúp hắn và các đồng minh của hắn đạt được càng nhiều ưu thế, tận khả năng tránh cho tương lai hướng về hắn không hy vọng phương hướng phát triển. Cũng tỉ như lần này sắp đến Philip Chi Tinh đưa tới hỗn loạn, Lý Tư đã quyết định chủ ý muốn sớm thông chi Minh Hữu và tương quan thế lực. Về phần giải thích, cần gì giải thích? Hắn là thế giới thụ với người. Những chuyện này đều là thế giới thụ Ích Dạ Si Hiệu nói cho hắn biết. Dù sao chư thần giáo hội, tinh linh vương quốc bọn hắn cũng không thể tìm thế giới thụ Ích Dạ Si Hiệu chứng thực. Loại chuyện này còn không phải hắn thế giới này cây duy nhất chỉ định người phát ngôn nói tính. Tin tưởng Lý Tư, tự nhiên sẽ sớm làm tốt ứng đối. Thậm chí có thể mượn cơ hội này chuyên môn chuẩn bị đối tà thần tín đồ chiếm hữu tiểu thế giới độc thủ. Không tin Lý Tư, cái kia cũng không có cách nào. Dù sao Lý Tư đã tận lực, về phần chuyện sau đó liền nghe theo mệnh trời. Ngay từ đầu, tộc người lùn cũng sẽ không đạt được Lý Tư trực tiếp thông chi. Dù sao hắn và tộc người lùn cũng không quen mà. Nhưng bây giờ liền không đồng dạng. Tại hẻm mở công xưởng đạt được nhiều như vậy chỗ tốt, loại chuyện này Lý Tư khẳng định đến chuyên môn sớm thông chi tộc người lùn. Không nhưng tiểu thế giới này nếu như bị những cái kia tà thần tín đồ tập kích, bị cướp đi một hai kiện bán thần khí hoặc là thanh khí, đôi kia toàn bộ tộc người lùn tới nói đều là tuyệt tổn thất lớn. Về phần làm sao nhường có chút ngoan cố tộc người lùn tin tưởng hắn, Lý Tư còn suy nghĩ nhiều nghĩ. Ngay tại Lý Tư suy nghĩ thời điểm, Tòng Vô Vô Lý Tư bả bay, nói ra, đừng ngẩn người, chuẩn bị xuất phát. A a, người đều đến đông đủ. Lý Tư ngẩng đầu, đánh giá chung quanh người vây xem. Trong mắt Lý Tư, đại bộ phận người lùn đều lớn lên không sai biệt lắm, không có cái gì rõ ràng khác nhau. Mà gen đúc chúng đại sư càng là không sai biệt lắm. Trung quanh mấy cái người lùn đều mặc lấy được cho phổ thông quần áo, hai tay đen kịt, trên thân còn có thể nghe đến một chút đặc biệt kim loại hương vị. Mà nghe thấy Tom lời nói, trung quanh các người lùn cũng tò mò nhìn Lý Tư. Hẻm mở công xưởng Tom tại toàn bộ Cô Sơn Thành cũng đều là nổi danh nhân vật, lúc còn trẻ thế nhưng là có được khá nhiều kiệt xuất tác phẩm. Hơn nữa, Tom cũng là ít có một mực đợi tại hẻm mở công xưởng bên trong rèn đúc đại sư. Đây cũng là vì cái gì hắn tại hẻm mở công xưởng bên trong địa vị cao như vậy nguyên nhân một trong. Mà vừa rồi, Tom thế nhưng là không ít cùng bọn hắn khoe khoang vừa nhận lấy Lý Tư cái này đệ tử. Cho nên bọn hắn mới đối Lý Tư hiếu kỳ như vậy. Tại nhìn thấy Lý Tư cái kia rõ ràng non nớt gương mặt, tất cả người lùn đều có chút ngoài ý muốn. Còn trẻ như vậy, liền trở thành rèn đúc đại sư. Chắc không được lao thang mô ân hội đắc ý như vậy. Hơn nữa có thể đến nơi đây, không hề nghi ngờ cũng là đạt được hẻm mở công xưởng đại lực vũ trồng. Đoán chừng trong cái này Tư chính là hẻm mở công xưởng mới bồi dưỡng ra được hạt giống, rất có thể là tương lai hẻm mở công xưởng ra chủ vật. Vừa rồi nhìn Lý Tư thất thần, cái khác các người lùn cũng không có quấy rầy hắn. Hiện tại tất cả mọi người tại vương đình người phục vụ dẫn đầu dưới hướng phía tiểu thế giới chỗ sâu đi đến, một số người lùn cũng mượn cơ hội này đi lên kết bạn Lý Tư. Lý Tư đối với cái này cũng không nói thêm gì, đơn giản chào hỏi nhận thức một phen liền tốt. Hắn đối kết bạn bằng hữu không có hứng thú gì, cũng không phải dùng thân phận chân thật. Tom đợi tại Lý Tư bên cạnh, cười híp mắt và đám người hàn huyên. Hắn đổi mưu bức nói những lời kia, Lý Tư nghe đều có chút chịu không được. Bất quá nhìn Tom bức kia dáng vẻ cao hứng, Lý Tư cũng không nói thêm gì, chấp nhận xuống tới. Trong lúc nhất thời, những người khác nhìn Lý Tư ánh mắt đều có chút không đúng. Lại để cho Tom thổi xuống đi, Lý Tư liền muốn trở thành xà mẹ khả tân nhiệm thần tử. Bất quá còn tốt, vào lúc này xuất hiện tại Lý Tư bọn người tình huống trước mặt, nhường các người lùn rời đi lực chú ý ra hiện tại bọn hắn trước mặt, là một tòa hạt màu vàng tháp cao. Nhưng trọng điểm cũng không phải là tòa này tháp cao, mà là khoanh chân ngồi tại tháp cao trước mặt cái kia đạo khôi ngô thân ảnh. Lý Tư con mắt co rụt lại. Người này hắn rất quen thuộc. Đua người lùn tợ dễ tợn. Tấu chương xong, chương 711, 1, bán thần khí núi hồn chi nộ chương 711, 1, bán thần khí núi hồn chi nộ tộc người lùn bên trong tiểu thế giới. Lý Tư có chút ngoài ý muốn nhìn cách đó không xa cái kia trực tiếp ngồi tại tháp cao trước mặt khôi ngô thân ảnh, không nghĩ tới vua người lùn Tợ Dệt Tần hội xuất hiện ở đây. Thân là vương quốc người lùn duy nhất vương, Tợ Dệt Tần thực lực tương đương cường đại, tại truyền kỳ cường giả bên trong cũng là cực kỳ đỉnh tiêm tồn tại. Chớ nhìn hắn bình thường dáng vẻ và phổ thông người lùn không hề khác gì nhau, nhưng hắn cái kia thấp bé trong thân thể lại ẩn chứa bạo tạc tính chất sức mạnh. Theo hình thể không ngừng biến lớn, Tợ Dệt Tần chỗ có thể phát huy ra tới thực lực cũng càng phát ra kinh khủng. Lý Tư đã từng thấy qua Tợ Dệt Tần hình thể giống như một tòa núi nhỏ dáng vẻ. Phát huy ra sức mạnh phản phất có thể xé nát thương khung. Mà Tợ Dệt Tần hiện tại trạng thái, mặc dù hình thể không có trước đó tại Cô Sơn Thành trung cùng bóng ma quái vật lúc chiến đấu lớn, nhưng cũng viễn siêu tầm thường trưởng thành người lùn hình thể. Trọng yếu nhất chính là, vị này vua người lùn làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ những cái kia bán thần khí và thánh khí phong ấn và hắn có quan hệ? Không biết vì cái gì, Lý Tư nhìn xem vua người lùn Tợ Dệt Tần, luôn cảm giác đối phương trò chơi hệ không thích hợp, giống như là đang nhìn một cái trống rỗng sinh mệnh tầm thường. Tợ Dệt Tần tản ra sinh mệnh khí tức mặc dù nồng đậm, nhưng trong mắt Lý Tư quá mức bình tĩnh. Không có cái gì bình thường sinh mệnh hẳn là có chập trùng. Đây cũng là Lý Tư và Tợ Dệt Tần tiếp cận đến loại này khoảng cách mới thoáng phát giác được sự tình. Lý Tư tin tưởng trực giác của hắn, thân là thế giới thụ quyến người, Lý Tư tại sinh mệnh lĩnh vực đột phá đến truyền kỳ về sau, tại phần này phương diện có được trời ưu ái ưu thế. Quả nhiên, vị này vua người lùn tợ dệt tợn trên thân cũng có được bí mật rất lớn a. Có lẽ đây chính là hắn rõ ràng thực lực cường đại như thế, nhưng cho dù ở kịch bản hậu kỳ cũng không có bất kỳ cái gì đếm thử đăng thần nguyên nhân a. Vì để tránh cho bị chú ý tới, Lý Tư chỉ là nhìn tợ dệt tợn hai mắt, liền thu hồi ánh mắt, đi theo sứ giả tiến nhập trước mắt tòa này hạt hoàng sắt trong tháp cao. Tại Lý Tư bọn người tiến nhập tháp cao sau một lát, ngồi tại tháp trước tợ dệt tợn chậm rãi mở mắt. Hắn nhìn trước mặt tháp cao một chút, trong ánh mắt bình tĩnh toát ra một tia nghi hoặc. Trầm mặc một lát, tợ dệt tợn lắc đầu, lại lần nữa nhắm mắt lại. Lý Tư tự nhiên không có chú ý tới vua người lùn động tác. Khi tiến vào tháp cao về sau, sự chú ý của hắn liền hoàn toàn bị cảnh tượng trước mắt hấp dẫn lấy. Xuyên qua cái kia phiến nặng nề cửa đá, bước vào trong tháp. Trong tháp cao bộ không gian cũng không phải là như ngoại giới thường gặp tháp cao bình thường, ngược lại là triệt để rỗng ruột kết cấu đặc biệt. Ngước đầu nhìn lên, đỉnh tháp như là xa không thể chạm sao trời, bị từng vòng từ từ nhỏ dần thềm đá vây quanh, cho đến biến mất tại nhàn nhạt ma lực quang huy bên trong. Tháp cao chính trung tâm trên mặt đất, một khối hạt màu vàng bệ đá lặng lặng nằm ở trung ương. Nó không chỉ có là cái này bảng đại không gian tiêu điểm, cũng là tất cả ma lực hội tụ chỗ. Vây quanh bệ đá, từng vòng tinh tế phức tạp ma pháp trận văn như cùng sống vật bản uốn lượn mở rộng, mỗi một đạo đường vân đều lóe ra nhu hòa bạch quang, thần tầng điệt điệt xen lẫn thành một trương rắc rối phức tạp lưới. Tại ma pháp này trận mỗi một chỗ chuyển hướng cùng điểm tụ, khảm nạm lấy vô số chân quý ma pháp bảo thạch và siêu phàm vật liệu, bọn chúng hoặc có ánh sáng long lanh, hoặc sắc thái lộng lẫy, lóe ra riêng phần mình đặc biệt quan mang, đem chọn cái không gian trang trí đến như là mộng ảo chi cảnh. Ngoại giới ma lực cùng trong tháp ma pháp trận của mình, những này bảo thạch tựa như cùng bị tỉnh lại sao trời, phóng xuất ra lóa mắt mà tinh khiết quang huy, đem chọn cái không gian chiếu sáng. Làm người ta rung động nhất là, nơi này ma lực đã nồng đậm tới cực điểm, phảng phất ngưng kết thành thể lỏng. Rọt rọt, từng kia, từ đỉnh tháp chậm rãi nhỏ xuống, hội tụ ở trung ương trên bệ đá, phát ra rất nhỏ mà thanh thúy tiếng vang. Lý Tư có thể cảm nhận được mỗi một giọt ma lực đều ẩn chứa năng lượng kinh người, bọn chúng tại trên bệ đá nhẹ nhàng nhảy lên, làm dịu được cung phụng tại trên đài cao cái kia một kiện bảo vật. Đó là một thanh cực kỳ đặc thù một tay truy. Chôi này chiến truy chủ y thân bày biện ra một loại thâm trầm mà đặc biệt hàn hoàng sắc, tựa hồ ẩn chứa sao trời lạnh lẽo, lại để lộ ra đại địa nặng nề. Chú ý mặt cũng không phải là bóng loáng như gương, mà là hiện đầy tuế nguyệt cùng sức mạnh xen lẫn dấu vết, mỗi một đạo hoa văn đều giống như dãy núi nếp nhăn. Bộ phận sau chủ y thân hiện đầy tựa như tự nhiên hình thành tinh đám, những này tinh đám như là sao trời bản tô điểm trên đó, lớn nhỏ không đều, hình thái khác nhau. Chiến truy nắm tay cầm phân đồng dạng đi qua tỉ mỉ tạo hình, đã dễ dàng cho cầm nắm, lại có khắc tinh tế tỉ mỉ đường vân, phảng phất là trong núi đường mòn, dẫn lĩnh người nắm giữ chôi này chiến truy sức mạnh. Lý Tư nhìn xem chuôi này chiến truy, mặc dù thoạt nhìn có chút tiểu xảo tinh xảo, lại có thể cảm nhận được chủ y thân trung như là vô tận dãy núi bản nặng nề sức mạnh. Rõ ràng là lơ lửng ở trung ương trên bệ đá, cho Lý Tư cảm giác lại phảng phất như là chân chính giống như núi cao nặng nề. Đây là? Lý Tư nhìn nhiều vài lần, lập tức thấp giọng hướng bên cạnh Tom hỏi. Nghe vậy, Tom cái này mới nhớ tới lần này tới mục đích, thu hồi sợ hai than ánh mắt cho Lý Tư giải thích nói, đây là bán thần khí núi hồn chi nộ. Đã từng rèn đúc tông sư lạc gặp tại chư thần dẫn đạo dưới, tại gã ngộ dãy núi chỗ sâu nhất rèn đúc thành công. Chôi này chiến truy tại rèn đúc sau khi thành công, đạt được khoáng sản cùng bảo thạch chi thần đủ mà sân thần lực ban cho, lột xác tấn thăng trở thành bán thần khí. Núi hồn chi nộ là lạt tông sư lấy vẫn thạch cùng dãy núi chi tâm làm cơ sở, trải qua 7749 ngày bất diệt chi hỏa rèn luyện cùng dung hợp, cuối cùng rèn đúc thành công. Bởi vì sử dụng vẫn thạch cùng dãy núi chi tâm sức mạnh, nó mỗi một lần huy động đều có thể dẫn phát đại địa rung động cùng dãy núi của mình, chấn nhiếp địch nhân. Đồng thời chôi này chiến truy có được khai sơn phá thạch vật lý lực phá hoại, càng có thể tại thời khắc mấu chốt cho tất cả đối tượng ra chỉ dãy núi chi lực. Mặc kệ là người vẫn là thành thị đều như núi lớn không thể lay động. Tom thuộc như lòng bàn tay cho Lý Tư giới thiệu nói, lần này Vương Đỉnh và Thần Điện hẳn là cân nhắc đến là cô sơn thành nhận đến tập kích, mới tỉnh lại trôi này bán thần khí, nếu như phát sinh vấn đề gì cũng có thể sử dụng núi hồn chi nộ bảo trụ cô sơn thành. Lý Tư nghe vậy gật gật đầu nói, Tom đại thúc, ngài giống như đối cái này cái bán thần khí rất quen thuộc bộ dáng. Đó là đương nhiên. Tom có chút tự hào nói ra, dù sao trước đó ta tại cô sơn thành kỹ thuật rèn đúc cũng là số một số hai, Thần Điện và Vương Đỉnh thường cách một đoạn thời gian liền sẽ để chúng ta tới kiểm tra bán thần khí và thành khí trạng thái. Sống đủ lâu, những chuyện này đều có thể tiếp xúc đến. Bất quá chúng ta lúc kia tiếp xúc bán thần khí và thành khí đều ở trạng thái ngủ đông bên trong, cái nào giống như bây giờ có thể cảm nhận được bán thần khí chân chính ẩn chứa vĩ lực a. Dứt lời, Tom chỉ trước mặt vờn quanh bệ đá ma pháp trận, nói ra, vì bảo vệ tốt bán thần khí và thành khí, mỗi cái cất giữ trong tháp cao đều có như vậy ma pháp trận, đây là học thức cùng phát minh chi thần đủ ở mạ vui đại nhân ban cho. Căn cứ bán thần khí và thánh khí thuộc tính khác nhau đặc chất, sử dụng đối ứng siêu phàm vật liệu tiến hành ẩn dưỡng, không chỉ có thể tránh cho bán thần khí tổn hại, càng có thể triệt để kích phát ra bán thần khí và thánh khí lực lượng chân chính. Lý Tư gật gật đầu, điểm ấy hắn vừa rồi cũng đã nhìn ra.